Chương 1665 Thánh Luân Cửu Kiện, Thánh Luân Chín Điên. Chương 1665 Thánh Luân Cửu Kiện, Thánh Luân Chín Điên. Khoa Hằng Đại Tiên ánh mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù đối phương nói ra câu trả lời chính xác, nhưng đây mới là cửa thứ nhất khảo hạch. Mà lại, cửa này chỗ khó ở chỗ trong thời gian một nén nhang làm ra một bài ra dáng thơ. Hắn đối với Ngô Bắc Lương bốn người nói, hiện tại cho các ngươi thời gian một nén nhang, làm một bài thơ, bên trong nhất định phải có nghi chữ. Nói, hắn tiện tay chảo một cái, trên tay thêm một cái lư hương, một trụ vừa bị nhen lửa hương. Khoa Hằng Đại Tiên đem hương cắm vào trong lư hương, đếm ngược bắt đầu. Làm thơ chuyện này tự nhiên muốn giao cho Đại Hoang Thi Tiên Ngô Bắc Lương. Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi An Ý nhìn về phía Ngô Bắc Lương, dùng ánh mắt nói, Thánh tử, chúng ta sẽ không làm thơ, nhờ vào ngươi ủng hộ. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, không phải liền là làm một bài bên trong có nghĩ chữ thơ thôi, trang diện nhỏ, không cần một nén nhang, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà, bản thi tiên liền có thể hạ bút thành văn. Hắn khẽ bước cằm, cho ba người một cái yên tâm có ta cảm giác an toàn bạo dạ ánh mắt, chắp hai tay sau lưng, trong phòng chậm rãi dạ bước, đại não nhanh chóng chuyển động. Khoa Hàng Đại Tiên, Diên Hoa Đại Tiên, Văn Lai Đại Tiên ánh mắt theo cước bộ của hắn di động. Chín tên tiên nữ cũng tò mò mà nhìn xem hắn, các nàng cũng muốn biết đối phương có thể hay không tại trong thời gian một nén nhang viết ra một bài thơ. Tám người chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, váy xanh tiên nữ lại không hiểu hy vọng Ngô Bắc Lương có thể thành công. Tại toàn bộ vũ đạo trong quá trình, nàng chỉ nâng lên qua một lần chân, dừng lại thời gian không đến một hơi, đối phương thế mà liền bắt được nàng gan bàn chân bên trên chữ. Đây là cái gì bén nhạy sức quan sát, quá thần kỳ. Kỳ thật, Ngô Bắc Lương làm sao làm thơ, trong đầu của hắn trống rỗng. Hắn đang yên lặng cầu nguyện đại não linh quang lóe lên, tung ra một bài cùng nghị có liên quan thơ. Theo thời gian im ắng trôi qua, trong lòng của hắn càng ngày càng nhanh, nhưng mặt ngoài mà vững như lão cẩu. Hắn giả vờ giả vịt, phảng phất tại suy tư, miệng lẩm bẩm, nghĩ, tưởng niệm, ta tưởng niệm như câu được ngươi đầu rơi máu chảy, không nên không nên, đây không phải thơ. Tưởng niệm như bóng với hình, nhanh như lại bằng. Không nên không nên, cái này cũng không được. Xuân Tàm Đáo Tử Ti Phương Tẫn, không đối. Đây cũng không phải là một cái nghĩ a. Thời gian một nén nhang nói dài cũng không dài, trong lư hương nén hương kia rất nhanh đốt đến dưới đáy. Ngô Bắc Lương lòng nóng như lửa đốt, thật sự là thơ đến lúc dùng mới thấy ít ta tại hương cháy hết sát na. Hắn phúc trí tâm linh, trong đầu đạo linh quang kia rốt cục khoan thai tới trưởng. Hà Hằng Đại Tiên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Ngô Bắc Lương trên mặt. Thời gian một nén nhang đến, các ngươi thi tác xong chưa? Cảnh Mật ưỡn ngực, ngạo kiều nói, đương nhiên làm tốt. Đám người khẽ giật mình, đồng loạt nhìn về phía Cảnh Mật, không nghĩ tới làm tốt thơ lại là nàng. Diên Hoa Đại Tiên nói, ngâm tới nghe một chút. Cảnh Mật nhìn về phía Ngô Bắc Lương, Vô Lương ca ca, ngươi ngâm cho cái này lao đăng nghe một chút. Diên Hoa Đại Tiên im lặng, thầm nghĩ, không phải, ngươi làm sao lại xác định Ngô Bắc Lương làm tốt thơ, vạn nhất hắn không có làm ra đến, nhiều xấu hổ a. Ngô đại quan nhân ho khan một cái, chắp hai tay sau lưng, một bước phóng ra, đầu giường trăng tỏ dạng, hắn lại bước ra bước thứ hai, đất trắng ngỡ như sương. Tiếp lấy bước thứ ba, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, bước thứ tư rơi xuống đất quay người, hai đầu lông mày ngưng mấy phần phiền muộn, thanh âm trầm thấp, tràn ngập sức cuốn hút, túi đầu nhớ cố hương. Ngâm xong, toàn trường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chín tên tiên nữ, tam đại tiên nhân, ba tên tiểu tử bạn, tất cả đều trực câu câu nhìn xem người nào đó. Tất cả mọi người khó có thể tin, Ngô Bắc Lương có thể tại ngắn ngủi trong thời gian một nén nhang làm ra dạng này một bài chợt nghe chút rất đơn giản, kỳ thật rất có độ sâu thơ. Váy xanh tiên nữ Phương Tâm thình thịch nhảy loạn tiết tấu, trong đôi mắt đẹp dâng lên từng tia yêu thương, hắn thật rất đẹp, tốt có tài hoa. Văn Lai Đại Tiên vỗ tay cười to, tốt một cái ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương, rượu, rượu à. Hai vị phó viện trưởng, Nô Tiểu Hưu thi tác thế nào? Hai vị có thể hài lòng a? Khoa Hằng Đại Tiên sụ mặt nói, cũng không tệ lắm, cửa thứ nhất này khảo hạch coi như qua, kế tiếp là cửa thứ hai, đi thôi. Khoảng khắc, mọi người đi tới một mảnh tươi tốt bên ngoài rừng trúc. Chín vị người mặc rộng rãi áo bào trắng, tuấn lãng bất phàm, ôn tồn lễ độ thư sinh từ trong rừng đi ra, đối với Khoa Hằng, Diên Hoa hai vị đại tiên chắp tay hành lễ, tao nhã lễ phép nói, học sinh gặp qua hai vị phó viện trưởng. Khoa Hằng đại tiên cùng Diên Hoa đại tiên khẽ bước cằm, mặt lộ dáng tươi cười. Chín người lại cùng Văn Lai đại tiên hành lễ. Khoa Hằng đại tiên giới thiệu nói, bọn hắn là ta thư viện chín tên học sinh ưu tú nhất, người xưng Thánh Luân Cửu Kiệt. Đến, các ngươi tự giới thiệu mình một chút đi. Thánh Luân Cửu Kiệt từng cái mở miệng, ta là mùng một, ta là nhị bút, ta là Tam Phong, ta là Bốn Cát, ta là Ngũ Hổ, ta là Thuận Lục, ta là Thất Khê, ta là Bờ Bát, ta là Chín Trắng. Từng cái dáng dấp dạng chó hình người, danh tự cũng quá qua loa. Ngô Bắc Lương yên lặng đầu đen rau muốn một câu, thua tay nói, Thánh Luân Cửu Kiệt, các ngươi khỏe à? Ta là Đại Hoàng Thi Tiên, thánh phẩm thứ nhất linh thiếu, khoáng cổ tuyệt kim mỹ nam tử, Lăng Thiên Minh thiếu tổ, Thái Âm Thánh Tử Ngô Bắc Lương. Thánh Luân Cửu Kiệt, tiểu tử này nhìn xem so với chúng ta đều cường, thật là phách lối dáng vẻ, chờ một lúc phải cho hắn đẹp mặt. Thánh Luân Cửu Kiệt lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tâm linh tương thông. Khoa Hằng đại tiên mặt không biểu tình, đã đối với người nào đó không biết xấu hổ miễn dịch. Hắn ho khan một cái nói, cửa thứ hai này khảo hạch tên là nghe thanh minh âm, thi chính là lực chú ý cùng trí nhớ. Ngô Bắc Lương không hiểu liền hỏi, như thế nào nghe âm thanh biện âm? Khoa Hằng đại tiên giải thích nói, cửa này bắt đầu sau, Thánh Luân Cửu Kiệt sẽ riêng phần mình kể một ít nói, các ngươi phải nhớ kỹ mỗi người nói cái gì, cũng tại chén trà nhỏ thời gian bên trong, đem bọn hắn lời nói từng cái viết ra, một chữ không kém liền có thể vượt qua kiểm tra. Ngô Bắc Lương khẽ giật mình, đơn giản như vậy. Diên Hoa đại tiên cười lạnh một tiếng, đơn giản. Hy vọng ngươi đem cái quan điểm này bảo trì đến cùng. Nô đại quan nhân nhún nhún vai, đi, bắt đầu đi, Khoa Hằng đại tiên cho Thánh Nôn Cửu Kiệt đưa cái ánh mắt, bắt đầu. Thánh Nôn Cửu Kiệt đồng thời hành động, đồng thời mở miệng. Mùng một đầu vọt tới một gốc cây trúc. Giang giác. Một viên lớn bằng bắp đùi cây trúc ứng thanh mà đứt. Đụng gãy sau, hắn lại đi đụng cây thứ hai, một bên đụng một bên nói, ta tự hành đao hướng lên trời cười, cười xong ta liền đi đi ngủ nhị bút từ trong đũng quần móc ra hai chi bút lông, hai tay của hắn nhanh chóng vũ động, tại trên cây trúc viết chữ, một bên viết một bên nói, 360 hành, được ta chửi mẹ Tam Phong ôm một gốc cây trúc gào khóc, hôm nay có rượu hôm nay say, trên giường có bị nằm xuống ngủ. Nhìn xem khí chất cao khiết Thánh Nôn Cửu Kiệt đột nhiên nổi điên, Nô Bác Lương cả người cũng không tốt. Hắn chán mà bị hắc tuyến thôn vệ, khoe miệng điên cuồng run rẩy, cái này đạp mã đều là cái quái gì à? Đây là Thánh Nôn Cửu Kiệt sao? Thánh Nôn chín điên còn tạm được. Nô Miên đó là trận mắt hốt mồm, con ngươi địa chấn, cái cảm suýt nữa chấn kinh. Cảnh mật bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, người thật là tốt, làm sao đột nhiên liền nổi điên đâu? Thánh Nôn Cửu Kiệt có đụng cây trúc, có trên nhảy dưới tránh, có vòng quanh cây trúc xoay quanh, có ôm cây trúc nhanh chóng lắc lư bằng mông, làm ra hèn mọn động tác, có ôm một bầu rượu hướng trong miệng mãnh liệt rót, có luồng nghịch kiếm chặt cây trúc, còn có. Nô đại quan nhân thấy nhức cả trứng nâng gấp não nhân nhi mà, nhất làm cho hắn buồn bực là, có mấy cái cháu trai còn nói tiếng địa phương. Các ngươi đều mẹ nó là thần tiên, làm sao lại không cần cái bích liên đâu? Nô Miên lấy tay nâng chán, trong hai ồn ào rối loạn, các loại tạp âm hướng trong lỗ tai chui, máy nhiễu nhiều lắm, nàng nghe liền lộn xộn, ký ức cũng rối loạn. Thế là lựa chọn từ bỏ, bắt đầu nằm thẳng. Nàng như cái việc vui bộ dáng một dạng, nhìn Thánh Nôn Cửu Kiệt nổi điên, ý cười ngang nhiên. Chương 1666 cái này mẹ nó không phải thành ngữ chơi đổ mì nổ thôi, chương 1666 cái này mẹ nó không phải thành ngữ chơi đổ mì nổ thôi, cảnh mật bị tâm tình của bọn hắn cảm nhiễm, hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào rừng trúc, cùng Thánh Nôn chín điên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đứng lên. Đến a, chế tạo a, cùng tiến lên nhảy xuống a. Ngươi cùng gió xuân đều là khách qua đường, ta là cha ngươi lớn quả giữa. Nếm trải trong khổ đau, hầu hạ người trên người. Ngươi trên thông thiên văn, chi dưới tàn tật. Đôi một mực tại nhắm mắt lại cẩn thận lắng nghe, phân biệt mỗi người thanh âm, cùng nói lời. Nghe được một cái quen thuộc giọng nữ. Có chút ngạc nhiên sau, mở mắt xem xét, đến, thánh nữ cũng đi theo nổi điên. Mà lại rất có trò giỏi hơn thầy chi thế, điên đến Thánh Nôn Cửu Kiệt cũng sẽ không. Đương, nơi xa chuyển đến một tiếng trung minh. Cái này chống chiều trung sớm giống như thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt đem Thánh Nôn chín điên điên cuồng vẽ lên bỏ chỉ phủ. Bọn hắn giống như thanh phong minh nguyệt, trở lại bên ngoài rừng trúc bên ngoài, khôi phục ôn nhuận như ngọc, khiêm tốn thoải mái hình tượng. Phản phất vừa rồi đám kia người điên không phải bọn hắn một dạng. Nô Bác Lương cũng hoài nghi chính mình có phải hay không làm một giấc mộng. Bùi chắp tay trước ngực, như mộng miễn bọt nước như sương cũng như điện hết thể hữu vi pháp ứng tắt như là xem. Không có cùng một chỗ nổi điên đồng bạn, cảnh mật cũng trở về đến Ngô Bắc Lương bên người, nhu thuận động lòng người. Khoa Hằng đại tiên gặp bốn người thần sắc phức tạp, trong lòng cười thầm. Diên Hoa đại tiên liều mạng áp chế dương lên quẹ miệng, hám giọng một cái nói, có thể biết, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một chén trà thời gian, mỗi người nói cái gì đều muốn viết xuống đến, không có khả năng viết sai, cũng không thể viết xuyên. Ngô Bắc Lương lấy ra giấy bút, cắn bút lông cán, nhíu chặt lông mày, rơi vào trầm tư. Trong đầu hắn quần ma loạn vũ, các loại thanh âm xen lẫn, quỷ khóc sói gào, ma âm xuyên não. Hắn bỏ qua Thánh Nôn Cửu Kiệt điên cuồng động tác, đem mỗi người thanh âm rút ra đi ra, từng cái trở lại như cũ. Thời gian hơn phân nửa sau, hắn bắt đầu múa bút thành văn, mùng một lời nói, ta tự hành đao hướng lên trời cười, cười xong ta liền đi đi ngủ. Nô Bác Lương chữ mạnh mẽ hữu lực, giống bay phượng múa, có một loại phát rồ mỹ cảm. Khoa Hằng đại tiên nghĩ thầm, tiểu tử thúi này nếu là ngấm lại ngừng, liền nhất định phải thua. Ai ngờ, đối phương một mực tại biết, căn bản không dừng được, hạ bút như có thần. Diên Hoa đại tiên xúc địa thành thốn, đi đến Ngô Bắc Lương sau lưng, tập trung nhìn vào, đối phương không phải tại lung tung vẽ xấu, hắn không có chút nào ngưng trệ đem mỗi người lời nói viết xuống dưới. Nguyên lai, hắn vừa rồi liền đem Thánh Nôn Cửu Kiệt nói lời trong đầu theo trình tự chỉnh lý tốt. Nhất làm cho Diên Hoa kinh ngạc chính là, họ Ngô tiểu tử viết hành thư thực sự quá đẹp, như nước chảy mây trôi bình thường. Những chữ kia dù sao phiết mại, tơ lụa xen lẫn, hòa hợp tự tại, không có một tia không hài hòa, rất có thư pháp đại gia phong phạm. Khoa Hằng đại tiên đột nhiên lên tiếng, thời gian đến. Cùng lúc đó, Ngô Bắc Lương buông xuống bút lông, duỗi lưng một cái, giải quyết. Diên Hoa đại tiên không kịp chờ đợi cầm lấy giấy, nhanh chóng nhìn một nửa, thế mà một chữ không kém. Hắn chấn kinh, bất động, giống như một tôn sinh động như thật tượng đá. Gặp sư minh ngây ra như phỗng, Khoa Hằng đại tiên một bước đi đến bên cạnh hắn, nhìn về phía trong tay hắn giấy. Sau khi xem xong, Khoa Hằng đại tiên biến thành một cái khác gà gỗ. Không hổ là vị kia độc đoán bạn cổ đại lao dòng roi, cao như thế khó khăn khảo hạch đều bị hắn cầm xuống, xem ra khó khăn nhất cửa thứ ba cũng phải lên vừa lên cường độ. Văn Lai đại tiên nhìn qua Ngô Bắc Lương viết đáp án sau, trong lòng thoải mái, vuốt râu mà cười. Ha 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 ha. Nô tiểu hữu quả nhiên lợi hại, nghe thanh minh âm đều có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Nô Bác Lương khoát qua tay, ra vẻ khiêm tốn, đâu có, là vận khí ta tốt, cái này hai cửa khảo hạch vừa vận đều là ta am hiểu. Nô tiểu hữu học rộng tài cao, thi tài vô song, còn như vậy khiêm tốn, không giống một ít người, nhìn xem khiêm tốn, kỳ thực mắt cao hơn đầu, cậy tài khinh người, làm cho người khinh thường. Thánh Ngôn tiểu tử, cảm giác có bị mạo phạm đến. Cảnh mật nhũ yến về tổ giống như nhào vào Nô Bác Lương trong ngực, vô lương ca ca, ngươi thật sự là quá ưu tú, người ta càng ngày càng thích ngươi. Nô Miên cũng là vẻ mặt tươi cười, nhìn người nào đó ánh mắt tình ý liên tục. Trần Tiếu Dung ôn nhuận, ta liền biết, cái gì cũng khó khăn không ngã Ngô sư mình. Khoa Hằng đại tiên đối với Ngô Bắc Lương bốn người nói, các ngươi cao hưng quá sớm, còn có cửa thứ ba khảo hạch đâu, muốn gặp viện trưởng, nhất định phải ba cái khảo hạch đều cầm xuống mới được. ấm áp nhắc nhở, cửa thứ ba khảo hạch độ khó cực lớn, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nói đi, ánh mắt của hắn quét qua. Thánh Nôn Cửu Kiệt lập tức tiến lên, đem Ngô Bắc Lương bốn người vây lại. Bọn hắn tất cả đều đem ánh mắt tập trung tại Ngô Bắc Lương trên thân, ánh mắt sáng rực, ý vị không rõ. Ngô đại quan nhân bị bọn hắn chằm chằm toàn thân không được tự nhiên, các ngươi làm gì dùng loại này hái mộ ánh mắt nhìn ta? Nói cho các ngươi biết, bản thánh tử là thẳng, không làm ngắn tay. Không rõ. Ý của ta là, bản nhân nam, yêu thích nữ, đủ đơn giản thô bạo đi. Coi như ta dáng dấp cự đẹp trai, lại siêu cấp có tài hoa, các ngươi cũng đừng thích ta, không có kết quả. Thánh Nôn Cửu Tử, bọn hắn đã nhanh muốn khống chế không nổi muốn xào lăn chó vô lương tâm. Con hàng này chuyện gì xảy ra, vì sao như thế tự luyến mình? Một chút mặt đều không cần sao? Diên Hoa đại tiên nghe không nổi nữa, sụ mặt chất vấn Ngô Bắc Lương, các ngươi còn muốn hay không tham gia cửa thứ ba khảo hạch? Đối phương gật đầu, đương nhiên muốn a, cửa thứ ba là thi cái gì, như thế nào thi? Diên Hoa đại tiên, cửa thứ ba tên là tài tư mất tiệp, phương pháp tu từ tục tê dại. Ngô Bắc Lương trên trán toát ra ba cái dấu chấm hỏi, triển khai nói một chút, như thế nào tài tư mất tiệp, phương pháp tu từ tục tê dại? Tỷ như mùng một nói trời đất bao la, ngươi liền muốn lấy trời đất bao la cái cuối cùng lớn chữ làm thủ chữ, nói một cái bốn chữ từ ngữ. Tỷ như mở rộng tầm mắt, mà chúng ta có thể tiếp mượn đao giết người. Nói cách khác, tiếp bốn chữ từ ngữ lúc có thể cùng âm khác biệt chữ, ngươi rõ chưa? Nô Bác Lương gật đầu, minh bạch. Song Phương cân nhắc bốn chữ từ ngữ thời gian không có khả năng vượt qua năm cái hô hấp, vượt qua thì coi là thất bại. Các ngươi bốn người đối với Thánh Nôn Cửu Kiệt, Nô Bác Lương đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đánh gây đối phương, cái gì tài tư mất tiệp, phương pháp tu từ tục tê dại, cái này mẹ nó không phải liền là thành ngữ chơi đổ mì nổ thôi. Diên Hoa đại tiên nhíu mày, rất bất mãn đối phương như vậy không có lễ phép, thế mà đánh gậy hắn nói chuyện, như đối phương là thư viện học sinh, một trận đánh gậy tất nhiên chúng bảo. Thừa, mưa chơi domino. Thần Long sắc thực có thể hô phong hoán vũ, nhưng như thế nào cùng phương pháp tu từ tục tê dại một dạng. Nô Bác Lương khoát khoát tay, hắn chỉ là thốt ra, kỳ thật cũng không biết cái gì là thành ngữ chơi domino. Không giống với sao? Không giống với coi như xong, chừng nào thì bắt đầu cửa thứ ba khảo hạch, ai trước tiên nói bốn chữ từ ngữ? Diên Hoa đại tiên, cửa thứ ba này là đối với các ngươi khảo hạch. Tự nhiên nên do Thánh Nôn Cửu Kiệt trước tiên nói. Nô Bác Lương nhún nhún vai, thờ ơ nói, đi, liền để bọn hắn trước tiên nói. Mùng một ôn nhuận cười một tiếng, đối với Nô Bác Lương bốn người chắp tay nói, cái kia bần đạo liền không khách khí, mấy vị xin mời. Nô Vĩ Lương chỉ chính mình, không cần mấy vị, một mình ta là đủ. Chương 1667 thành ngự chơi đồ mì nổ, nhìn thấy ngôn thánh tiên tôn. Chương 1667 thành ngự chơi đồ mì nổ, nhìn thấy ngôn thánh tiên tôn. Thánh Nôn Cửu Tử nghe chút, tiểu tử này không khỏi cũng quá cuồng vọng, lại muốn lấy một địch chín, liền xem như thằng đối phương cũng không vẻ vang à. Vạn nhất, mặc dù không có khả năng, nhưng vạn nhất thua, người của bọn hắn coi như ném đến ngoài chín tầng mây. Thánh Nôn Cửu Kiệt sẽ trở thành toàn bộ nguyên văn bản rõ ràng dơ lên trời trò cười. Đám người lại là phẫn nộ, lại là tâm thần bất định, đồng loạt nhìn về phía hai vị phó viện trưởng. Khoa Hằng đại tiên ho khan một cái đạo, đối với Ngô Bắc Lương xưng hô đều do tiểu tử biến thành tiểu hữu, khẳng định muốn một người đối chiến Thánh Nôn Cửu Tử sao? Lão phu khuyên ngươi hay là chớ có khinh thường, nếu là thua, coi như không gặp được viện trưởng, không gặp được viện trưởng, các ngươi liền đi không được đệ lục trọng tiền, người trẻ tuổi ỷ lại mới bông thả có thể lý giải. Nhưng cũng muốn lượng sức mà đi. Nô Bác Lương nhìn về phía cảnh mật ba người. Ba người đồng thời lắc đầu, biểu thị không am hiểu phương pháp tu từ tục tê dại. Nô Bác Lương tả nghệ Khoa Hàng đại tiên, lao đăng, khục, Khoa Hàng đại tiên, ngươi không phải là sợ Thánh Nôn chín điên thua đi? Nhị bút tam phong đồng thời cắn răng nghiến lợi uốn nắn người nào đó, chúng ta là Thánh Nôn cửu kiện. A, có đúng không? Ta vẫn là cảm thấy các ngươi gọi Thánh Nôn chín điên tương đối chuẩn xác, thực tình đề nghị đổi một chút danh hiệu. Nhị bút, tam phong, Khoa Hàng đại tiên nói nếu Ngô tiểu hữu có lòng tin lấy một địch chín, vậy thì bắt đầu đi. Mùng một làm Thánh Nôn Cửu Kiệt lão đại, trước tiên mở miệng, vùng đất bằng phẳng. Nô Vĩ Lương lập tức tiếp, như nước chảy. Nhị bút thản nhiên nói, thích nghe ngóng. Nô Miên lập tức đưa ra dị nghị, các ngươi thua, hơi thở cùng vui âm điệu khác biệt. Nô Bác Lương thở ơ nói, thấy mầm biết ơi. Tam Phong, lấy sách lập thuyết. Thuyết văn giải tự. Tứ Cát, trong câu chữ. Nô Bác Lương, gian trá âm hiểm. Ngũ Hổ, tới trước tới sau. Làm điều ngang ngược. Thuận Sáu thong thả tới lui ba bước, thi ân báo đáp. Nô Bác Lương không cần suy nghĩ, há mồm liền ra, bao đoàn sưởi ấm. Nô Bác Lương lấy một đứa chín, không tốn sức chút nào, không có chút nào rơi vào hạ phong. Hắn tư duy nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, cơ hồ mỗi lần đều là há mồm liền ra. Thánh Nôn Cửu Kiệt cũng không phải chỉ là hư danh, nhiều nhất trầm mặc ba cái hô hấp liền có thể nói ra chính xác bốn chữ từ ngữ. Lần này phương pháp tu từ tục tê dại, kéo dài thời gian nửa nén hương đều không có phân ra thắng bại. Nô Bác Lương thực lực biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, Khoa Hằng, Diên Hoa đại tiên mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, tiểu tử này quả thật có chút mà đồ vật. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Nô Bác Lương, tâm tưởng sự thành. Thất Khê một chút suy nghĩ, tính trước kỹ càng. Hái Ngô Bắc Lương nhãn châu xoay động, sôi trào mấy liệt. Thánh Nôn Cửu Kiệt từng cái lông mày chậm rãi nhíu lên, khổ sở suy nghĩ, phái, lập, bại, phái. Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi đồng thời ở trong lòng đến ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Không có người nối liền đến. Cảnh Mật nhảy cẫng hoan hô, a, quá tuyệt vời, Vô Lương ca ca thắng rồi. Ngô Miên đối với Ngô Bắc Lương đó là không tiếc ca ngợi chi tử, thánh tử thật sự là tài trí hơn người, học phú ngũ xa, tài hoa hơn người, việc nhân đức không được ai. Ngô Bắc Lương cười híp mắt nói, Nô sư tỷ, ngươi biết bốn chữ từ ngữ cái này không thật nhiều sao? Nô Miên chớp chớp đôi mắt đẹp, ta liền sẽ như thế mấy cái, đều nói xong. Thánh Nôn Cửu Kiệt chuyện lo lắng nhất hay là phát sinh, bọn hắn chín cái bại bởi một người. Ảm đạm than thở sau khi, mùng một đối với Ngô Bắc Lương thật sâu bái chào, công tử tài tư mất tiệp, Thánh Nôn Cửu tử thua tâm phục khẩu phục. Ngô đại quan nhân hoàn toàn như trước đây khiêm tốn, khách khí, ta chỉ là vận khí tốt, vừa lúc tương đối am hiểu phương pháp tu từ tục tê dại, nếu là so khác, ta không nhất định thắng. Tam Phong ở trong lòng đầu đen rau muống, mỗi lần đều nói như vậy, ngươi có cái gì là không am hiểu sao? Vũ Hồ trực tiếp hỏi đi ra, không biết các hạ không am hiểu cái gì. Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, nổi điên. Thánh Nôn Cửu Kiệt, khoa hàng đại tiên gạt ra một cái dáng tươi cười, chúc mừng tiểu hữu thông qua ba cửa ải khảo hạch, các ngươi có thể gặp viện trưởng. Ngô Bắc Lương nuốt cằm nói, phiền phức đại tiên đái lộ. Nửa nén hương sau, mọi người đi tới thư viện phía sau núi một tòa thảo lư trước. Khoa hàng đại tiên ở bên ngoài đối với thảo lư thật sâu bái chào, viện trưởng, Văn Lai đại tiên nói Ngô công tử cho đọc sách ý nghĩa làm tốt nhất trả lời, mà lại Ngô công tử vừa thông qua được thư viện ba cửa ải khảo hạch. Khoảng khắc, trong nhà lá truyền ra một thanh trầm thấp thanh âm hùng hậu, không biết vị nào là Ngô công tử. Ngô Bắc Lương tiến về phía trước một bước, chắp tay nói, tại hạ Ngô Bắc Lương. Ngược lại là tuấn tú lịch sự, nói một chút đi, ngươi đọc sách ý nghĩa là cái gì? Ngô Bắc Lương háng giọng một cái, cao giọng nói ra, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là vạn thánh kế tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Hiu. Ngô Bắc Lương trong lòng run lên, hoàn toàn không kịp phản ứng, trước mắt không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái vóc người nam nhân cao lớn. Hán khí chàng cường đại, nhưng không có cái gì cảm giác áp bách, tựa như biển cả như thế, cho người ta nhìn một cái vô tận cảm giác thâm bất khả trắc. Hán tướng mạo bình thường, nhìn chừng 30 tuổi, rõ ràng là ném đến trong biển người liền biến mất không thấy loại hình, lại làm cho Ngô Bắc Lương thấy một lần khó quên. Hán chính là đệ ngũ trọng thiên chúa tể, Nôn Thánh Tiên Tôn. Nôn Thánh Tiên Tôn một phát bắt được Ngô Bắc Lương tay, kích động không thôi nói, đáp án của ngươi lại cùng sư tôn nói giống nhau như lúc, hắn để cho ta tìm cho ra đồng dạng câu trả lời người, bản tôn tìm 10 năm, rốt cục tìm được. Ngô Bắc Lương không khỏi ngơ ngẩn, a, lại có việc này. Tiên Tôn sư tôn là vị nào? Người ở chỗ nào? Nôn Thánh Tiên Tôn nói sư tôn tại chính thức cựu trọng thiên, ngươi chỉ có trở thành kim tiên, bản tôn mới có thể dẫn ngươi đi cựu trọng thiên gặp sư tôn. Ngô Bắc Lương trừng mắt nhìn, bằng vào ta tốc độ tu hành, muốn tu thành kim tiên chỉ sợ không dễ, Tiên Tôn có thể giúp ta một chút, tỉ như cho ta chút tiên đan ăn, hoặc là cho ta một vạn năm công lực cái gì? Chỉ có thiên phẩm cựu giai trở lên đan dược mới có thể trở thành tiên đan. Nôn Thánh Tiên Tôn gật đầu, có thể a. Ngô Bắc Lương đại hỉ, vươn tay nói, không hổ là Nôn Thánh Tiên Tôn, rộng thoáng. Nôn Thánh Tiên Tôn nhìn thoáng qua đối phương rồi ra tay, hiện tại không cho được, bản thể của ta tại đệ ngũ trọng tiên, tiên đan cũng ở đó. Ngô Bắc Lương thất vọng a một tiếng, còn muốn chơi miễn phí một đợt lớn, kết quả suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi bây giờ có thể cho ta cái gì? Cho ngươi thông hướng đệ lục trọng tiên tiện lợi. Ngô Bắc Lương càng thất vọng, liền cái này. Không muốn. Ngô đại quan nhân mau nói, muốn, làm phiền Tiên Tôn. Muốn đi đệ lục trọng tiên, đầu tiên phải hoàn thành hai cửa khảo hạch. Ngô Bắc Lương lộn xộn, cảnh mặt khổ gương mặt nói, cắt. Lại phải khảo hạch nha, các ngươi thư viện làm sao như thế ưa thích thi người đâu? Nôn Thánh Tiên Tôn chuyện đương nhiên nói, thư viện ưa thích thi người có vấn đề sao? Ngô Bắc Lương thay cảnh mà nói, không có vấn đề, thế nhưng là Tiên Tôn, ngươi không phải nói cho ta thông hướng đệ lục trọng thiên tiện lợi sao, làm sao còn muốn khảo hạch a? Đã cho ngươi tiện lợi à, vốn là 3 lần khảo hạch, bản tôn cho ngươi giảm một lần, cái này cũng chưa tính là tiện lợi a. Ngô Bắc Lương trái lương tâm nói, tính toán. Đương nhiên tính, Tiên Tôn muốn kiểm tra cái gì, liền thi đi. Nôn Thánh Tiên Tôn vô Ngô Bắc Lương bà bay, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bản tôn coi trọng ngươi, đi theo ta đi, bắt đầu lần thứ nhất khảo hạch. Chương 1668 thật thê thảm thật tử, khảo hạch bắt đầu. Chương 1668 thật thê thảm thật tử, khảo hạch bắt đầu. Đệ tứ trọng tiên, Thiên Hoa Cốc. Đây là Thái Dương thần tử Sở Vân Cuồng, Thái Dương thần chủ chi tử Mã Cách Tây, trước thần nữ Tôn Lam U cho Giao Khê tiên tử khi miễn phí sức lao động ngày thứ tư. Thừa dịp Giao Khê tiên tử không chú ý, ba người cùng tiến tới. Mã Cách Tây bực bội nói, thần tử, Giao Khê tiên tử dự định để chúng ta ở chỗ này làm đến lúc nào a? Sở Vân Cuồng kiên nhẫn cũng cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn, ta làm sao biết, nàng lại không nói. Mã Cách Tây, ngươi ban đêm cho nàng rửa chân làm ấm giường thời điểm hỏi nàng một chút ta. Sở Vân Cuồng khẽ giật mình, ta lúc nào cho Giao Khê tiên tử làm ấm giường? Không có chuyện này. Mã Cách Tây khoát tay, đi, Giao Khê tiên tử đều nói với ta, ngươi cũng chớ giả bộ. Sở Vân Cuồng vội la lên, không phải, ta không có trang, thật không có chuyện này. Mã Cách Tây qua loa nói tốt, không có chuyện này được rồi. Ta liền muốn biết, Giao Khê tiên tử lúc nào đưa chúng ta đi đệ ngũ trọng thiên. Sở Vân Cuồng há to miệng, từ bỏ tiếp tục giải thích. Hắn biết, đối phương không tin, nói cái gì đều là uổng công. Nhìn thấy Giao Khê tiên tử ta sẽ hỏi nàng. Giờ tuất hơn phân nửa, Sở Vân Cuồng bị Giao Khê tiên tử gọi đi cho nàng rửa chân. Tẩy đến một nửa lúc, Sở Vân Cuồng cẩn thận hỏi, "Tiên tử, mấy ngày nay biểu hiện của chúng ta tạm được." Giao Khê tiên tử gật gật đầu, "Ân, cũng không tệ lắm. Vậy ngươi lúc nào thì đưa chúng ta đi đệ ngũ trọng thiên a?" Giao Khê tiên tử chớp chớp đôi mắt đẹp, "Đi đệ ngũ trọng thiên làm gì? Lưu tại nơi này theo giúp ta không tốt sao?" Sở Vân Cuồng khẽ miệng có chút run rẩy, hít sâu một hơi, trái lương tâm nói, "Ta cũng muốn lưu tại nơi này bồi tiên tử, nhưng sư mệnh không thể trái." Ta muốn đi đệ cửu trọng thiên cầm hư không chi nhận, cho nên hy vọng tiên tử có thể mau chóng đưa chúng ta đi đệ ngũ trọng thiên. Giao Khê tiên tử điểm nhẹ vầng trán, đi, không có vấn đề. Sau 7 ngày bổn tiên tử liền đưa các ngươi đi đệ ngũ trọng thiên. Sở Vân Cuồng không khỏi cất cao âm điệu, cái gì, 7 ngày? 7 ngày quá lâu, ngày mai có được hay không? Ta đã dứt lại phía sau Ngô Bắc Lương vài ngày, chậm trễ nữa 7 ngày, cái gì đã trễ rồi? Ngày mai à, cũng không phải không được, chỉ bất quá, ngươi cần bỏ ra một chút nho nhỏ đại giới. Gặp có thương lượng, Sở Vân Quân không kịp chờ đợi hỏi, đại giới gì? Tiên tử mới nói. Giao Khê tiên tử lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ngủ cùng ta một đêm. Sở Vân Quân lộ ra thần sắc khó khăn, trong lòng mọi loại không tình nguyện. Trước đây không lâu, hắn bị Đế Nguyên đại tiên giày vò một trận, thể xác tinh thần bị thương, chưa khỏi hẳn. Hôm nay, Giao Khê tiên tử lại muốn ngủ hắn, vì sao tiên nhân háo sắc như thế? Sở Vân cùng trăm mối vẫn không có cách giải. Gặp hắn trầm mặc không nói, Giao Khê tiên tử nhún nhún vai thơm, không được thì thôi, bổ tiên tử cũng không phải nhất định phải ngươi bồi, Mã Cách Tây cũng có thể, ngươi đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không. Thái Dương thần tử thầm nghĩ, Mã Cách Tây chán ghét nữ nhân, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không bồi Giao Khê tiên tử ngủ. Giao Khê tiên tử dung mạo tú lệ, tư thái linh lung, bồi đối phương ngủ một đêm cũng không phải đặc biệt khó tiếp nhận sự tình, chí ít so bồi Đế Nguyên đại tiên tốt hơn nhiều. Như thế tự an ủi mình sau, Sở Vân cùng thỏa hiệp, ta nguyện ý bồi tiên tử. Đêm nay đối với Sở Vân cùng mà nói không thể nghi ngờ là gian nan, hắn bị không ngừng muốn tới hắn muốn chạy trốn, nhưng lại trốn không thoát. Hắn khóc không ra nước mắt, nghĩ đến bị Đế Nguyên đại tiên chi phối sợ hãi. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào vượt qua đêm nay. Hôm sau, trời sáng choang, Sở Vân cùng bị tưởng như hai người Giao Khê tiên tử một cước đạp xuống giường giường. Hắn hai chân như nhũn ra, sau lưng đau bứt nhức, bờ môi trắng bệch, hai mắt phát xanh. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Mã Cách Tây giật nảy mình, thần tử, ngươi là bị quỷ áp sẵn sao? Sở Vân cùng cắn răng nghiến lợi nói, nếu không phải vì đi đệ ngũ trọng thiên, ta làm sao đến mức bị Giao Khê tiên tử dạy vò thành quỷ bộ dạng này? Thì ra là thế. Mã Cách Tây bừng tỉnh đại ngộ, đưa tay vỗ vỗ bả vai của đối phương, thần tử, quỷ con ngươi. Sở Vân cùng suýt nữa bị Mã Cách Tây đập nằm xuống, trong lòng bi phẫn, cái mũi chua chua, hơi kém bao tố nước mắt. Hắn ở trong lòng càng thêm kiên định xử lý Mã Cách Tây cùng Tôn Lam Vũ tín nhiệm. Giao Khê tiên tử không có nuốt lời, đem Sở Vân cùng ba người đưa đi đệ ngũ trọng thiên. Lúc này, Thánh Ngôn thư viện phía sau núi nhà tranh trong phòng sách, Nô Bác Lương ngay tại đọc nhanh như gió, nhanh chóng đọc. Nôn Thánh Tiên Tôn cho hắn cửa thứ nhất khảo hạch là trong lúc nguy nan, đọc ngược như chạy. Cụ thể là thế nào khảo hạch, Nôn Thánh Tiên Tôn cũng không có nói tỉ mỉ, chính là muốn cầu Nô Bác Lương tại hai ngày thời gian bên trong, xem hết nhà tranh phòng sách bên trong 680 năm quyển sách, cũng đem tất cả nội dung đọc ngược như chạy. Nôn Thánh Tiên Tôn nói, hắn sẽ tùy tiện rút ra ba quyển mà đến thi Ngô Bắc Lương, nô đại quan nhân muốn tại trong vòng thời gian quy định đem sách nội dung đọc ngược đi ra, một chữ cũng không thể sai. Chuyện này đối với người khác mà nói độ khó cực cao, nhưng đối với Ngô Bắc Lương cái này đã gặp qua là không quên được thiên tài tới nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn vẫn còn có chút hơi khẩn trương. Nguyên nhân là, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, Nôn Thánh Tiên Tôn khảo hạch tuyệt đối sẽ không dễ dàng thông qua. Ngô Bắc Lương kỳ thật chỉ dùng 3 canh giờ liền nhớ kỹ 680 năm quyển sách tất cả nội dung, nhưng hắn không dám khinh thường, liên tục nhìn 3 lần, bảo đảm mỗi một bản đều có thể không có chút nào ngưng trệ đọc ngược như chạy, vô luận tình huống như thế nào, đều có thể vô ý thức đọc ra đến, mà lại xác suất chúng 100% mới đi ra khỏi nhà tranh phòng sách. Tiên Tôn, ta đã đem tất cả sách đều nhớ kỹ, có thể bắt đầu khảo hạch. Thánh Ngôn Cửu Kiệt ánh mắt phức tạp mà nhìn xem người nào đó, rất khó tin tưởng đối phương nhanh như vậy liền nhớ kỹ nhiều như vậy nội dung. Luân Thánh Tiên Tôn nào, cắt. Nhanh như vậy? Kỳ thật, ngươi còn có thời gian. Ngươi xác định hiện tại liền muốn tiếp nhận khảo hạch sao? Nô Bác Lương gật gật đầu, đúng vậy, ta xác nhận xác định cùng khẳng định. Thấy đối phương tin tưởng như vậy, Nôn Thánh Tiên Tôn thản nhiên nói, tốt, vậy liền bắt đầu đi. Nói, hắn tiện tay cắt đứt một viên cỏ xanh, biến thành một chi bút lông, tay trái cong ngón đúng ra, trước mắt hư không biến thành một tấm giấy tuyên. Nôn Thánh Tiên Tôn chấp bút hời hợt, ở hư không trên giấy tuyên phát họa ra một tòa chuỗi lùi núi thấp. Hắn chỉ vào núi thấp hỏi Nô Bác Lương, là ngươi một người đi vào, hay là các ngươi bốn người đều đi vào? Nô Bác Lương không chút suy nghĩ nói, một mình ta đi vào liền có thể. Nôn Thánh Tiên Tôn khẽ bước cằm, tốt, đi thôi. Nói đi, hắn cầm lên Ngô Đại Quan Nhân, tiện tay ném một cái, đem hắn ném vào hư không trong bức tranh. Ba cái hô hấp sau, Nô Bác Lương thấy hoa mắt, phát hiện chính mình thân ở một tòa chuỗi lùi trên ngọn núi thấp. Hắn quả quyết lấy ra Quá Hoang Hỗn Độn Đỉnh, treo ở hướng trên đỉnh đầu ba thước chỗ. Ngay sau đó, kích hoạt lên 18 kiện tiên cấp hộ thân linh bảo, phòng ngự trực tiếp kéo căng. Thân thức của hắn tứ chi bắt chảo cá giống như lan tràn ra, tay trái đạo không kiếm, tay phải hắc vực thần đao. Rõ ràng không có cảm ứng được mảy may nguy hiểm, Nô Bác Lương lại có gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác cấp bách. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên ngôn thánh tiên tôn thanh âm, phản phất từ thế giới xa xôi chuyển đến, "Nô tiểu hữu, ngươi bản thứ nhất mà muốn công sách là Việt Tuyệt thư, ngươi có thời gian nửa nén hương, hiện tại, bắt đầu." Chương 1669 ngôn thánh tiên tôn khảo hạch, chương 1669 ngôn thánh tiên tôn khảo hạch, càng tuyệt sách không tính là quá lâu, lấy Ngô Bắc Lương tốc độ, nhiều nhất thời gian uống cạn chung trà liền có thể đọc xong, đối phương lại cho hắn gấp 3 thời gian, điều này nói rõ có vấn đề. Ngô Bắc Lương cảnh giác độ kéo cao, đang muốn đọc thuộc lòng, ngôn thánh tiên tôn bút lông tùy ý vung lên. Tương đạo tráng kiện lôi trụ từ trên trời giáng xuống, giống như một trận thiên lôi mưa, xé rách thương khung, đánh xuống tới. Ngoa tạo, ta liền biết, Nôn Thánh Tiên Tôn cái kia lao đăng sẽ làm sự tình, quả nhiên. Nô Bác Lương tại lôi trụ ở giữa xuyên thẳng qua, cũng bắt đầu chạy đến đọc thuộc lòng càng tuyệt sách. Tiếng sấm vang rền, Nô Bác Lương thanh âm tại ồn ào trong tiếng sấm rõ ràng có thể nghe, không có một tiếng ngưng trệ cùng ngừng ngắt. Nôn Thánh Tiên Tôn trong lòng thầm khen một tiếng, nô tiểu hữu vẫn có chút đồ vật, ha ha ha. Tán thưởng xong, bút lông hướng hư không trên giấy tuyên nhẹ nhàng quét qua. Nô Bác Lương chỗ trên ngọn núi thấp, cuồng phong đột nhiên nổi lên, đất đá sỏi cắt đá toàn bộ đã bị cuốn đứng lên, bốn phương tám hướng bay loạn. Nô đại quan nhân hơi nhún chân, trực tiếp đạp nát đất đá, nửa thân thể lâm vào bên trong. Dạng này, hắn liền có thể gió thổi mặc nó thổi, phong cuồng mặc nó cuồng. Nếu không có hộ thể huyền quang, những cái kia cắt đá đất đá sỏi tất nhiên rót Ngô Bắc Lương miệng đầy, để hắn không cách nào thuận lợi đảo ngược đọc thuộc lòng. Gặp Ngô Bắc Lương phản ứng nhanh chóng như vậy, ứng đối như vậy thỏa đáng, đọc thuộc lòng chưa từng gián đoạn, Nôn Thánh Tiên Tôn đối với hắn càng là thưởng thức, tự lẩm bẩm, Nô tiểu hữu coi như không tệ, chỉ là không biết, hắn vì sao có thể đáp ra cùng sư tôn một dạng đáp án. Lẩm bẩm lầu bầu thời điểm, Nôn Thánh Tiên Tôn bút lông tại Ngô Bắc Lương vị trí vạch một cái. Nguyên bản cứng rắn đất đá lập tức biến thành sền sệt đầm lầy, Nô đại quan nhân thân thể nhanh chóng hướng phía dưới luân hãm. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, Nô Bắc Lương chỉ còn cổ trở lên bộ vị bại lộ ở trong không khí. Quanh người hắn không gì sánh được sền sệt, hai chân phảng phất bị hai cái lực lớn vô cùng hùng hài tự ôm lấy, trong lúc nhất thời lại khó mà động đậy. Nô Bắc Lương vận chuyển thôn thiên thần quyết, đầy đủ linh năng quán chú tứ chi. Một hơi nữa, hưu, hắn giống như một viên đi ngược lên trên lưu tinh, xông thẳng tới chân trời. Hắn đọc thuộc lòng thanh âm kéo xa, nhưng như cũng rõ ràng. Nôn Thánh Tiên Tôn lại là cùng nhau ca ngợi, sau đó tiếp tục dùng bút lông cho Ngô Bắc Lương chơi ngắn chân, bên trên cường độ. Cùng loạn mưa to, vỡ nát núi hoang, giống như quần ma loạn vũ dây leo, các loại đao thương kiếm kích búa dịu dao nĩa binh khí. Tóm lại, chỉ có nghĩ không ra, không có Nôn Thánh Tiên Tôn bút lông vẽ không ra. Cảnh mật cảm giác giả kích thích, thật không thể nói thánh lao đang tại hư không mở không gian, cùng Ngô Bắc Lương cùng một chỗ trải qua nguy hiểm. Nô Miên cũng không lo lắng Ngô đại quan nhân an nguy, nàng lo lắng chính là Nôn Thánh Tiên Tôn như vậy phát rồ quấy nhiêu sẽ để cho Ngô Bắc Lương đọc thuộc lòng phạm sai lầm. Dù sao nếu nàng là đối phương, tất nhiên không cách nào thông qua khảo hạch. Nàng ở sau lưng trừng mắt Nôn Thánh Tiên Tôn, trong lòng yên lặng nguyện rủa đối phương. Đối đối với Ngô Bắc Lương lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng đối phương nhất định có thể lấy được thắng lợi. Sự thật chứng minh hắn là đúng. Ngô Bắc Lương dùng một chén trà nhiều thời giờ, chạy đến đọc xong càng tuyệt sách, một chữ không kém. Nôn Thánh Tiên Tôn ống tay áo nhẹ nhàng buông lên, xóa đi bút lông vẽ ở hư không trên trang giấy trừ núi thấp bên ngoài tất cả đường cong. Lập tức gió ngừng mưa nghỉ, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Phản phất vừa rồi cái kia một chén trà nhiều thời gian bên trong hạo kiếp, chỉ là một giấc mơ. Nôn Thánh Tiên Tôn ôn nhuận như ngọc tiếng nói truyền vào Ngô Bắc Lương trong tai, Ngô tiểu hữu, ngươi làm phi thường tốt, chuẩn bị kỹ càng con cuốn sách thứ hai sao? Ngô Bắc Lương gật gật đầu, chuẩn bị xong giả đèn áp tường. Giả đèn áp tường ba chữ này là yên lặng oán thầm, cũng không có nói ra miệng. Ngươi muốn đọc thuộc lòng cuốn sách thứ hai là quan doãn tử thời gian là một nén nhang, dừng lại không có khả năng vượt qua ba lần, sai lầm không có khả năng vượt qua hai nơi. Không đợi Nôn Thánh Tiên Tôn cho hắn thêm phiền, Ngô đại quan nhân lập tức bằng tốc độ nhanh nhất leo lên. Nôn Thánh Tiên Tôn đột nhiên đánh gãy đối phương, chậm đã. Ngô Bắc Lương khẽ giật mình, thế nào? Bản Tiên Tôn còn chưa nói bắt đầu, lưng của ngươi tụng không đến. Tào ni mã. Ngô Bắc Lương suýt nữa đem ba chữ chân ngôn thốt ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí nói tốt, xin vấn Tiên Tôn, có thể bắt đầu chưa? Nôn Thánh Tiên Tôn một tay lấy bút lông hao trọng, hướng hư không ném đi, bắt đầu. Xuy xuy xuy, tiếng xé gió bên tai không dứt, mấy ngàn chi trưởng tiễn từ bốn phương tám hướng bắn về phía Ngô Bắc Lương. Ai nha, ngoa tạo. Ngô Bắc Lương giật nảy mình, tâm niệm vừa động, Quá Hoang Hỗn Độn đỉnh nhẹ nhàng chấn động, ông. Hỗn độn năng lượng dĩ thái hoang hỗn độn đỉnh làm tâm điểm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, thoáng chốc liền đem tất cả trưởng tiễn đánh nát. Ngô Bắc Lương bắt đầu đọc thuộc lòng, một mép chạy tới bay lên. Nôn Thánh Tiên Tôn thản nhiên nói, đọc được quá nhanh, nghe không rõ, một lần nữa cóng. Ngươi đại gia cẩu lão đăng, là lỗ thai mù sao, còn nghe không rõ. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngô Bắc Lương sắc mặt tối sầm, đè xuống trong lòng tức giận, chậm lại ngữ điệu. Nôn Thánh Tiên Tôn lúc này mới hài lòng, ân, cái này ngữ tốc liền rất tốt, tiếp tục bảo trì, thanh âm lại hơi lớn một chút. Lão đăng, bức sự tình nhiều như vậy, ngươi sao không đi chết đi? Ngô Bắc Lương ở trong lòng lễ phép nguyền rủa đối phương, âm điệu cất cao ba cái độ, vẫn rất phí cuống họng. Nôn Thánh Tiên Tôn bút lông chùi lùi chỉ còn lại có chỉ còn mỗi cái gốc, hắn tiện tay ném một cái. Sau một khắc, bút lông cán hóa thành một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Ngô Bắc Lương giật nảy mình, một cái khiêu thiểm bên ngoài trăm trượng, tuyệt đối không nghĩ tới, núi lớn vậy mà như bóng với hình, giống như treo ở đỉnh đầu chí mạng lợi kiếm, ra tốc hạ xuống. Ngô đại quan nhân không vui, một bên đọc thuộc lòng, một bên vung đao. Giang giác, một đạo dài chừng 10 trượng mờ mịt đao mang như thiểm điện phá toái hư không, đem núi lớn một phân thành hai. Thánh Luân Cựu Kiệt con ngươi địa chấn, không nghĩ tới Ngô Bắc Lương liền đập vỡ hư cảnh cũng chưa tới, có thể thi triển ra uy lực như thế kinh người một đao. Đừng nói bọn hắn, Khoa Hằng, Diên Hoa hai vị đại tiên đều nhìn trợn mắt hốt hoồm, tê cả da đầu. Luân Thánh Tiên Tôn nao nao, chắc không được Ngô tiểu hữu có thể làm Thái Âm Thánh tử, hắn thực lực này, cùng giai vô địch a. Ngô Miên nhỏ giọng nói, đâu chỉ cùng giai vô địch, tiên nhân phía dưới hắn thứ nhất, tiên nhân trở lên một đội một. Luân Thánh Tiên Tôn cũng không quay đầu lại nói, a, đã như vậy. Thánh Luân Cựu Tử. Thánh Luân Cựu Kiệt trăm miệng một lời, học sinh tại. Các ngươi đem cảnh giới áp chế đến toái hư đỉnh phòng, đi vào bồi Ngô tiểu hữu chơi bồi đi, điểm đến là dừng, tuyệt đối không nên giết hắn. Thánh Luân Cựu Kiệt đồng thời sửng sốt, sau đó lại không kịp chờ đợi nói, tốt, viện trưởng. Khó được có cơ hội đánh nằm bẹp chó vô lương, công báo tư thủ, bọn hắn đương nhiên rất vui vẻ. Thế là, đám người chỉ dùng 10 cái hô hấp liền đem cảnh giới hạ xuống toái hư đỉnh phong. Nôn Thánh Tiên Tôn thổi một khí, Thánh Luân Cựu Kiệt tựa như người giấy bình thường bay vào núi hoang. Ngô Bắc Lương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến bọn họ, nao nao, Thánh Luân Chí Điên, các ngươi sao lại tới đây? Mùng một chắp tay, rất có lễ phép nói, viện trưởng để cho chúng ta tiến đến linh giáo các hạ không chờ hắn nói xong, Ngô Bắc Lương đã nhảy dựng lên, như ngựa hoang mất cương giống như vắt chân lên cổ phí nước đại. Tốc độ kia, ngao ngao nhanh. Thánh Luân Cựu Kiệt khẽ nhếch miệng, hai mặt nhìn nhau. Mắt nhìn thấy đối phương chạy mất âm, bùng một hít sâu một hơi, đuổi. Thánh Nôn Cửu Kiệt lúc này triển khai thân hình, hướng Ngô Bắc Lương bọc đánh tới. Nhà tranh bên ngoài, Cảnh Mật chừng Ngô Miên một chút, lạnh lùng nói, đều tại ngươi lắm miệng, nếu là Vô Lương ca ca thụ thương hoặc là bị quấy nhiêu còn không xuống đến, ta liền giết ngươi. Ngô Miên, bùi lông mày cao lại, Ngô sư minh mặc dù rất mạnh, nhưng lấy một địch chín còn muốn phân tâm đọc ngược quan Doãn Tử chỉ sợ không dễ. Cảnh Mật quyết định thật nhanh, Nôn Thánh Tiên Tôn, ta yêu cầu đi vào giúp Vô Lương ca ca. Nôn Thánh Tiên Tôn nuốt cảm nói, có thể. Đùi cùng Ngô Miên chăm miệng một lời, ta cũng muốn đi. Nôn Thánh Tiên Tôn vẫn như cũ đáp ứng, tốt. Hắn thổi một khí, đem ba người đưa vào thế giới trong bức tranh. Chương 1670 ta nhất định sẽ cố gắng, chương 1670 ta nhất định sẽ cố gắng. Thánh Nôn Cửu Kiệt cảm thấy Ngô Bắc Lương lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái siêu phàm tam phẩm, tốc độ khẳng định không có bọn hắn nhanh. Như vậy thi hành bọc đánh sách lược, nhất định là cực tốt. Đối phương chạy trốn hành vi nhìn cỡ nào ngây thơ, lại có thể nhiều có mấy chữ. Nhưng mà, bọn hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, dòng dã 10 hơi thở đi qua, đừng nói là hình thành bây quanh, liền xem như đuổi, khoảng cách Ngô Bắc Lương gần nhất tam phong vừa có thể nhìn thấy đối phương phong tao bóng lưng. Cảnh Mật ba người sau khi tiến vào xem xét tình huống này, phi thường ăn ý đứng ở một bên, làm cái quần chúng ăn dưa. Cảnh Mật lớn tiếng cho Ngô Bắc Lương động viên, "Vô Lương ca ca, ủng hộ a, ngươi là nhầm nhất." Ngô Miên cũng là lớn tiếng la lên, Bắc Lương ngươi mạnh nhất, Bắc Lương người tốt nhất." Trần Mặc Mặc từ trong túi chứa vật móc ra một quả chuối tiêu, ba miệng viên xong, tiện tay đem vỏ chuối ném một cái. Thật vừa đúng lúc, vỏ chuối rơi vào Ngũ Hồ dưới chân. Ai u. Ngũ Hồ đạp trúng vỏ chuối, dưới chân trượt đi, ngã cái vương bắt đạn Đỗ Nhi chỉ lên trời. Ngũ Hồ quay đầu, đúng rồi trần trận mắt nhìn. Tiểu chọc đầu một mặt vô tội, không có ý tứ, vần đạo không phải cố ý. Cảnh Mặc kiếp sợ nhìn Trần một chút, thầm nghĩ, muốn nói ra tay bẩn còn phải là ngươi a tiểu chọc đầu, cái này chẳng lẽ liền gọi hiệu xỉu củ cải không ít ra đồ ăn. Ngũ Hồ đập đi lên, nhẹ như phù vân. Hắn đang muốn đi qua đem nhìn người vật vô hại tên chọc chết tiệt đánh một trận tơi bời, sau đó nói chính mình không phải cố ý đối phương hướng Ngô Bắc Lương vị trí một chỉ, hảo tâm nhắc nhở, mau đuổi theo, Ngô sư minh nhanh đọc xong. Ngũ Hồ không cam lòng nhìn Trần một chút, tiếp tục điên cuồng đuổi theo mục tiêu, hắn cũng không tin, chính mình đám người này còn đuổi không kịp một cái siêu phàm tiểu cặn bã. Nôn Thánh Tiên Tôn không nghĩ tới Ngô Bắc Lương thế mà nhanh như vậy, thật đúng là như gió nam tử. Nô tiểu hữu tốc độ này, quả nhiên là tiên nhân khó địch nổi a, không tệ không tệ. Trong miệng khen không dứt miệng, không chậm trễ trên tay cho đối phương chơi ngắn chân. Nôn Thánh Tiên Tôn lại lấy ra cái thứ hai bút lông, vù vù mấy bút, bôi lên tại hư không trên tràn giấy. Ngô Bắc Lương chạy chính vui mừng, một mặt cao tới trăm trượng vách đá trống rông xuất hiện. Hắn biết, là Nôn Thánh Tiên Tôn cái kia lão đang xuất thủ, đối phương đem nguyên bản diện tích cực lớn núi hoang rút nhỏ, mà lại còn thiết lập bình chướng. Mục đích đúng là vì không để cho hắn một vị trốn tránh, nếu là bằng vào thân pháp né tránh đến đọc xong quan Doãn Tử cái kia Thánh Nôn Cửu Kiệt liền trắng tiến đến bận rộn một chuyến. Lão đang coi là dạng này liền có thể chẳng lẽ tiểu ra sao, không tồn tại. Ngô đại quan nhân quả quyết cải biến phương hướng, vừa lao ra 200 trượng liền bị mùng một tam phong cùng thuận lục bao vây. Mùng một cái chán đầy mồ hôi, lại tiêu sái vẫn như cũ, hắn cười mỉm nói, Nô công tử chạy đi đâu? Nô Bắc Lương ngoài miệng còn tại đọc thuộc lòng quan Doãn Tử về phần vấn đề của đối phương, hắn vung tay ném ra ngoài một viên càn khôn châu. Bành! Càn khôn châu bạo tạc, bên trong khốn trận bị kích hoạt chống ra, đem mùng một tam phong thuận lục ba người vây ở bên trong. Nô đại quan nhân như bức lập loẹ tỏa hào quang thân pháp triển khai, không có chạy ra bao xa, lại bị nhị bút cùng bốn cắt trước sau bọc đánh, hai người cũng không nói nhảm, trực tiếp đánh. Nô Bắc Lương cái này lão lục lật tay lại, một thanh linh thạch như thiên nữ tán hoa ném bắn đi ra. Đấu chuyển tinh di, Nô đại quan nhân cùng bên trong một viên linh thạch thay đổi vị trí. Bành! Viên linh thạch kia trong nháy mắt bị đỏ làm hai đạo năng lượng quang trụ đánh trúng, hóa thành hư vô. Nô Bắc Lương đối với vẫn như cũ xem trò vui Cảnh Mật ba người nói chớ ngẩn ra đó, giúp ta cản bọn họ lại. Cảnh Mật, Nô Miên, Trần lúc này mới riêng phần mình xuất thủ. Cảnh Mật chu cái miệng nhỏ, tay nhỏ nhất câu, ngựa khí phách lối, bản thánh nữ muốn đánh ba cái, ai dám cùng ta một trận chiến? Trần Đê Mi thuận nhãn, bần đạo cùng thánh nữ chênh lệch rất xa, liền đánh hai cái đi. Nô Miên u u thở dài, lúc đầu ta cũng muốn đánh hai cái, đáng tiếc chỉ còn lại có một cái. Lúc đầu không có bị Càn Khôn Châu vây khốn, Thánh Nôn Lục Kiệt không có ý định cùng Cảnh Mật ba người đánh, nhưng Ngô Bắc Lương so cá trạch còn muốn trơn trượt, còn có thuấn di bản sự, bọn hắn căn bản bắt không được, mà lại càng đuổi càng sinh khí. Dưới loại tình huống này, phẫn nộ bị đè nén cảm xúc cần phát tiết, không bằng đem hắn cái kêu ba cái cuồng vọng giúp đỡ đánh một trận. Thế là một trận đại chiến hết sức căng thẳng, không có Thánh Nôn Cửu Kiệt tại sau lưng con ruồi giống như đuổi không ngừng, Ngô Bắc Lương thuận lợi đọc xong quan Doãn Tử chỉ dùng không đến hai chén trà thời gian. Đọc xong sau, không đợi Ngôn Thánh Tiên Tôn nói chuyện, Ngô Bắc Lương một cái hư không khiêu thiểm đi vào chín bạch thân sau, một thạch nhũ đánh vào đối phương trên nó, đem đối phương đánh ngất xỉu. Đánh lén, Ngô đại quan nhân là chuyên nghiệp. Khoa Hằng đại tiên cùng Diên Hoa đại tiên hơi biến sắc mặt, đồng thời nhìn về phía Ngôn Thánh Tiên Tôn. Ngôn Thánh Tiên Tôn thổi một khí, một trận gió thổi qua, đem Thánh Ngôn Cửu Kiệt cùng Cảnh Mật, Ngô Miên cùng Trần Quân đi ra. Tiên Tôn dáng tươi cười ôn nhuận, "Ngô tiểu hữu, chúc mừng ngươi, thông qua được cửa thứ nhất tiết thứ hai khảo hạch, sau đó là cuối cùng một tiết khảo hạch, phải cố gắng lên a, bản Tiên Tôn coi trọng ngươi." Ngươi nhất định có thể thành công. Nô Bắc Lương dùng sức gật đầu, Tiên Tôn, ta nhất định sẽ cố gắng. Ngươi bản thứ ba phải ngã cong sách là thái thượng cảm ứng trải qua, thời gian là một chén trà, ngươi có thể dừng lại hai lần, nhưng vẫn như cũ không thể cong sai một chữ. Tốt, Tiên Tôn, khi nào bắt đầu? Lần này, Nô Bắc Lương học thông minh. Nôn Thánh Tiên Tôn bút lông hất lên, săn bằng núi thấp, hiện tại Ngô Bắc Lương lập tức mở cõng. Nôn Thánh Tiên Tôn tiếp tục nói, còn không được, phải đợi một hồi. Ngô đại quan nhân khẽ miệng có chút run rẩy, đình chỉ đọc thuộc lòng. Hắn hoài nghi nói Thánh Lao Đăng là cố ý, thế nhưng là không có chứng cứ. Tiên Tôn, ta nói chuyện có thể hay không đừng mù dừng lại. Nôn Thánh Tiên Tôn rất tốt tính tình nói, ha ha, tốt, lần sau nhất định chú ý. Cho nên còn phải đợi cái gì đâu? Nôn Thánh Tiên Tôn bút lông tại hư không trên trang giấy vẽ lên mấy đầu gợn sóng, một sợi cuồng phong, các loại sóng gió à? Sóng gió càng lớn, cá càng quý thôi. Ngô Bắc Lương yên lặng đậu đen rau muốn một câu, dưới chân thoáng chốc biến thành đại dương mênh mông. Cuồng phong gào thét, chọc lãng ngập trời. Nôn Thánh Tiên Tôn thanh âm truyền đến, có thể bắt đầu. Thái thượng cảm ứng trải qua không lâu lắm, nhưng là nội dung tối nghĩa khó hiểu, theo chính xác trình tự con đều khó chịu, chạy đến con khó càng thêm khó. Ngô Bắc Lương đằng không mà lên, cho Phượng Linh truyền thành, Phượng Linh, ta cần đồng lai tiên tuyển. Sau một khắc, Đồng Lai Tiên Thuyền xuất hiện trên không trung, Ngô Bắc Lương rơi vào trên thuyền, đem linh thạch nhét vào tầng thứ nhất bong thuyền lỗ tròn bên trong. Có linh thạch khu động, Đồng Lai Tiên Thuyền biến lớn mấy chục lần, tại vô ngần trên biển theo gió bơ sóng. Ngô Bắc Lương đứng tại Đồng Lai Tiên Thuyền đầu, chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý, đọc ngược thái thượng cảm ứng trải qua. Nôn Thánh Tiên Tôn khẽ giật mình, không nghĩ tới đối phương còn có loại bảo bối này, bất quá vấn đề không lớn. Hắn bút lông nhanh chóng phát họa, từng cái dáng người hiểu điệu, chỉ xuyên thấu minh váy dài mỹ nữ xuất hiện ở trên thuyền. Các nàng tiếng cười như chuông bạc đẩy vào trong gió, "Công tử, tới chơi a." Công tử, Xuân Tiêu nhất khắp thiên kim, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, ân chương 1671 ngó sen lại biến thành Na Cha. Chương 1671 ngó sen lại biến thành Na Cha. Ngô Bắc Lương lộn xộn, dù là tiếng gió lại lớn, cũng không lấn át được chín cái còn không bằng không mặc quần áo mỹ nữ tà âm. Có đôi khi, mông lung không chỉ đẹp, vẫn còn so sánh đơn giản thô bạo trần trụi càng có lực hấp dẫn. Liền xem như định lực cực tốt ma đạo đại ma vương, cũng không nhịn được hướng một ít mỹ nữ một ít như ẩn như hiện bộ bị ngắm. Đừng nói Ngô Bắc Lương, hình ảnh bên ngoài thánh luôn cửu kiệt đều hô hấp dồn dập, một bên nhìn lén mỹ nữ, một bên liếc trộm Nôn Thánh Tiên Tôn. Đúng rồi, Trần Nhi nói, hết thảy phấn hồng đều là khô lâu. Nhưng hắn không dám nhìn, bởi vì đạo hạnh còn chưa đủ. Cảnh Mật lập tức đưa ra kháng nghị, Nôn Thánh Tiên Tôn, ngươi cái này quá mức, tại sao có thể sử dụng mỹ nhân kế đâu? Nôn Thánh Tiên Tôn bình tĩnh hỏi lại, vì sao không thể? Cảnh Mật cường từ đoạt lý nói, bởi vì các ngươi là người đọc sách, dạng này có tổn thương phong hóa. Nôn Thánh Tiên Tôn mỉm cười, trong sách tự có hoàng kim bút, trong sách tự có nhan như ngọc, đọc sách hay trở nên nổi bật, liền có thể đạt được mỹ nữ ưu ái, đây là cỡ nào thúc người tiến tới đạo lý. Cảnh Mật đối mặt mỹ nữ dụ hoặc, Ngô Bắc Lương quả quyết thi triển linh huyễn phân thân, đem lao sát phê Ngô phân thân Bắc Lương phóng ra. Phân thân, cho ngươi một chén trà phúc lợi thời gian, những mỹ nữ này đều là của ngươi. Phân thân nhãn tỉnh sáng lên, nước bọt thẳng trôi, ai nha, ngươi đối với ta tốt như vậy, có phải hay không bởi vì không được a? Ngô Bắc Lương tức giận nói, ngươi lại nói nhảm, thời gian liền không có. Phân thân lập tức giang hai cánh tay, hảo muội muội của ta bọn họ, ca ca tới, cùng một chỗ chế tạo a, chơi đùa a, khoái hoạt a. Chúng mỹ nữ, Ngô Bắc Lương thừa cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến Đồng Lai Tiên Thuyền tầng thứ hai, ở nơi đó đọc thuộc lòng. Một cái mỹ nữ muốn bay lên thuyền tầng thứ hai, bị phân thân xông đi lên ôm lấy chân nhắn bắp đuổi trắng như tuyết, lôi xuống. Vừa lưu luyến không rời vùng ra đối phương, lại có mấy cái mỹ nữ đồng thời bay đi lên. Phân thân cần trương, hắn năng lực có hạn, mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể ôm xuống tới một cái mỹ nữ, kết quả chính là, trừ trong ngực hắn ôm không buông tay mỹ nữ, còn lại tám cái đều lên Đồng Lai Tiên Thuyền tầng thứ hai. Các mỹ nữ, chớ đi a, ta cùng chân thân dáng dấp giống nhau, so với hắn cảm kích thức thời kỹ thuật tốt. Ngào, hắn kêu thảm một tiếng, bị trong ngực mỹ nữ để háng. Buông ra đối phương che háng thời điểm, mỹ nữ kia cũng không lưu luyến chút nào vứt bỏ hắn mà đi. Phân thân một người trong gió lộn xộn, khóc không ra nước mắt. Hắn mười phần khu phục, vì cái gì một cái hai cái ba cái đều đuổi theo chó vô lương không thả. Ta cùng hắn kém ở đâu? Rõ ràng ta càng hiểu lòng của nữ nhân, càng biết dỗ dành nữ nhân vui vẻ, các nàng thật sự là thật không có ánh mắt. Lần nữa nhìn thấy chín cái tư thái linh lung, mị lực bắn ra bốn phía, hết thảy 36 bắn kiểu mị tiểu nữ tử, Nô Bác Lương lấy tay nâng trán, thầm mắng phân thân không dùng, cho hắn cơ hội đều nắm chắc không nổi. Hắn tâm niệm khẽ động, khóa chặt phân thân, cùng đối phương trao đổi vị trí. Chín cái mỹ nữ không biết đổi người, vây quanh phân thân lôi kéo y phục của hắn, sờ mặt của hắn, tay, cánh tay, cơ ngực, còn có đệ đại đệ. Các nàng khanh khách yêu kiều cười, đối với nam nhân khen không dứt miệng. Công tử, ngươi tốt đẹp trai à, hôn một cái. Công tử, cơ thể của ngươi tốt rắn chắc à. Công tử, bộ ngực của ngươi thật là rộng rãi à, tựa như biển cả một dạng. Công tử, gà của ngươi cơ bắp thật lớn à. Bị các loại mỹ nữ gọi công tử, bị tay của các nàng lung tung sờ bóp, phân thân trong lòng trong bụng nở hoa, mặt ngoài còn muốn làm bộ là chó vô lương, chứ bị tiểu thư xin tự trọng, ai đù, ai bóp ta chống ra. Không nói đúng không, tốt tốt tốt, bản công tử liền lần lượt bóp các ngươi chống ra, hát hát hát, tiểu nương tử đừng chạy a. Ngô Bác Lương tại một tầng nhanh chóng đọc xong thái thượng cảm ứng trải qua, thời gian sử dụng gần một chén trà công phu. Ngô Miên còn tưởng rằng phân thân là chó vô lương, đối phương lâm vào son phấn bấy dập, đã mất đi lý trí. Hoặc là nói, lộ ra sắc phôi bản tính. Cảnh Mật bĩu môi khinh thường nói, phân thân thật là một cái sắc phôi, ta muốn tiến hắn. Ngô Miên nghe chút là phân thân, cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng có ý tưởng này. Bùi Mau nói, như phân thân thụ thương, chân thân đồng dạng bộ vị cũng sẽ thụ thương. Cảnh Mật cùng Ngô Miên lúc này mới bỏ đi suy nghĩ. Đồng Lai Tiên Thuyền trên tầng thứ hai, phân thân chính khoái hoạt giống như thần tiên, trái ôm phải ấp. Đột nhiên, chín cái mỹ nữ hóa thành trận trận khói xanh, biến mất không còn tăm tích. Ngô Bác Lương đều thắng, chín cái mỹ nữ cũng không có tồn tại cần thiết. Không thể không nói, tiểu tử này quả thật có chút mà đồ vật. Phân thân thất vọng mất mát, nhìn chung quanh, người đâu? Vẫn chưa tới thời gian một chén trà a, đem mỹ nữ trả lại cho ta. Nô Bác Lương bay đến Bồng Lai Tiên Thuyền tầng thứ hai, một bàn tay đem hô to gọi nhỏ phân thân đập nát, không sai biệt lắm được, lòng tham không đáy cũng không có kết cục tốt. Hắn thu hồi Bồng Lai Tiên Thuyền, bên hai vang lên ngôn thánh tiên tôn cởi mở tiếng cười, Nô tiểu hữu, ngươi là người thứ nhất dùng ngắn như vậy thời gian hoàn thành đọc ngược như chạy người khảo hạch, ngươi có thể có yêu cầu một cái ban thưởng, chỉ cần không quá phận, bản tôn đều sẽ thỏa mãn ngươi. Nô Bác Lương không chút do dự nói, ta yêu cầu hủy bỏ cửa thứ hai khảo hạch, lập tức đem chúng ta đưa đến đệ lục trọng thiên. Ngôn thánh tiên tôn trầm mặc một lát, Nô tiểu hữu, ngươi có phải hay không nghe rõ bản tôn nói trước đưa điều kiện? Nghe rõ, chỉ cần không quá phận thôi, ta cảm thấy yêu cầu của ta cũng không quá phận a. Ngôn thánh tiên tôn ngạo nghễ nói, ta không muốn ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, ta cảm thấy yêu cầu của ngươi rất quá đáng. Ách, vậy ta đổi một cái yêu cầu đi. Tốt, ngươi nói. Ta yêu cầu tiên tôn đưa ta một kiện thánh cấp linh bảo. Ngôn thánh tiên tôn trầm mặc nửa ngày, nếu không, chúng ta thương lượng một chút điều yêu cầu thứ nhất. Nô Bác Lương trong lòng cười thầm, vui vẻ gật đầu, tốt. Hủy bỏ cửa thứ hai khảo hạch là không thể nào, như vậy đi, ta đem cửa thứ hai độ khó xuống đến thấp nhất, ngươi chỉ cần nói ra hai câu. Thơ nửa câu sau liền có thể. Đi, ngươi nói. Nôn Thánh Tiên Tôn đem Nô Bác Lương từ hư không không gian phong xuất, nhìn xem ánh mắt của hắn nói, kỳ biến ngẫu không thay đổi. Nô Bác Lương khẽ giật mình, đây là thơ. Ngươi xác định. Nô Miên đối thi từ rất có nghiên cứu, cao mày nói, này làm sao có thể xem như thơ đâu, đơn giản không hiểu đâu. Cái gì gọi là gà biến ngó sen không thay đổi à? Gà rừng hẳn là còn có thể biến thành phượng hoàng phải không? Ngó sen ngược lại là thật sẽ không thay đổi. Nô Bác Lương thoát ra, ngó sen lại biến thành na cha. Nô Miên khẽ giật mình, cái gì cặn bã? Nô Bác Lương khoát tay, ta cũng không biết cái gì cặn bã, hắn lại coi trọng Nôn Thánh Tiên Tôn. Tiên Tôn, thơ này ý gì à? Ha ha ha, Nôn Thánh Tiên Tôn mỉm cười, chậm rãi lắc đầu, bản tôn cũng không biết là ý gì. Sư tôn cho rất nhiều thần tiên đi ra đề này, không người có thể đáp đi lên. Nô Bác Lương lập tức lộn xộn, vậy ngươi còn nói đem độ khó xuống đến thấp nhất? Nôn Thánh Tiên Tôn giải thích nói, đề này đối với người bình thường xác thực rất khó, nhưng ngươi có thể nói ra đọc sách ý nghĩa, đề này đối với ngươi hẳn là cũng không khó. Nô Bác Lương cao mày, ai nói không khó, đơn giản có chết, hoàn toàn không biết nửa câu sau là cái gì à. Chương 1672 Ngô Bác Lương ngôn xuất pháp tùy chương 1672 Ngô Bác Lương ngôn xuất pháp tùy Nôn Thánh Tiên Tôn xem kỹ lấy Ngô đại quan nhân mặt, nhìn hắn bộ dáng là thật rất phiền muộn, một chút suy nghĩ nói, không sao, Nô tiểu hữu nếu là nối liền bài thứ hai. Thơ sau một câu, bản tôn cũng coi như ngươi thông qua khảo hạch. Kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên, đến mức Ngô Bắc Lương đều có chút khó có thể tin, hắn cùng Nôn Thánh Tiên Tôn bốn mắt nhìn nhau, cảm thấy cái này lao đăng đều mặt mũi hiền lành, chuyện này là thật. Đối phương mỉm cười gật đầu, tự nhiên, bản Tiên Tôn nhất ngôn cửu đỉnh, từ trước tới giờ không nuốt lời. Ngô Bắc Lương tinh thần chấn động, tốt, mời nói. Nôn Thánh Tiên Tôn ho khan một cái, biểu lộ cứng ngắc bên trong lộ ra một tia nhăn nhó, còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta sẽ không để cho ta đem người tìm không thấy. Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi ba người hai mặt nhìn nhau, mỗi người trên trán toát ra một cái dấu hỏi. Ba cái dấu chấm hỏi là cùng một cái ý tứ. Cái này mẹ nó là thơ. Văn Lai đại tiên, Khoa Hàng đại tiên, Diên Hoa đại tiên ba vị đại tiên cũng là mặt lộ không hiểu. Thánh Ngôn Cửu Kiệt cảm thấy mình chi thức hệ thống gặp thiên băng địa liệt va chạm. Bọn hắn cũng muốn hỏi, thế nhưng là không dám. Ai dám khiêu chiến viện trưởng quyền uy? Viện trưởng nhìn xem hòa ái dễ gần, kỳ thật làm người cực kỳ mang thủ, nếu là đắc tội hắn, hậu quả đó là tương đương bị thảm. Ít nhất bị nhằm vào 100 năm cất bước. Ngay tại cảnh mật ba người tâm thẳng hướng chìm xuống, cảm thấy Ngô Bắc Lương tất nhiên đắc không được thời khắc, Ngô đại quan nhân đúng là bật thốt lên hát lên. Có thể ngươi đi theo cái kia nam về chim gì chú bay xa như vậy, yêu như con diều gãy mất tuyến, kéo không nổi ngươi ưng thuận lời hứa. Hát xong sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Ngô Bắc Lương ở bên trong, hắn chẳng qua là cảm thấy Ngôn Thánh Tiên Tôn nói từ rất quen thuộc, tiên lặng đọc một lần sau, trong đầu đột nhiên tung ra phía sau từ, cùng sáng sủa trôi chạy giai điệu. Giai điệu kia dường như khắc ở hắn trong xương thủy, hắn vô ý thức liền hát đi ra. Ngôn Thánh Tiên Tôn lần nữa kích động bắt lấy Ngô đại quan nhân tay, đáp đúng, không nghĩ tới, Ngô tiểu hữu cũng sẽ hát bài thơ này, ta từng nghe sư tôn ngâm nga qua. Đó là giống nhau như lúc tử, sau khi nghe, ta là thật lâu khó mà quên. Nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, ngươi so sư tôn hát thật tốt nghe. Ngươi có thể đem cả bài thơ cho bản tôn hát một chút không? Nô Bác Lương suy nghĩ một chút, hắn không nhớ nổi, thế là nhàn nhạt mở miệng, đó là mặt khác giá tiền. Ai ngờ, Nôn Thánh Tiên Tôn không để ý chút nào nói, không có vấn đề, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Thánh cấp linh bảo. Nô Bác Lương công phu sư tử ngoạm. Nôn Thánh Tiên Tôn thần sắc cứng đờ, không phải, Nô tiểu hữu, bản tiên tôn chính là để cho ngươi hát một chút thơ, ngươi há mồm chính là thánh cấp linh bảo quá mức đi. Nô Bác Lương cũng không biện giải, đúng a, là gắng gượng qua phần, ngươi có thể cự tuyệt. Nôn Thánh Tiên Tôn thân phận là rất tôn quý, nhưng thánh cấp linh bảo loại pháp bảo cấp bậc này, hắn cũng chỉ có một kiện mà thôi. Đây chính là hắn chân quý nhất bản mệnh pháp bảo, vô luận như thế nào cũng không thể đưa ra ngoài. Trầm mặc mấy hơi thở, Nôn Thánh Tiên Tôn nói, ta nhìn ngươi cũng không giống lòng tham không đáy hạng người, hẳn là sẽ chỉ hát cái kia hai câu đi. Nô Bác Lương cười hắc hắc, giơ ngón tay cái lên, Tiên Tôn mắt sáng như đuốc, nhìn người thật chuẩn, ta xác thực sẽ chỉ hát cái kia hai câu. Nô Miên cùng cảnh mật âm thầm nhíu môi, đồng thời thầm nghĩ. Nôn Thánh Tiên Tôn lúc này nhưng nhìn lầm, Vô Lương ca ca Bắc Lương là con ác thú thôn thiên thiếu, lòng tham không đáy làm cho người khác giận sôi. Nôn Thánh Tiên Tôn vỗ vô Ngô Bắc Lương bả vai, mặc dù con ác thú thôn thiên thiếu muốn thành tiên độ khó cực lớn, so người tu hành tầm thường khó khăn vạn lần không chỉ, nhưng ngươi nếu đột phá kim đan gông cùng xiềng xích, thành tiên vấn đề không lớn. Lại đột phá tiên phàm bình chướng, kim tiên chính là ngươi vật trong bàn tay. Bản tiên tôn tại đệ ngũ trọng thiên chờ ngươi. Ta muốn, ngươi hẳn là có rất nhiều hoang mang, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn, hắn nhất định có thể giải thích cho ngươi. Nô Bác Lương xác thực có rất nhiều hoang mang, tỉ như, vì sao trong đầu của mình có thật nhiều trước kia hoàn toàn không biết tin tức, mình muốn rút ra những tin tức kia, lại không có chỗ xuống tay. Lại tỉ như, vì cái gì ngôn thánh tiên tôn sư tôn cũng biết vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh cái kia rõ ràng là chính mình trong não linh quang lóe lên nghĩ ra được à. Hắn cũng đối với chính mình thân phận còn nghi vấn, hắn đối ngoại danh xưng là vị kia độc đoán vạn cổ đại lao dòng dõi, có thể Phượng Linh rõ ràng nói đối phương chưa bao giờ có nữ nhân. Như vậy chính mình là thế nào tới? Từ trong khe đá đụng tới sao? Nô Bác Lương trọng trọng gật đầu, ta nhất định sẽ đi chân chính đệ ngũ trọng thiên gặp tiên tôn. Một lời đã định. Một lời đã định. Nôn Thánh Tiên Tôn để hàng bách hoa tiên cùng Diên Hoa Đại Tiên mang đi Thánh Nôn Cựu Kiệt, Văn Lai Đại Tiên cùng Nô Bắc Lương lưu luyến chia tay, cáo tử rời đi. Nôn Thánh Tiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, ta nói, nơi đây có cánh cửa, đi vào chính là đệ lục trọng tiên. Tại Nô Bắc Lương phía trước, không có dấu hiệu nào xuất hiện một cánh cửa gỗ. Tốt, các ngươi có thể đi. Cảnh mật Trần Ngô Miên tuần tự đi vào cửa gỗ, Nô Bắc Lương là cái cuối cùng. Hắn trước khi đi hỏi Nôn Thánh Tiên Tôn, Tiên Tôn, ngươi có thể dạy ta ngôn xuất pháp tùy sao? Thật giỏi. Ngươi biết ngươi hát bài thơ kia tên là cái gì sao? Tây Hải Tình Ca. Nô Bác Lương thốt ra. Hát hai câu. Nô Bác Lương háng giọng một cái, hát nói đã đáp ứng ta sẽ không để cho ta đem ngươi tìm không thấy, có thể ngươi đi theo cái kia nam về chim gì chú bay xa như vậy yêu như con diều gãy mất tuyến kéo không nổi ngươi ưng thuận lời hứa ta đang khổ cực chờ đợi núi tuyết chi đỉnh ấm áp mùa xuân đợi đến cao nguyên băng tuyết hòa tan đằng sau trở về cô nhạn có lẽ là phúc trí tâm linh, hắn lại đem bài kia Tây Hải Tình Ca hát đến cuối cùng. Nôn Thánh Tiên Tôn rất là kinh hỉ, đối với Nô Bác Lương nói, ta nói, nô tiểu hữu sẽ đơn giản ngôn xuất pháp thủy, mỗi ngày có thể dùng 3 lần. Nô Bác Lương trong đầu đột nhiên nhiều một cỗ thần kỳ năng lượng. Hắn thử thăm dò nói, ta nói, tay trái của ta có một viên quả đào. Một hơi nữa, trong tay trái của hắn thật xuất hiện một viên quả đào. Nô Bác Lương mừng rỡ như điên, ha 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 ha, quá tuyệt vời, ta vậy mà cũng có thể ngôn xuất pháp thủy, thái quần tay. Đa tạ Tiên Tôn. Nôn Thánh Tiên Tôn cười nói, không cần khách khí, đi nhanh đi, cửa nhanh biến mất. Nô Bác Lương đối với đối phương thật sâu bái chào, mở cửa đi bảo. Một lát sau, Nô Bác Lương đi tới đệ lục trọng thiên, thất diệu ma di thiên. Nơi này tinh không sáng chói chói mắt, tinh quang như là thác nước chút xuống, lộng lẫy, làm cho người say mê. Cảnh mật, Nô Miên đôi mắt đẹp sóng gợn, ngẩng đầu nhìn bảy viên chói mắt tinh thần, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động cùng kinh hỉ. Thất tinh lập lòe, vây quanh trung ương chậm rãi chuyển động, giống như vận mệnh luân bàn, đã thần bí, cũng tràn ngập khó nói nên lời số mệnh cảm giác. Nô Miên hít sâu một hơi, độ ngực chập trùng, cảm khái lên tiếng, đệ lục trọng thiên thật đẹp à, mà lại linh khí thật là nồng nặc, tốt thuần triệt. Cảnh mật uốn nắn đối phương, không phải linh khí, là tinh thần chi lực. Ở chỗ này tu hành một ngày, tương đương tại Thái Âm Thánh cảnh tu hành mấy chục ngày. Nô Bác Lương đề nghị, nếu nơi này tốt như vậy, chúng ta trước tu hành 3 ngày lại tìm đi đệ thất trọng thiên phương pháp thế nào? Chương 1673 Thất tinh hỗn độn đao pháp canh 4 cầu phiếu chương 1673 Thất tinh hỗn độn đao pháp canh 4 cầu phiếu hắn đề nghị này đạt được đám tiểu đồng bọn nhất trí đồng ý. Cảnh mật mắt sắc, liếc nhìn trong tay đối phương phấn hồng cây bảo mật, Vô Lương ca ca, trong tay ngươi quả đào từ đâu tới? Nô Bác Lương nâng lên tay trái, lung lay cây bảo mật, ngươi nói cái này à, ta dùng luôn xuất pháp tùy biến ra. Cảnh mật thốt ra, cắt. Ngươi cũng học được khoác lác tất à. Có được ngôn xuất pháp tùy kỹ năng, Nô Bác Lương bắt đầu vì cái này kỹ năng chính danh, khoác lác tất là lời nói dấu tuyết, ta cái này thế nhưng là chân thực quả đảo, có thể ăn, cho nên, ngôn xuất pháp tùy không phải khoác lác tất. Nô Miên chấp chấp đôi mắt đẹp, phản phất nghĩ đến cái gì đó khuôn mặt đỏ lên, cái kia. Nô sư đệ, ta muốn xin người giúp một chuyện. Nô Bác Lương trên trán toát ra một cái dấu hỏi, giúp cái gì? Mượn một bước nói chuyện. Thế nào hoàn thần thần bí bí? Ngoài miệng lẩm bẩm, Nô Bác Lương bị Nô Miên lôi kéo ống tay áo đi ra mấy chục trượng. Là phải đi xa một chút, không phải vậy cảnh mật cùng bụi đều có thể nghe được. Coi như đi ra mấy chục trượng, Nô Miên cũng là tới gần Nô Bác Lương bên tai nói, ngươi ngôn xuất pháp tùy có thể làm cho bộ ngực của ta biến lớn một chút sao? Thanh âm nhỏ như rồi muối, chỉ có Nô Bác Lương có thể nghe thấy. Cắt. Nô Bác Lương cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Nô Miên chịu được ngượng ngùng, để cho mình thanh âm đã lớn một ít, lại lặp lại một lần. Nô Bác Lương suy nghĩ một chút nói, cái này ta không dám hứa chắc phải chẳng có thể làm được, bởi vì ngôn thánh tiên tôn cho ta năng lực là đơn giản ngôn xuất pháp tùy, ngươi nói chuyện này không nhất định thuộc về đơn giản phạm chủ. Nếu không, ngươi thử một chút, không thành cũng không quan hệ. Kỳ thật ngươi đã rất hoàn mỹ, không cần thiết truy cầu ngực to. Nô Miên liếc xéo người nào đó một chút, ngươi không thích ngực to sao? Nô đại quan nhân chuyện đương nhiên nói, ưa thích a, nào có nam nhân sẽ không thích. Cái kia không kết, cho nên ta muốn lớn một chút mà, không cần lớn hơn nhiều, tựa như nguyện sư tỷ lớn như vậy liền tốt. Nô Bác Lương sờ lên chót mũi mà, nói đúng sự thật nói, giống tuyết thu lớn như vậy coi như không phải lớn một chút mà, lớn đó là khá nhiều a. Nô Miên, nếu không phải muốn cầu cạnh đối phương, cùng đánh không lại hắn, vị này đại hoang lưu phương phổ bên trên xếp hạng thứ tư đỉnh tiêm mỹ nữ đã một cái đại bước đầu có tới. Trầm mặc một lát, Nô Miên nói, vậy liền so đạo lữ của ngươi nhỏ một chút mà đi. Ta vừa nắm giữ một chút ngôn xuất pháp tùy ra lông, không có cách nào chính xác khống chế lớn nhỏ, chỉ có thể thử nhìn một chút. Có thể hay không biến lớn, có thể biến lớn bao nhiêu đều muốn thử qua mới biết được. Nô Miên cắn răng một cái, có thể, bất quá, có thể hay không cách cảnh mật cùng Trần Viễn một chút, ta không muốn để cho bọn hắn biết ta hướng ngươi để yêu cầu như vậy, quá xấu hổ. Coi như nghe không được, ngươi biến lớn hai người cũng có thể nhìn thấy a. Nô Bác Lương ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu, gật đầu đáp ứng, tốt. Hắn quay đầu hướng Cảnh Mật cùng Bùi nói, Mật Mật, Bùi sư đệ, hai người trước tu hành, ta cùng Ngô Miên sư tỷ có chút việc mà làm, một hồi trở về. Cảnh Mật xúc địa thành thốn, hai bước đi đến Nô Bác Lương trước mặt, đưa tay ôm cánh tay của hắn, Vô Lương ca ca, ta cũng muốn biến lớn ngực. Ngô Miên, nàng đã tận lực hạ giọng, nhưng vẫn là bị thánh nữ nghe được. Nàng lập tức hà phi song giáp, cảm giác gương mặt xinh đẹp đang bị liệt hỏa thiêu đốt, nóng hổi nóng hổi. Nô đại quan nhân lấy tay nâng trán, ho khan một cái nói Mật Mật, ngươi phát dục đến đã rất khá, lại lớn sẽ ảnh hưởng tốc độ của ngươi. Ngươi không cho ta biến lớn, liền phải cho ta vào lớn. Nô Bác Lương chán rủ xuống ba đầu hắc tuyến, cùng đi, ta cũng cho ngươi biến lớn. Một lát sau, ba người đi vào mấy trăm trượng bên ngoài. Nô Bác Lương nhìn qua Ngô Miên bộ ngực, nghiêm túc nói, ta nói, nô sư tỷ bộ ngực biến lớn. Một lát sau, hắn hỏi Ngô Miên, thành công không? Ngô Miên không có cảm giác gì, hỏi lại đối phương, theo ngươi thì sao? Ta nhìn, giống như không có thay đổi gì, xem ra chuyện này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Ngô Miên có chút ít tiếc nuối nói, vậy liền cũng phiền phức nô sư để giống, giúp ta vỏ lớn đi. Nô Bác Lương tiếp xuống ba ngày, Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi Lâm chìm tại trong tu hành, tiến triển cực nhanh. Đáng nhắc tới chính là Thái Âm Thánh Nữ Cảnh Mật, nàng đã nhanh muốn áp chế không nổi cảnh giới. Cùng ba người đơn điệu tu hành khác biệt, Nô Bác Lương trải qua muôn màu muôn vẻ. Hắn cùng Nguyệt Thu Tuyết tắm rửa tinh quang, giắt tay dạo bước. Nô Bác Lương nôn xuất phát thủy, một đường hoa tươi mở ra. Hắn có vượng linh tại dưới ánh sao phi nước đại, phía sau là phấn khởi tiến lên đại hắc. Nguyên nhân là Nô Bác Lương cùng Nguyệt Thu Tuyết không biết xấu hổ không biết thẹn hai người lúc tu hành, Phượng Linh nhất định phải quan sát học tập. Nàng có nói, nếu là Nguyệt Thu Tuyết không còn khí lực, nàng liền thay vào đó ra sân. Nguyệt Thu Tuyết là so trước kia thoải mái, nhưng còn chưa tới có người xem cũng không thèm để ý tình trạng. Nô đại quan nhân đành phải đem Phượng Linh dỗ dành đi, điều kiện chính là trừ ngủ nàng, cái gì đều được. Phượng Linh liền nói để Ngô Bác Lương có nàng cùng đại hát tái bảo, lấy tên đẹp giúp đối phương luyện thể có thể. Vì để cho tu hành hiệu suất tối đại hóa, tu hành chậm như lão ngưu kéo xe, Ngô đại quan nhân quay trùng quanh hồ suối bố trí xuống tụ linh trận cùng gấp 30 lần tức thì trận. Tu hành đến ngày thứ ba lúc, hắn rốt cục đột phá đến siêu phàm thất phẩm. Hắn tại đệ ngũ trọng thiên công thật nhiều sách, cơ bản đều là nguyên lành nuốt vào, qua loa đại khái. Tu hành sau khi, hắn bắt đầu khổ luyện đao pháp. Hắn luyện đao pháp tên là Thất Tinh Hỗn Độn Đao Pháp, trên sách viết, muốn trộm thất tinh chi lực, hỗn hợp hỗn độn khí tức, nhân đao hợp nhất, thi triển vô địch đao kỹ. Nguyên bản, Nô Bác Lương là không rõ như thế nào trộm thất tinh chi lực, cũng không biết muốn trộm cái nào bảy ngôi sao tinh thần chi lực. Hiện tại, hắn vận chuyển thôn thiên thần quyết cùng Thất Tinh Hỗn Độn Tâm Pháp, dẫn bảy viên đại tinh tinh thần chi lực nhập hắc vực thần đao. Con ác thú thôn thiên khiếu bên trong hỗn độn khí tức từng tia từng sợi thẩm thấu ra, cùng tinh thần chi lực tại hắc vực thần đao bên trong hỗn hợp. Nô Bác Lương nắm hắc vực thần đao đứng tại dưới ánh sao, thân thủ ý thần hợp một. Hắn sinh ra cảm giác kỳ diệu, cảm giác lao thiết không còn là một cây đao, mà là tay của hắn. Sau một lúc lâu, cảm giác của hắn càng thêm thần diệu, hắn cảm giác chính mình biến mất, biến thành bảy viên đại tinh bên trong một viên. Hành tinh lớn kia bỗng nhiên quang mang bạt trượng, Nô Bác Lương một đao vung ra, một đao phá bạt quân. Một đạo hùng hồn vô địch đao quang đổ xuống mà ra. Răng rắc răng rắc. Hơn vạn quả tráng kiện cây cối hóa thành mảnh vụn. Nhìn thấy một đao này chi uy, Cảnh Mật ba người khiếp sợ há to mồm, con ngươi đột nhiên co lại. Tiếp lấy, ngôi sao thứ hai bỗng nhiên sáng chói, Nô Bác Lương nhảy lên một cái, hắc vực thần đao bắn ra mà ra, hai đao toái tinh thần. Sắc bén đao khí không gì không phá, không cách nào không phá, hư không bị xé đứt, đại địa bị xé ra một đạo mấy chục trượng sâu lỗ hổng. Như một đao này nhằm vào người nào đó, cho dù là Nguyên Tiên, sợ rằng cũng phải nuốt hận. DS, canh bốn cầu phiếu phiếu, vô cùng cảm kích. Chương 1674 truy đuổi lưu tinh các tiên nhân. Chương 1674 truy đuổi lưu tinh các tiên nhân. Ngô Bác Lương vốn định nhất cổ tác khí, đem Thất Tinh Hỗn Độn đao pháp bảy chiêu một hơi thi triển đi ra, có thể nghĩ pháp là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Mới hai đao, đem hắn con ác thú thôn thiên khiếu bên trong hỗn độn khí tức hao hết. Kỳ thật cái này rất hợp lý, Thất Tinh Hỗn Độn đao pháp chính là thần cấp, là vàng, huyền, thiên chi thượng phẩm cấp, là thiên tiên mới có thể tu luyện đỉnh cấp đao pháp. Ngô Bác Lương có thể thi triển hai chiêu, đã là thiên đại kỳ tích. Là đệ lục trọng thiên cái này hoàn cảnh đặc thù, điệp ra hắc vực thần đao tính năng, lại thêm con ác thú thôn thiên khiếu bên trong vừa bạn có hỗn độn khí tức mới thành công. Ba điều kiện này đều cực kỳ đặc thù, nếu không có cơ duyên xảo hợp, muốn gom góp, so với lên thiên đô muốn khó hơn gấp trăm lần. Nếu không phải thân ở bảy viên đại tinh cờ xí tươi sáng đệ lục trọng thiên, Ngô Bác Lương cũng không biết nên hấp thu ngôi sao nào tinh thần chi lực. Hiện tại hắn phúc trí tâm linh, cảm ngộ đến, cái này đệ lục trọng thiên bảy viên đại tinh vừa vặn đối ứng thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, diêu quang thất tinh. Một đao phá vạn quân lưu muốn hấp thu diêu quang tinh tinh thần chi lực, hai đao toái tinh thần cần hấp thu khai dương tinh tinh thần chi lực. Phía sau năm chiêu cứ thế mà suy ra. Nô Bác Lương biết tham thì thầm, thế là đợi hỗn độn khí tức khôi phục, lặp lại thi triển trước hai đao, tranh thủ sau khi rời đi nơi này, cũng có thể thuận lợi thi triển ra hai đao này. Nói đến, hai đao này uy lực cùng hắn có thể thi triển đại lao kiếm kỹ uy lực không kém quá nhiều. Tiêu hao lại là tinh thần chi lực cùng hỗn độn khí tức. Tinh thần chi lực là chơi miễn phí thất tình, hỗn độn khí tức là mỗi lần sử dụng quá hoang hỗn độn đỉnh, hai qua phóng thích hỗn độn khí tức lúc, con ác thú thôn thiên khiếu thừa cơ hấp thu, vài chục năm như một ngày tích lũy được, số lượng không lớn, nhưng tiêu hao sạch sẽ sau, không bao lâu liền có thể tái sinh. Bởi vậy, nô đại quan nhân quyết định, phàm là đánh nhau chọn lựa đầu tiên hai đao này, hy vọng ban ngày cũng có thể cấu kết bắt đầu hấp thu tinh thần chi lực. Trải qua 3 ngày tu hành, bốn người tiến bộ đều rất lớn. nhưng liền tiến bộ trình độ tới nói, đùi lớn nhất, Nô Miên thứ hai, Nô Bác Lương thứ ba, Cảnh Mật thứ tư. Cảnh Mật sớm đã toái hư đỉnh phong, nàng tu hành thiên về điểm là trời kê phích lực trường, liền cái này cũng suýt nữa áp chế không nổi cảnh giới. Nàng cũng không dám tại âm dương trong tiên vực đột phá, vạn nhất gặp phải xếp hạng ba vị trí đầu thần lôi cướp, nàng nhất định phải chết. Có tức thi trận, tụ linh trận, linh thánh cỏ, thánh hà, thánh quyết băng tỏa sen cùng hồ suối gia trì, Nô Bác Lương mới đưa đem đột phá đến siêu phàm thất phẩm. Phải biết, tại đệ tam trọng thiên lúc, hắn ngay tại đột phá điểm giới hạn. Nếu là đổi bụi, nghịch tiên như vậy tu hành điều kiện, nhẹ nhõm vượt qua hai cái tiểu cảnh giới không phải là mộng. Bởi vậy có thể thấy được, con ác thú thôn thiên khiếu mỗi tiến một bước cũng khó như lên trời. Thất diệu ma di thiên cùng trước ngũ trọng trời khác biệt, nơi này không có ngày đêm giao thế, chỉ có tinh quang đầy trời. Tại cái này vô ngần dưới trời sao, đã không nhìn thấy chín quả thái dương, cũng không nhìn thấy chín mặt trăng, nhưng là có thể nhìn thấy từng biên lưu tinh xẹt qua chân trời, cùng truy đuổi lưu tinh tiên nhân. Những tiên nhân kia phi thường nội vàng, mà lại chuyên chú, phản phất lưu tinh là cái gì dung nhan tuyệt thế tiên tử, nếu là không đổi kịp, sau này tiên sinh đều đem vô sinh thú, không có chút ý nghĩa nào. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Ngô Bắc Lương đối với tám cái truy đuổi lưu tinh tiên nhân la lên qua. Lần thứ nhất, hắn hô, tiên nhân xin dừng bước, xin hỏi đối phương mắt biết ai ngờ, nhìn không chớp mắt, theo lưu tinh biến mất không còn tăm tích. Bị không để ý tới cảm giác thật không tốt, nô đại quan nhân suýt nữa giơ chân chửi mẹ. Nhưng hắn nhịn được, lo lắng bạn nhất đối phương nghe được, đến cái hoa lệ quay người, thương sư vấn tội. Cảnh Mật phi thường khéo hiểu lòng người an ủi hắn, Vô Lương ca ca, tiên nhân kia hẳn là một cái điếc, ngươi cũng đừng để vào trong lòng, hắn chỉ định không phải cố ý không để ý tới ngươi. Cũng không lâu lắm, đám người lại nhìn thấy một cái cùng lưu tinh tái phi tiên nhân. Nô Bác Lương hô to, vị kia khí độ bất phàm, đẹp trai bỏ đi tiên nhân, xin đợi đối phương hướng hắn đẹp trai cười một tiếng, hai tay quăng đến sau lưng, tiêu sái đi xa. Nô đại quan nhân yên lặng oán thầm, cười em gái ngươi a, dừng bút, đuổi ngươi lưu tinh đi thôi. Cảnh Mật lại lần nữa khéo hiểu lòng người an ủi đối phương, Vô Lương ca ca, tiên nhân kia hẳn là một cái đầu óc có bệnh, ngươi đừng quên trong lòng đi lần thứ ba. Nô Bác Lương trực tiếp không khách khí nói, dừng lại. Đối với, chính là gọi ngươi đây, xuống tới, có chuyện hỏi ngươi phương châm chính một cái không có lễ phép. Dù vậy, đối phương cũng không có đình chỉ truy đuổi lưu tinh bộ pháp, liền rất cố chấp. Nô Bác Lương trên trán quanh quẩn lấy một vòng dấu chấm hỏi, những tiên nhân kia vì sao muốn đuổi lưu tinh đâu? Lấy tốc độ của bọn hắn, căn bản không có khả năng đuổi kịp, còn nữa nói, đuổi kịp lại có thể làm gì đâu? An cơ sao? Lần thứ tư, Nô Bác Lương trực tiếp công kích cá nhân, mau nhìn a, đồ đần đuổi lưu tinh. Bá. Tiên nhân chỉ điểm một chút đến, Nô đại quan nhân phiêu thiểm tránh đi, nguyên bản vị trí bên trên xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình hố sâu. Lần thứ năm, Nô Bác Lương cho đối phương hát suy, đừng đuổi theo, lại đuổi không kịp, phí cái kia sức lực làm gì, không như sau đến uống một chén, ta cái này trăm hoa tươi nhưỡng vừa vặn rất tốt uống, Thái Hoàng đại đế, Ngọc Hoàng đại đế, Đế Nguyên đại tiên đều nói tốt. Hắn càng nói giọng càng cao, đối phương càng ngày càng xa. Lần thứ sáu, Nô Bác Lương để Cảnh Mật cùng Nô Miên biểu hiện ra các nàng không có gì sánh kịp mỹ lệ, phản phất quy công bình thường đối với đuổi lưu tinh tiên nhân ngáp, công tử, thôi đi à. Đừng đuổi lưu tinh, theo đuổi mỹ lệ tiên tử đi, cho ăn. Ngươi có nghe hay không đến a, không có lễ phép ra hỏa, ngươi sẽ không được đi. Vâng. Một quyền từ đằng xa hoành đến, đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Nô Bác Lương lớn tiếng đùa cận, không có đánh trúng, lược thoảng qua lần thứ bảy, nô đại quan nhân tiến một bước công kích cá nhân, ai đuổi lưu tinh ai dừng bút tiên nhân cứng lại. Dưới chân phi kiếm một phân thành hai, trong đó một thanh đâm về miệng thiếu chó Vô Lương, một thanh khác trở tiên nhân tiếp tục đuổi trục lưu tinh. Lần thứ 8, Nô Bác Lương mai phục tại chân trời, gặp lưu tinh sẽ qua, dùng sức vẩy ra một thanh linh thạch. Nhìn thấy tiên nhân bay tới, Nô Bác Lương sử xuất bú sữa mẹ khí lực, này, an ta láo tôn một gậy. Tâm niệm vừa động, cùng khoảng cách tiên nhân gần nhất linh thạch trao đổi vị trí, một thạch nhũ đánh vào đối phương trên nó. A, tiên nhân kêu lên một tiếng đau đớn, đầu ông, cái hốt đau nhức kịch liệt. Hắn đưa tay đi sờ, còn không có sờ đến. Nô Bác Lương mai mở hai độ, lại một thạch nhũ nện ở đồng dạng vị trí. Thời gian không phụ người hữu tâm, nô đại quan nhân cuối cùng đem tiên nhân giáng xuống. Lưu tinh còn không có rơi xuống, truy đuổi nó tiên nhân ngược lại là trước rơi xuống. Đây cũng là một loại hình thức khác xuất sư chưa nhanh thân chưa rơi. Chương 1675 thính lực cực tốt Bắc Minh đại tiên, chương 1675 thính lực cực tốt Bắc Minh đại tiên sau 2 canh giờ. Tỉnh, tiên nhân tỉnh, ngươi thế nào? Vì sao hôn mê ở đây? Thanh âm lo lắng bên trong tràn đầy lo lắng. Bị Nô Bác Lương đánh ngất xỉu tiên nhân gian nan chống ra mí mắt, một tấm mày kiếm mắt sáng mặt đẹp trai đập vào mí mắt. Ngươi là? Tiên nhân cái hốt như cũ ẩn ẩn làm đau, vừa rồi hắn vội vàng đi đường, liền nghe đến một đạo lanh lảnh thanh âm bên tai bờ vang lên này. An ta láo tôn một gậy. Sau đó cái hốt truyền đến đau nhức kịch liệt, không đợi hắn làm ra hữu hiệu ứng đối, cái hốt đau nhức kịch liệt gấp bội, hắn bị hai lần tổn thương, hôn mê bất tỉnh. Hắn chuyên chú vào đuổi lưu tinh, căn bản liền không có nhìn thấy người đánh lén hắn là ai. Làm một tên hợp cách lão lục, Nô Bác Lương hô này. An ta láo tôn một gậy thời điểm, có cố ý cải biến tiếng nói. Hắn khiêu chiến khiêu khích thậm chí trực tiếp nhục mạ những tiên nhân kia thời điểm, cũng sớm biến thành Thái Dương thần tử Sở Vân cuồng bộ dáng. Vạn nhất tiên nhân nổi giận, cũng có thể vứt nổi cho láo sở. Ai bảo hắn đem không thể dùng bán thánh cấp linh bảo cho mình? Hắn Ngô Bắc Lương thế nhưng là cái người mang thủ. Tích thủy tri ân tích thủy tương báo, trừng mắt mối thủ có thủ tất báo. Chớ nói chi là Sở Vân cuồng là sinh tử đại địch của hắn, tự nhiên là vào chỗ chết đen đối phương. Ngô Bắc Lương đánh lén tiên nhân lúc, đỉnh lấy cũng là Sở Vân cuồng mặt. Ngô Bắc Lương tao nhã lễ phép ông quyền, tại hạ Thái Âm Thánh tử Ngô Bắc Lương, vừa rồi đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy tiên nhân hôn mê nơi này, trên thân không đến mảnh vải, dường như tao ngộ cường đạo tiên nhân nghe chút không đến mảnh vải dọa đến giật mình. Nô Bác Lương mau nói, người rảnh rỗi chớ hoảng sợ, tại hạ đã cho tiên nhân thay đổi y phục của ta, hy vọng tiên nhân không cần ghét bỏ. Tiên nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bần đạo bất minh, vừa rồi đổi lưu tinh lúc gặp phải lưu manh đánh lén. Đừng để ta bắt hắn lại, nếu không, bần đạo nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối. Đến bắt ta à, đồ đần, tiểu gia chính là đánh lén người của ngươi. Nô Bác Lương trong lòng âm thầm đắc ý, ngoài miệng nói, đuổi lưu tinh. Bác Minh đại tiên vì sao muốn đuổi lưu tinh a? Bác Minh đại tiên một chút do dự, vẫn là đem đáp án nói cho Nô Bác Lương, lưu tinh trên có chứng đạo chi bí, nếu là đuổi kịp, chẳng những có hy vọng chứng đạo thành thánh, còn có thể kham dư tương lai. Nô Bác Lương khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, thế nhưng là lưu tinh bay nhanh như vậy, làm sao có thể đuổi được? Bác Minh đại tiên lúng túng ho khan một cái nói cũng nên thử một chút thôi, vạn nhất đâu. Nô Bác Lương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nói sang chuyện khác, Bác Minh đại tiên có biết như thế nào đi đệ thất trọng thiên? Bác Minh đại tiên lắc đầu, bần đạo không biết, vấn đề này chỉ sợ chỉ có Tinh Hải thần nữ có thể nói cho ngươi. Tinh Hải thần nữ? Nàng ở nơi nào? Đại tiên có thể chỉ điểm sai lầm. Tinh Hải thần nữ tại Tinh Hải cuối Chiêm Tinh cung, dọc theo phương hướng này bay thẳng đến, liền có thể đến. Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, đại khái phải bay bao lâu đâu? Bác Minh đại tiên suy nghĩ chốc lát nói, 10 ngày nửa tháng luôn muốn. Nô đại quan nhân trợn mắt hốt mồm, cắt. Lâu như vậy, không có đường tắt sao? Bác Minh đại tiên gật đầu, cũng có, ngươi đi tìm Tinh Hà đại tiên, thanh toán số lượng nhất định linh thạch, hắn liền có thể cho các ngươi mở ra truyền tống trận, thẳng tới Chiêm Tinh cung. Làm một tên chó nhà giàu, Nô Bác Lương chính là không bao giờ thiếu linh thạch, cái này có thể. Tinh Hà đại tiên ở nơi nào? Bác Minh đại tiên suy nghĩ một chút nói, không dễ tìm cho lắm, bần đạo mang các ngươi đi thôi. Nô Bác Lương trong lòng sinh ra một vòng ngày nấy, hắn đánh lén đối phương, lấy đi đối phương toàn bộ thân ra, còn đem hắn lột sạch, đối phương lại lấy ơn báo oán, không giống tiên nhân khác như vậy cao lạnh. Đa tạ Bác Minh đại tiên, tại hạ tất nhiên sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, 1 tỷ này linh thạch ngươi cầm trước, đến sau cho ngươi thêm 2 tỷ. Nói, Nô Bác Lương đem một cái túi chứa vật đưa cho đối phương. Bác Minh đại tiên không nghĩ tới tiểu tu sĩ này như vậy hào khí, không khỏi đại hỉ, nhưng thân là tiên nhân, hay là nắm một chút giọng điệu, bần đạo giúp ngươi cũng không phải là vì linh thạch cảnh mật, tức giận nói, ngươi cũng bị lột sạch, cũng đừng đặt chỗ này giả bộ, nhanh thu cất đi. Bác Minh đại tiên khỏe miệng có chút run rẩy, muốn nói lại thôi. Nô Bác Lương đem túi chứa vật nhét vào Bác Minh đại tiên trong tay, thu cất đi, đại tiên, ngươi không thu, chúng ta cũng không tiện làm phiền ngươi. Cái kia bần đạo liền từ chối thì bất kính. Thế là, sau 4 canh giờ, Nô Bác Lương 4 người đi theo Bác Minh đại tiên đi tới Tinh Hà thần điện. Nô Bác Lương giữ lời nói, lại cho hắn 2 tỷ linh thạch, Bác Minh đại tiên cảm động đến rơi nước mắt, Nô tiểu hữu, tạ ơn à. Trên đường đi, 2 người trò chuyện rất là ăn ý, phân biệt lúc còn có chút không nỡ. Nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, Nô Bác Lương cảm khái, cái này Bác Minh đại tiên là người tốt à. Cảnh mật phụ cùng cảm khái, đúng vậy a, tốt một cái oan đại đầu a. Nô Bác Lương làm cái im lặng thủ thế, suýt. Đừng để hắn nghe được, thiên nhân tính lực rất tốt. Thanh âm chưa dứt, Bác Minh đại tiên từ trên trời giáng xuống, cảnh mật cô đường, ngươi nói ta là oan đại đầu là có ý gì? Cảnh mật cái chán toát ra một giọt mồ hôi lạnh, trừng chó Vô Lương một chút, ý là, ngươi thật là một cái miệng quả đen. Nô đại quan nhân khỏe miệng co giật, một mặt vô tội, cái này mẹ nó cũng trách ta. Cảnh mật lộ ra vô tội tiểu nữ hài dáng tươi cười, Bác Minh ca ca, ngươi nghe lầm, ta nói chính là tròn đầu to, đầu của ngươi vừa lớn vừa tròn, thật đáng yêu. Bác Minh đại tiên sờ lên đầu của mình, xác thực vẫn rất tròn, thì ra là thế, ha ha. Nô Bác Lương ho nhẹ một tiếng, Bác Minh đại tiên ngươi tính lực thật giỏi, bất quá vì cái tròn đầu to trở về một chuyến không đến mức đi. Đương nhiên không đến mức, bần đạo trở về là muốn nói cho Ngô tiểu hữu, Tinh Hà đại tiên nữa thích sát sinh, đối với không quen khách nhân, chào giá giả hung ác, hắn như giao giá trên trời, ngươi rơi xuống đất trả tiền thuận tiện. Nô Bác Lương chắp tay một cái, cảm kích nói, đa tạ Bác Minh đại tiên nhắc nhở, cho ta bớt đi một số lớn linh thạch a. Bác Minh đại tiên mỉm cười nói, không cần khách khí, Ngô tiểu hữu, sau này còn gặp lại. Nói đi, phóng lên tận trời, biến mất tung tích. Lại đợi một lát, cảnh mật mới dám nói chuyện, Bác Minh đại tiên không riêng gì cái oan đại đầu, hay là cái ngốc quyết, lần này hắn hẳn là nghe không được đi. Ai nói ta nghe không được a? Trên bầu trời truyền đến Bắc Minh đại tiên thanh âm, 3 cái hô hấp sau thân ảnh của hắn mới xuất hiện. Nô Bác Lương lấy tay nâng chán, Nô Miên che miệng cười khẽ, cảnh mật toàn bộ lộn xộn, đùi chắp tay trước ngực, khoe miệng ép không được dương lên độ cong. Bọn hắn thiền đạo viện đệ tử không thích trò cười người, vô luận tốt bao nhiêu cười cũng sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Bắc Minh đại tiên rơi vào thánh nữ trước mặt, trên mặt tràn ngập không hiểu, cảnh mật cô nương, vì sao ngươi luôn luôn ở sau lưng mắng bẩn đạo đâu? Cảnh mật nghe chút lập tức không vui, cái gì gọi là luôn luôn à, ta không liền mắng ngươi một lần, oan đại đầu đâu? Cảnh mật uốn nắn đối phương, tròn đầu to, vừa tròn vừa lớn đầu. Bác Minh đại tiên nhún nhún vai, được chưa, tính bần đạo sai, ta xin lỗi ngươi. Hừ. Cảnh mật hừ lạnh một tiếng, thần sắc có thể ngạo kiểu. Bác Minh đại tiên meo lại mắt, chậm rãi mở miệng, như vậy xin hỏi, cảnh mật cô nương vì sao mắng bần đạo là ngốc huyết? Chương 1676 lừa dối đủ kiểu, chương 1676 lừa dối đủ kiểu. Đối mặt vấn đề này, cảnh mật trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích, thế là dứt khoát phủ nhận, mắng ngươi ngốc huyết. Không có a, ngươi cách quá xa, nghe lầm đi. Bác Minh đại tiên 10 phần chắc chắn. Không, ta không có nghe lầm, bần đạo tính lực đặc biệt tốt, ngươi chính là mắng ta ngốc huyết. Ai Ngô Bác Lương thở dài một tiếng, thâm tiếng nói, mật mật, ngươi liền thừa nhận đi, Bác Minh đại tiên đều đã nghe được, ngươi lại phủ nhận cũng không có ý nghĩa. Cảnh Mật không thể tin nhìn xem chó vô lương, không nghĩ tới đối phương thế mà lại đâm lưng chính mình, nàng hai tay mở ra, vỏ đã mẹ không sợ sức, tốt à, không, giả, ngả bài, ta chính là mắng ngươi ngốc huyết, ngươi có thể sao? Bác Minh đại tiên lại là tức giận, lại là vô ngữ, Cảnh Mật cô nương, ngươi thái độ này bẩn đạo rất không thích, ta cho ngươi một cơ hội xin lỗi, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Cảnh Mật là ăn mềm không ăn cứng tính tình, nghe đối phương nói như vậy, lúc này tay bấm bờ eo thon, khiêu khích nói, bản cô nương chính là không xin lỗi, hữu chiều ngươi muốn đi. Ngươi Ngô Bắc Lương một tay lấy Bác Minh đại tiên lôi đi, Bác Minh đại tiên bất giận, mượn một bước nói chuyện. Bác Minh đại tiên không tình nguyện, còn có cái gì dễ nói, nàng ở sau lưng mang ta, thái độ còn lớn lối như thế, bần đạo nhất định phải trừng trị nàng, cho nàng để mắt. Ngô Bắc Lương hạ giọng, đại tiên, ngươi biết Mật Mật vì sao mắng ngươi sao? Bởi vì ta là viên đại đầu. Ngô Bắc Lương giơ ngón tay cái lên, đại tiên cơ trí. Một cái dấu hỏi từ Bác Minh đại tiên trên trán toát ra, ta là tròn đầu to làm phiền nàng. Đại tiên ngươi có chỗ không biết, Mật Mật nguyên bản ưa thích trước thái âm thánh tử, hắn cùng ngươi dáng dấp không nói giống nhau như lúc đi, chí ít cũng có 7-8 phần tương tự, nhất giống địa phương là hai người đều là oan đại đầu. Về sau, trước thánh tử yêu một người nam nhân, cô phụ Mật Mật một tấm chân tình. Từ đó về sau, Mật Mật liền trở nên hận đời, điêu ngoa tùy hứng, đặc biệt chán ghét viên đại đầu. Nhìn thấy viên đại đầu lúc, nàng bình thường sẽ đem đối phương đánh thành đầu heo. Ta nhiều sợ nàng vừa xung động, cùng đại tiên độc thủ, còn tốt, nàng chỉ là sau lưng mắng ngươi, không có đủ thành đại họa. Bác Minh đại tiên bừng tỉnh đại ngộ, a, còn có chuyện này đâu, trước mặt thánh tử lớn lên giống, là bản tiên sĩ nhục a. Nô Bác Lương rất tán thành, cũng không phải thì sao, ta hô cậu vật kia để đó thánh nữ đại mỹ nữ này không thích. Hết lần này tới lần khác muốn cùng nam nhân kẹp thương đeo gậy, thật sự là có bệnh. Nô tiểu hữu, ngươi bây giờ là tân thánh tử. Nô đại quan nhân gật đầu, đúng a. Trước thánh tử đâu? Bị ta trước tiến sau giết. Bác Minh đại tiên trinh lăng xuống, khen, làm tốt lắm. Nô Bác Lương mặt mày cong cong, nói sang chuyện khác, đại tiên ngươi thính lực cũng quá tốt đi, qua lâu như vậy đều có thể nghe được thánh nữ dế mèn ngươi. Dế mèn? Nô đại quan nhân tốt ra, ách, chính là phía sau bố trí ngươi, nói ngươi nói sâu ý tứ. Bác Minh đại tiên cười ha ha, không phải bản tiên thính lực tốt, mà là ta sợ ngươi ép giá quá ác. Đắc tội Tinh Hà đại tiên, cố ý trở về dặn dò ngươi vài câu, vừa lúc nghe được Thái Âm thánh nữ nói ta ngốc thiếu. Thì ra là như vậy, ta hiểu được, đa tạ Bắc Minh đại tiên như vậy chủ đáo. Đối phương khoát khoát tay, không cần khách khí, bần đạo đi. Sau này còn gặp lại. Bắc Minh đại tiên rời đi, Ngô Bắc Lương đeo lên mặt hoa đảo phổ, biến thành bộ dáng của đối phương, trở lại cảnh mật trước mặt. Không thấy được Ngô Bắc Lương, thánh nữ đôi mi thanh tú cao lại, vô lương ca ca đầu. Chó vô lương khỏe miệng nghiêng một cái, lộ ra tà mị độ cong, bắt trước Bắc Minh đại tiên thanh âm nói, đương nhiên là bị bản tiên một bàn tay chụp chết. Tiểu tử kia, thế mà vọng tưởng dùng linh thạch gián xếp ổn thỏa, thật sự là chết cười. Ngươi vậy mà giết vô lương ca ca, bản thánh nữ liều mạng với ngươi. Thánh nữ nhảy dựng lên, ôm chặt lấy nam nhân, hướng phía cổ của hắn liền cắn xuống. Nô Bác Lương giật nảy mình, tranh thủ thời gian đổi về thanh âm của mình, im ngay. Cảnh Mật trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười như ý, vô lương ca ca, ngươi vì sao muốn giả trang oan đại đầu à? Nô Bác Lương giải thích nói, Bác Minh đại tiên thật là một cái tốt tiên, làm ta không gì sánh được xấu hổ. Hắn cố ý trở về dặn dò ta, để cho ta ép giá không nên quá hung ác, nếu không sẽ chọc giận Tinh Hà đại tiên. Hắn không nói trả giá bao nhiêu phù hợp, vì không bị làm thịt, cùng không đắc tội Tinh Hà đại tiên, biến thành Bắc Minh đại tiên là nhất quyết định anh minh. Cảnh Mật một mặt sùng bái mà nhìn xem đối phương, vô lương ca ca, ngươi thật thông minh. Nhất định ngừng tạm, Nô Bác Lương đem Cảnh Mật từ trên người chính mình ôm xuống tới, các ngươi cùng bản tiên giữ một khoảng cách, ta muốn gõ cửa. Không cần. Nô đại quan nhân nhìn xem thánh nữ, thế nào? Ngươi còn chưa nói đánh như thế nào phát đi Bắc Minh đại tiên đây này, hắn bộ dáng kia, thế nhưng là hận không thể đem ta tháo thành tám khối. Nô Bác Lương đem lừa dối Bắc Minh đại tiên quá trình nói một lần, Cảnh Mật một người, vô lương ca ca, ngươi thật là xấu, tăng hố đều bị ngươi giết, còn lợi dụng người ta. Nô Bác Lương thở dài nói, vì giúp ngươi hóa giải tràng nguy cơ này, ta thế nhưng là nhọc lòng, ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, còn nói ta hỏng, thương tâm, không có một triệu linh thạch dỗ dành không tốt loại kia. Cảnh Mật chớp chớp đôi mắt đẹp, mấy triệu cái hôn thay thế triệu viên linh thạch có thể chứ? Người nào đó nghiêm trang nói, đương nhiên không thể, trong lòng ta, nụ hôn của ngươi là vô giá, cho nên, không cần cho. Không thương tâm. Ân, không thương tâm. Cự tuyệt tinh thần tự hao tổn. Nô Bác Lương để ba người cùng hắn giữ một khoảng cách, sau đó gõ thần điện cửa lớn, Tinh Hà đạo hữu, Tinh Hà đạo hữu có đây không? Một lát sau, thần điện đại môn bị mở ra, một cái trắng trắng mập mập đạo nhân xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn con ngươi dạo qua một vòng, cuối cùng rơi vào Nô Bác Lương trên thân, các hạ là? Ngoa tạo, Tinh Hà đại tiên không biết Bắc Minh đại tiên, cái này có thể làm thế nào? Nô đại quan nhân trong lòng hoảng đến một bút, trên mặt chất lên lực tương tác 10 phần dáng tươi cười, Tinh Hà đạo hữu thật là quý nhân nhiều chuyện quên, bản tiên đạo hữu Bắc Minh, chúng ta cùng một chỗ đổi qua lưu tinh đâu? Bạch Bàn đạo nhân trừng mắt nhìn, không xác định nói, có chuyện này. Nô Bác Lương không hiểu chắc chắn, đương nhiên là có. Bạch Bàn đạo nhân rất dễ nói chuyện, ngươi nói có là có đi, bất quá bần đạo đến uốn nắn ngươi một chút. Tinh Hà đạo hữu mời nói. Bạch Bàn đạo nhân trên mặt lộ ra một vòng trêu tức, chậm rãi nói, bần đạo cũng không phải là Tinh Hà đại tiên. Ngoa tạo, cái này mẹ nó lung túng hơn, mập mạp chết bầm này giống như cười mà không phải cười bộ dáng thật đáng ghét ta. Nô Bác Lương yên lặng oán hẩm, đại não phi tốc chuyển động, trên mặt không có một tia kinh ngạc, à, cho nên ngươi căn bản không biết Tinh Hà đại tiên. Nô đại quan nhân bực bội nói, ý miệng, ngươi lại nói ra giết chết ngươi. Bạch Bàn đạo nhân bị chọc giận quá mà cười lên, Bác Minh đạo hữu, ngươi biết ta là ai sao? Chương 1677 cùng một chỗ nhìn lén tiên nữ tắm rửa giao tình, chương 1677 cùng một chỗ nhìn lén tiên nữ tắm rửa giao tình. Ngô Bắc Lương tức giận nói, ta quản ngươi là ai, đạo gia là tìm đến Tinh Hà đại tiên, ngươi không phải hắn, đặt chỗ này chăng, cái gì chăng? Sở dĩ như thế cuồng, là bởi vì hắn đỉnh lấy Bắc Minh đại tiên bộ dáng, không có khả năng yếu đi khí thế, mập mạp này nhìn xem cũng không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu hàng người, hẳn là sẽ không một lời không hợp liền mở làm. Lui 10. Không được nói, cho dù đối phương muốn đánh, Ngô Bắc Lương cũng không giả hắn, nơi này cũng không phải chân chính thứ 6 thành công trời. Thực lực của đối phương khẳng định không đủ để lấy một địch bốn, chính mình vừa bạn muốn tử một chút hai đao toái tinh thần uy lực đâu. Bạch Ban Tử khí toàn thân thịt mỡ run rẩy, đều bị chọc giận quá mà cười lên, đạo gia chính là Tinh Hà đại tiên. Không đợi Ngô Bắc Lương nói chuyện, Cảnh Mật đã dẫn đầu chỉ vào đối phương mắng to, mới vừa rồi còn nói mình không phải Tinh Hà đại tiên, hiện tại còn nói là mập mạp chết bẩm, trong miệng ngươi là không có một câu nói thật à. Nhìn ngươi cái này hai to mặt lớn heo bộ dáng, còn dám giả mạo Tinh Hà đại tiên, đơn giản gan to bằng trời, nói cho ngươi, mập mạp chết bẩm, ngươi xong đời. Nói, thánh nữ hướng về phía thần điện phương hướng hô to, Tinh Hà đại tiên, Tinh Hà đại tiên, mau ra đây à, nơi này có người giả mạo ngươi. Bạch Ban đạo nhân, đợi một hồi lâu, Tinh Hà trong thần điện cũng không ai đi ra. Cảnh Mật cao mày nói, làm sao còn không có đi ra? Hẳn là, Tinh Hà đại tiên là cái kẻ điếc. Thần sắc đùa cợt Bạch Ban đạo nhân sắc mặt tối sầm, cả giận nói, bần đạo không phải kẻ điếc. Nô Bác Lương lần này xác định, mập mạp chết bầm này chính là Tinh Hà đại tiên, nha vừa rồi không thừa nhận, chính là cố ý. Hắn một phát bắt được Tinh Hà đại tiên tay, ha 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 ha, Tinh Hà đạo hữu, tiểu bối cùng ngươi mở nhỏ trò đùa, ngươi sẽ không thật tức giận đi. Ta biết, lấy thân phận địa vị của ngươi, tất nhiên sẽ không theo tiểu bối chấp nhặt nói đến đây. Hắn chỉ vào Cảnh Mật nói, ngươi lập tức cùng Tinh Hà đại tiên xin lỗi. Cảnh Mật nhu thuận doanh doanh nhất phúc, đối với mập mạp chết bầm nói, Tinh Hà đại tiên, tiểu nữ từ sai, ngươi liền tha thứ người ta đi. Bạch Ban đạo nhân hừ một tiếng, ngạo kiều nói, bản tiên không cùng ngươi chấp nhặt, nhưng cũng không tha thứ ngươi, không cần nói chuyện với ta. Mập mạp chết bẩm, ngươi ngạo kiều cái giám a. Cảnh Mật oán thầm một câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, tốt à. Tinh Hà đại tiên quay đầu hỏi Ngô Bắc Lương, Bắc Minh đạo hữu, ngươi tìm bần đạo chuyện gì? Ngô đại quan nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, bần đạo cùng tiểu hữu có chuyện trọng yếu tìm Tinh Hải thần nữ, muốn từ Tinh Hà đạo hữu nơi này mượn cái đạo. Bạch Ban đạo nhân ánh mắt đảo qua Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi ba người, hiếu kỳ nói, bọn hắn tìm Tinh Hải thần nữ có thể có chuyện trọng yếu nào đó? Nhà ngươi ở bờ biển con a, quản rộng như vậy. Ngô đại quan nhân ở trong lòng đuổi một câu, trên mặt hiện hiện vẻ ấy nấy, việc quan hệ Tinh Hải thần nữ bí mật, không thể nói cũng. Bạch Ban đạo nhân nhún nhún vai, không thể nói bần đạo liền không hỏi, mượn đường có thể, đến cho linh thạch. Ngô Bắc Lương một mặt chấn kinh, hai ta đây quan hệ còn muốn linh thạch a? Tinh Hà đại tiên tức giận nói, hai ta quan hệ gì a, ta cũng không nhận ra ngươi. Tinh Hà đạo hữu ngươi quá cao lãnh, quý nhân hay quên sự tình a, hai ta không chỉ cùng một chỗ đuổi qua lưu tình, còn cùng một chỗ nhìn lén qua tiên nữ tắm rửa đâu, ngươi lúc đó liền nói, ngươi ưa thích mông lớn, đụng đứng lên càng hăng, lại nói, ngươi có phải hay không làm bộ không biết ta. Tinh Hà đại tiên mặt mũi trắng bệnh, Bắc Minh đạo hữu, đừng muốn nói hiệu nói bựa, bần đạo khi nào cùng ngươi cùng một chỗ nhìn qua tiên nữ tắm rửa, tuyệt không việc này. Tốt tốt tốt, là ta nhớ lầm, không có chuyện này, đúng rồi Tinh Hà đạo hữu, đi Tinh Hải thần nữ chiêm tinh cung đến cho ngươi bao nhiêu linh thạch a? 10 triệu mai đi. Đặt tại trước kia, Tinh Hà đại tiên mở miệng đều là một tỷ tung bay chục tỷ cất bước, cho đối phương đầy đủ trả giá không gian. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn mau chóng đem ưa thích nói hiệu nói vượn Bắc Minh đại tiên đưa tiễn, vạn nhất bị tiên nhân khác nghe được, thanh danh của hắn coi như hủy. Dù sao, các tiên nhân cũng không thèm để ý chân tướng, bọn hắn chỉ muốn ngồi cùng uống trà nói chuyện phiếm lúc đó có chủ đề. Ngàn vạn linh thạch giá cả khẳng định có trình độ, Ngô Bắc Lương nhìn ra được, đối phương rất coi trọng thanh danh, như vậy cũng tốt lắm. Hắn chớp chớp thanh tịnh lại ngu xuẩn hai con người, là 1000 mai hay là 10000 mai a? Ta cái này vừa vặn có hơn một vạn mai linh thạch, đã đủ dùng. Tinh Hà đại tiên, đủ mẹ nó tệ, đạo gia khởi động một lần truyền tống trận, chi phí đều muốn 600. Không 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 mai linh thạch, cho nên cho ngươi đầy đủ mặc cả không gian. Ngươi cho cái mấy triệu linh thạch, để bần đạo kiếm lời nhỏ một bút, tất cả mọi người vui vẻ, không tốt sao? Ngươi mẹ nó không phải đặt chỗ này giả ngu, còn là 1000 mai hay là 10000 mai ngươi đạp mã trong lòng một chút bút số đều không có sao? 1001 vạn đủ làm gì a? Bạch Ban đạo nhân ở trong lòng hung hăng chửi mắng chó vô lương, cố nén mài đao xoèn xoẹt hướng Bắc Minh xúc động, vì đưa tiền ôn thần, trái lương tâm nói, là 10000 mai linh thạch. Ngô Bắc Lương lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho đối phương, trong này có hơn một vạn mai linh thạch, thêm ra bộ phận ngươi thì lấy đi mua rượu đi. Ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Đợt này bệnh thiếu máu Bạch Ban đạo nhân cắn răng nghiến lợi nói. Ngô đại quan nhân khoát khoát tay, ta nhưng là cùng một chỗ nhìn lén tiên nữ tắm rửa giao tình, nói tạ ơn khách khí. Bạch Ban đạo nhân chậm rãi nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, đi theo ta. Hắn bất đắc dĩ dẫn dắt mọi người đi tới thiên điện, kích hoạt truyền tống trận, đem bốn người đưa tiễn. Khoảng khắc, Ngô Bắc Lương đi vào tinh hải cuối cùng. Tại trước mắt bọn hắn cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa đống ngọc thạch xây cung điện. Cung điện trên vách tường điêu khắc các loại tinh thần tổ hợp, nhìn thần bí lại mỹ lệ. Tại bầu trời đêm tinh thần chiếu dọi xuống, những ngọc thạch kia bên trên tinh thần lóe ra sáng chói lưu quang, Cảnh Mật cùng Ngô Miên đều nhìn mà trợn tròn mắt. Ngô Bắc Lương quay đầu nhìn lại, tinh hải vô ngần, bao la hùng vĩ không gì sánh được. Tại trung quanh bọn họ, nổi lơ lửng các loại tinh thần, phảng phất đưa tay liền có thể chạm đến giống như. Cảnh Mật hớn hở nói, nơi này chính là tinh hải cuối cùng a, thật đúng là quá đẹp. Ngô Miên gật đầu, đúng a, ta cảm giác mình chính là trong bầu trời đêm ngôi sao sáng nhất. Cảnh Mật ưỡn ngực lên, ngạo nghễ nói, ta mới là trong bầu trời đêm nhất tịch tinh. Nô Bác Lương khôi phục lúc đầu bộ dáng, một tay chắp sau lưng, một tay nô ra, biểu lộ cảm xúc nói xuyện. Tinh hải nơi cuối cùng, tay có thể hái ngôi sao? Không dám cao giọng ngữ, sợ kinh tinh cung thần. Nô Miên Mỹ mắt sáng lên, vỗ tay cười nói, tốt một cái tay có thể hái ngôi sao, đơn giản quá hình tượng. Nô đại quan nhân vừa muốn nói chuyện, Chiêm Tinh Cung bạch ngọc cửa lớn đột nhiên rộng mở. Các ngươi là ai, đến Chiêm Tinh Cung làm gì? Lười biếng thanh âm thanh lãnh vang ở đám người bên hai. Nô Bác Lương cố ý khen, hoa. Là ai đang nói chuyện, thật đẹp thanh âm, giống như nước suối len kèn, so sáo trúc tiếng đàn còn muốn dễ nghe, ta mê say. Cảnh Mật hết lên miệng nhỏ, nói lầm bầm, muốn hay không khoa trương như vậy. Nô Miên lấy tay che mặt, không có mắt thấy a miệng lưỡi chân chu, nên đánh. Nô Bác Lương cười hì hì nói, đánh là thân mắng là yêu, động thủ đi, coi như thần nữ đem ta đánh chết, ta cũng nguyện ý. Có đúng không? Người chăm chú. Chương 1678 Tinh Hải Thần Nữ, Tinh Thần Cầu Thang. Chương 1678 Tinh Hải Thần Nữ, Tinh Thần Cầu Thang. Nô Bác Lương nghiêm trang nói, không phải, ta đùa giỡn, ta không muốn chết, bởi vì chết liền nghe không đến Tinh Hải Thần Nữ tiếng trời. Tinh Hải Thần Nữ thanh âm không có một tia ba động, giống nhau ban sơ như vậy thanh lãnh, không mang theo nửa chút tình cảm, các ngươi vẫn chưa trả lời bản thần nữ vấn đề. Nô Bác Lương cất cao giọng nói, ta chính là Thái Âm Thánh Tử Nô Bác Lương. Cảnh Mật, ta là Thái Âm Thánh Nữ Cảnh Mật. Nô Miên không mình hành lễ, ta gọi Nô Miên, bái kiến Tinh Hải Thần Nữ. Bùi chắp tay trước ngực, đê mi thuận nhãn, bần đạo bụi, bái kiến thần nữ. Chiêm Tinh trong cung, người mặc màu tinh quần lụa mỏng Tinh Hải Thần Nữ tiện tay đem Chiêm Tinh la bàn ném đi. La bàn nhanh chóng chuyển động, trong vòng trời mấy chục ngôi sao dần dần sáng tắt, tinh quang rơi vào la bàn, hình thành từng cái thần diệu đồ án. Tiếp lấy, một ngôi sao từ phía chân trời rủ xuống, vạn đạo tinh quang lóa mắt chói mắt, bao trùm tại trên la bàn. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, bất quy tắc mạng nện vết dạn trong nháy mắt bỏ đầy toàn bộ la bàn. Tiên cấp linh bảo Chiêm Tinh la bàn lại bị tinh quang đánh nát. Tinh Hải Thần Nữ đầu lông mày mà nhẹ trao lại, lãnh diễm thanh mỹ, không có kẽ hở trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nàng có thể bói toán ba người khác mệnh cách, nhưng này cái nói năng ngọt xuất ra hỏa, chẳng những không cách nào nhìn trộm nửa phần, còn để nàng gặp phản vệ. Nàng khí huyết cuồn cuộn, cũng không thụ thương, có thể dùng mấy vạn năm Chiêm Tinh la bàn lại bể nát. Tinh Hải Thần Nữ thanh âm rốt cục xuất hiện một tia ba động, Nô Bác Lương, ngươi rốt cuộc là ai? Nô Bác Lương nao nao, không phải đã nói rồi thôi. Thái Âm Thánh Cảnh Thánh Tử a, ta nói ngươi chân chính theo hầu, trừ thánh nhân, cho dù là kim tiên, bản thánh nữ cũng có thể nhìn trộm nó mệnh cách một hai. Thế nhưng là đối với ngươi, ta không những khó mà nhìn trộm mảy may, còn bị một viên không gọi nổi danh tự, lại sáng chói không gì sánh được tinh thần đánh nát Chiêm Tinh la bàn. Tinh Hải Thần Nữ thanh âm từ xa mà đến gần, mờ mịt mà lạnh lẽo, nói xong lời cuối cùng, một viên sao băng đống nhiên đánh tới, xinh xinh dừng ở Ngô Bắc Lương trước mặt bốn thước chỗ. Tại lưu tinh phía trên, ngồi đẹp để cho người ta hít thở không thông Tinh Hải Thần Nữ. Trên thần nữ trước người nghiêng, sáng chói như tinh thần tử ngươi nhìn chăm chú lên Ngô Bắc Lương, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Cùng Tinh Hải Thần Nữ bốn mắt nhìn nhau, Ngô đại quan náo người trong biển toát ra một câu, ta cùng gió xuân đều là khách qua đường, ngươi mang theo thu thủy ôm tinh hà. Ngô Bắc Lương bình tĩnh mà lạnh nhạt, đã ngươi phát hiện, ta cũng liền không giả, thần nữ có biết trăm vạn năm trước, từng có một vị kinh diễm cựu thiên thập địa, độc đoán vạn cổ đại nhân vật. Tinh Hải Thần Nữ con ngươi đột nhiên co lại, trong đôi mắt đẹp phong bạo nghiêm nghị, ý của ngươi là hắn chuyển thế thân. Ngô đại quan người chậm rãi lắc đầu, không, ta là hắn dòng dõi. Ta cũng là con ác thú thôn thiên thiếu. Tinh Hải Thần Nữ giật mình, thì ra là thế, ngươi tìm đến ta cần làm chuyện gì? Nô Bác Lương ôm quyền nói, chúng ta muốn đi đệ thất trọng thiên, thỉnh thần nữ cáo chi đường đi. Tinh Hải Thần Nữ nhìn chằm chằm Nô Bác Lương một chút, nhàn nhạt mở miệng, thông xong đệ thất trọng thiên đường không dễ đi à, coi như bản thần nữ nói, các ngươi cũng làm khó dễ. Cảnh Mật biểu thị không phục, Tinh Hải Thần Nữ, ngươi sẽ nói như vậy, là bởi vì không hiểu rõ thực lực của chúng ta cảnh giới mặc dù không cao, thực lực tuyệt đối siêu cường, ngươi cứ nói đi, chúng ta nhất định có thể đi qua. Nô Miên đối với mình lòng tin có hạn, nhưng đối với người nào đó lòng tin vô hạn, nô sư đệ làm vô địch đại lao duy nhất dòng dõi, am hiểu nhất chính là sáng tạo kỳ tích, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Tinh Hải Thần Nữ trong mắt hiện lên một vòng trêu tức, úc, thật sao? Nô Bác Lương quả quyết lắc đầu, dạ, không có chuyện này. Thần Nữ nói chúng ta làm khó dễ, chúng ta khẳng định liền làm khó dễ. Cho nên, ngươi định làm như thế nào đâu? Không đi đệ thất trọng thiên. Đương nhiên muốn đi. Làm sao đi? Nô Bác Lương lý chỗ đương nhiên nói, đương nhiên là thỉnh thần nữ hỗ trợ, đưa chúng ta đi. Tinh Hải Thần Nữ nhịn không được phốc phốc cười một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh, không sai, bản thần nữ có thể đưa các ngươi đi, bất quá nàng cố ý kéo dài âm điệu. Nô đại quan người người tình lôi lời hỏi, bất quá cái gì? Thần nữ cứ nói đừng ngại. Tinh Hải Nữ thần ngón trỏ mở rộng miệng, ta muốn 10 tỷ mai linh thạch. Nô Bác Lương yên lặng oán thầm, nhìn dung mạo ngươi rất trắng chỉ toàn, tâm thế nào thế này đến đâu? Tinh Hà đại tiên là công phu sư tử ngoạn, ngươi mẹ nó là con ác thú mở rộng miệng a, so tiểu gia đều hung ác. Gặp Nô Bác Lương không nói lời nào, Tinh Hải Thần Nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, có vấn đề gì? Cứ nói đừng ngại. Nô Bác Lương ra vẻ thoải mái mà nói, không có vấn đề, không có vấn đề, nếu không, thần nữ hay là nói cho chúng ta biết thông hướng đệ thất trọng thiên đường ở nơi nào đi. Tinh Hải Thần Nữ ánh mắt lạnh như xương đao, coi như đối phương là vị kia dòng dõi nàng cũng không cần lấy, có ý tứ gì? Ngại bản thần nữ muốn 10 tỷ linh thạch nhiều lắm. Ngươi cũng đã biết, đem các ngươi đưa đến đệ thất trọng thiên, bản thần nữ cần bỏ ra bao lớn đại giới a. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian giải thích, không có không có, 10 tỷ linh thạch một chút cũng không nhiều, phi thường công đạo hợp lý. Là vấn đề của chúng ta quá nghèo, không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch đến, hổ thẹn a. hắn lắc đầu thở dài, mặt lộ nét hổ thẹn. Lúc này đến phiên Tinh Hải thần nữ trầm mặc, nàng trầm mặc thật lâu hỏi, các ngươi có bao nhiêu linh thạch? Nô Bắc Lương, ta có 100 triệu. Nô Miên, ta có 10 triệu. Cảnh Mật, ta có 1 triệu. Bùi, ta có 100. Không không không, Tinh Hải thần nữ tức giận nói, các ngươi cố ý a? Làm sao còn theo thứ tự gấp 10 lần giảm dần đâu? Nô Miên một mặt thành khẩn nói, thần nữ xin mời mình dám, ta thật chỉ có 10 triệu mai linh thạch. Cảnh Mật giơ ngón tay cái lên, thần nữ mắt sáng như nước, nhìn rõ mọi việc, kỳ thật ta có 2 triệu mai linh thạch. Bùi thản nhiên nói, ta có 300,000 mai linh thạch. Tinh Hải thần nữ điểm chỉ tiểu trong đầu, tiểu tử ngươi nhìn xem thành thật nhất, nói chuyện trình độ lại lớn nhất, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Bùi ngượng ngùng gãi gãi cái hót, thần nữ quá khen. Tinh Hải thần nữ im lặng, ai khen ngươi? Nàng vươn ngọc thủ, thôi, đem linh thạch đều cho ta, bản thánh nữ xem ở vị kia trên mặt mũi, đưa các ngươi đi đệ thất trọng thiên đi. Nô Bác Lương giả trang ra một bộ đáng thương bộ dáng, thần nữ, ngươi nhận tâm lấy đi ta toàn bộ thân ra, để cho ta biến thành không xu dính túi kẻ nghèo hèn sao? Thần nữ mặt không biểu tình, bất vi sở động, nhận tâm. Ta muốn 10 tỷ, các ngươi cộng lại không tới 120 triệu, ta đều muốn thua thiệt chết. Không nỡ cho cứ việc nói thẳng, ta đem đường đi nói cho các ngươi biết, chính các ngươi đi. Bỏ được bỏ được, làm phiền thần nữ. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian xuất ra một cái pháp bảo chứa đồ cho đối phương, bên trong vừa vặn có 100 triệu mai linh thạch. Cảnh Mật, Nô Miên, Bùi cũng riêng phần mình giao linh thạch. Tinh Hải thần nữ tay áo trường vũ động, từng viên tinh thần bay tới, tạo thành một cái hướng lên cầu thang, thông hướng sâu trong hư không. Thuận tinh thần cầu thang đi lên, liền đến đệ thất trọng thiên. Nô Bác Lương chán rủ xuống ba đầu hạt tuyến, cảm giác bị Tinh Hải bà cốt hố. Linh hồn hắn chất vấn, thần nữ, ngươi bỏ ra bao lớn đại giới? Tinh Hải thần nữ nhãn châu xoay động, khóe môi vẽ ra một vòng rào hoạt độ cong, đặc biệt lớn. Ấm áp nhắc nhở, các ngươi tốt nhất mau chóng hành động, tinh thần này cầu thang chỉ có thể kiên trì thời gian uống cạn chung trà. Chương 1679 công phu rất cao, chương 1679 công phu rất cao. Nô Bắc Lương nghe chút, cũng không đoái hoài tới phiền muộn, bận điệu thúc giục Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi ba người, thời gian không nhiều, tất cả mọi người nhanh lên một chút, nếu là ở tinh thần cầu thang biến mất trước không có leo đến đệ thất trọng thiên, chúng ta linh thạch coi như mất trắng. Bốn người đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cho dù là Tinh Hải nữ thần cũng chỉ nhìn thấy liên tiếp mà tàn ảnh. Nhất là Ngô Bắc Lương, nhanh đến kéo. Tinh Hải nữ thần nhẹ giọng cảm khái nói, thật sự là bốn cái ưu tú tiểu gia hỏa nhi, thật đúng là không nỡ bọn hắn cứ đi như thế. Ngô Bắc Lương ngại Ngô Miên quá chậm, trực tiếp đem nàng khiêng đến trên vai vắt chân lên cổ phi nước đại, như bức lập loè tỏa hào quang thân pháp không có khe hở dính liền hư không thân pháp, gọi là một cái nhanh. A Ngô Miên chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió rít gào, trong tầm mắt tinh thần hợp thành óng ánh khắp nơi vô ngần gấm vóc. Cảnh Mật gặp nàng vô lương ca ca khiêng Ngô Miên, lập tức không vui. Dù là khiêng động tác này nửa chút mập mờ đều không có, cũng không trở ngại Cảnh Mật tán dấm. Tiểu nha đầu nhất cổ tác khí, đuổi kịp Ngô Bắc Lương nhảy đến trên lưng hắn, ôm chặt cổ của hắn, vô lương ca ca, người ta mệt mỏi. Thời gian còn thừa không nhiều, phía trước không biết còn có bao nhiêu tinh thần, Ngô Bắc Lương không có thời gian cùng Cảnh Mật so đo, chỉ có thể bị ép phụ trọng tiến lên. Tuy nói khiêng một cái, có một cái, phụ trọng tiến lên, nhưng lại cơ hồ không có ảnh hưởng Ngô đại quan nhân tốc độ, hắn vẫn như cũng là nhanh nhất tử. Bùi rơi ở phía sau, mặc dù không kịp Ma Vương đại nhân nhanh, cũng không có rớt lại phía sau quá xa. Nô Bác Lương đem tốc độ kéo đến cực hạn, cùng thời gian thi chạy. Rốt cục, hắn đi tới một viên cuối cùng trên tinh thần, phía trước mở mịt ánh sáng bắt đầu từ đệ thất trọng thiên xuyên thấu qua tới. Nô Bác Lương trong lòng vui mừng, rốt cục muốn tới. Hưu, không có dấu hiệu nào, dưới chân tinh thần ngay cả chào hỏi đều không đánh, bay thẳng đi. Mắt nhìn thấy mở mịt ánh sáng biến mất tại trong tầm mắt, Nô Bác Lương phát ra tuyệt vọng la lên. Không. Cảnh Mật, Nô Miên, Bùi, để tránh khoảng cách đệ thất trọng thiên càng ngày càng xa, Nô Bác Lương đầu gối bối lượng, chợt đạp một cái. Dưới chân cứng rắn tinh thạch vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn giống như một viên đi ngược lên trên lưu tinh, thẳng đến chân trời. Hắn bay rất cao, cũng rốt cuộc bắt không đến đệ thất trọng thiên xuyên thấu qua tới ánh sáng. Cho dù lại không cam tâm, bốn người cũng biết, không có tinh thần cầu thang, bọn hắn là đến không được đệ thất trọng thiên. Thế là đành phải trở lại Tinh Hải. Tinh Hải thần nữ cô nén cười, biết rõ còn cố hỏi, Nô Bắc Lương, các ngươi tại sao trở lại? Chúng ta vì sao trở về trong lòng ngươi không có một chút bút số sao? Còn hỏi, hỏi ngươi tê liệt à? Nô Bắc Lương ở trong lòng buồn bực mắng to. Hắn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ra vẻ thâm tình nói bậy. Tại hạ không nỡ thần nữ, vừa nghĩ tới về sau rốt cuộc không nhìn thấy ngươi, tâm liền đau không thể thở nổi. Tinh Hải nữ thần sóng mắt lưu chuyển, kỳ thật ta cũng thật thích ngươi, nếu không chớ đi, lưu tại nơi này theo giúp ta đi. Nô Bác Lương vui vẻ đáp ứng, tốt, ta lưu tại nơi này của ngươi, thẳng đến ngươi chịu không được ta mới thôi. Ta một người tại cái này Tinh Hải cuối chiêm tinh cung bên trong thật trống rỗng tịch mịch lạnh, có ngươi làm bạn không biết có bao nhiêu vui vẻ, làm sao lại chịu không được ngươi đây? Bởi vì ta người này, trừ đẹp trai, hài hước, tài hoa hơn người, thi tài vô song, trên sàng công phu rất cao, nấu nướng kỹ thuật nhất lưu. Cũng không có cái gì ưu điểm, thần nữ tỷ tỷ sẽ chán ghét ta, chịu không được ta cũng rất bình thường. Ai nha, nhìn không ra ngươi có nhiều như vậy ưu điểm đâu, khác ta đều tin, trên sàng công phu rất cao ta không tin. Cái kia, có muốn hay không ta chứng minh cho ngươi xem a? Có thể chứ? Đương nhiên có thể a, chỉ cần ngươi muốn nhìn. Tinh Hải thần nữ hà phi song giáp, xấu hổ trừng đối phương một chút, ngươi người này, nói chuyện như vậy rõ ràng. Ta muốn thấy. Nô Bác Lương mặt mày hớn hở, không kịp chờ đợi nói, chuyện này không nên chậm trễ, bên trong đi tới. Đi theo ta. Tinh Hải nữ thần ở phía trước dẫn đường, Nô Bác Lương theo sát phía sau. Cảnh Mật cùng Nô Miên hai mặt nhìn nhau. Trần Tâm Tư đơn thuần, đầy sau đầu mà đều là dấu chấm hỏi, "Nô sư tỷ, thánh nữ, nô sư huynh đây là thế nào?" Nô Miên phủi hạ miệng, "Còn có thể thế nào, bị kích thích, muốn làm yêu thôi." Cảnh Mật trầm ngâm chốc lát nói, "Có khả năng hay không, Vô Lương ca ca chính là đơn thuần thèm nhỏ dãi tinh hải thần nữ sắc đẹp, muốn chơi miễn phí." Nô Miên tán thành đối phương một nửa, hắn muốn chơi miễn phí là tất nhiên, nhưng nhất định không phải thèm nhỏ dãi tinh hải thần nữ sắc đẹp. Cảnh Mật hỏi lại, "Không thèm người ta thân thể tại sao phải biểu diễn trên sàn công phu? Một người làm sao biểu diễn?" "Ngươi quên rồi, Bác Lương đạo lữ Thu Tuyết cũng ở đây." "Tại thì như thế nào?" Nguyệt Thu Tuyết ra mặt mỏng, chắc chắn sẽ không phối hợp Vô Lương ca ca biểu diễn sống xuân công, chứng minh hắn có bao nhiêu lợi hại. Nô Miên gật đầu, cái kia ngược lại là không có Trăng Thu Tuyết, hắn chứng minh như thế nào chính mình trên sàn công phu tốt đâu. Cảnh Mật nâng lên tiểu xảo cái cằm nhíu nhíu, đi theo nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Một lát sau, Chiêm Tinh cung tinh hải thần nữ trong tầm cung. Nàng Phương Tâm thấp phòng hỏi, "Bác Lương, ngươi muốn làm sao chứng minh chính mình trên sàn công phu rất cao a?" Nô Bác Lương cởi giày ra, nhảy lên giường, đối với thần nữ ngoắc ngón tay, ta mị cười một tiếng, "Đến a, thần nữ tỷ tỷ." Tinh hải thần nữ lập tức luống cuống, thầm nghĩ, "Không thể nào, không thể nào, tiểu tử túi này thật muốn ngủ bản thần nữ. Ta muốn thế nào cự tuyệt đâu?" "Đi, làm gì?" Nô Bác Lương lý chỗ đương nhiên nói, "Đánh nhau à, ta học thế nhưng là thánh võ chiến kỹ, ngươi tại trên giường chỉ định đánh không lại ta, không tin ngươi liền lên đến, ta thử một chút." Tinh hải nữ thần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dở khóc dở cười nói, "Không cần thử, ta tin tưởng ngươi trên sàng công phu rất cao, ngươi xuống đây đi." Cảnh Mật, Nô Miên, Bùi, Nô Bác Lương từ trên giường xuống tới, "Thần nữ tỷ tỷ, ta có thể tham quan một chút Chiêm Tinh cung đi." "Đương nhiên có thể." Nô Bác Lương tại Chiêm Tinh cung bên trong bốn chỗ tản bộ, nơi này nhìn xem, nơi đó sờ sờ, thừa dịp Tinh Hải thần nữ không có chú ý, cố ý đem một cái xem xét liền có giá trị không nhỏ bình ngọc đụng phải trên mặt đất rất bể. "Ai nha, thần nữ tỷ tỷ, có lỗi với, ta không phải cố ý, bình ngọc này nhất định rất đắt đi. Ta muốn bồi thường ngươi, thế nhưng là, linh thạch của ta đều cho ngươi, làm sao bây giờ đâu?" "Cậu vật, ngươi chính là cố ý, khi bản thần nữ nhìn không ra à, thế mà rất bể ta thích nhất bình ngọc, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Tinh Hải thần nữ hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, tận lực dùng ôn nhu ngữ khí nói, "Không quan hệ, ngươi không có linh thạch, còn có binh khí pháp bảo à, tùy tiện cho ta một kiện xem như bồi thường là có thể." "Dạng này à, tốt." Nô Bác Lương lấy ra một kiện không đáng tiền siêu cấp pháp khí vĩnh viễn không dập tắt ngọn đèn đưa cho đối phương, "Đây chính là ta chân quý 20 năm pháp bảo, bồi thường cho ngươi." "Cái gì rách dưới đồ chơi, ngay cả 100 mai linh thạch đều không đáng, bản thánh nữ linh ngọc tiên chén thế nhưng là giá trị mấy triệu linh thạch a." Tinh Hải thần nữ hơi kém không che giấu được trên mặt ghét bỏ biểu lộ, "Chân quý 20 năm pháp bảo à, tỷ tỷ kia cũng không thể muốn, ngươi hay là chính mình giữ đi, không cần bồi thường." Nô Bác Lương xuất ra một bầu mỉm cười nửa bước say, "Thần nữ tỷ tỷ, ngươi người thật tốt, ta mời ngươi uống rượu đi, phía chúng ta uống rượu, một bên đếm sao, nhất định rất lãng mạn, đây chính là ta hao phí thời gian 3 năm mới ủ ra bách hoa tiên nương, ngươi nếm thử, vừa vặn rất tốt uống." Chương 1680 say rượu hồ điệp, chương 1680 say rượu hồ điệp nói, Nô Bác Lương xuất ra một cái đẹp đẽ sứ men xanh chén rượu đổ đầy, đưa cho đối phương. Tinh Hải thần nữ tay ngọc nhỏ dài tiếp nhận chén rượu, đẹp mắt lông mi cong dương lên, "Ngươi sẽ còn cất rượu đâu? Nghe vẫn rất hương." Nô Bác Lương hơi ngại ngùng gật đầu, biết một chút mà, nhưng là không ám hiểu. Bản thân nữ đối với rượu nhưng là muốn cầu rất cao, nếu là không tốt uống, tỷ tỷ thế nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Nô Bác Lương một mặt manh ngu xuẩn hỏi, "Làm sao trừng phạt?" "Đánh cái mông a." "Ha ha." Tinh Hải thần nữ nở nụ cười xinh đẹp, "Cũng có thể, bất quá tỷ khí lực lớn, khả năng không cẩn thận liền đem cái mông của ngươi đập nát." Nô Bác Lương vô tình nói, "Không có chuyện, ngươi uống đi, nếu là không tốt uống, ngươi đem rượu dội trên mặt ta, lại đem cái mông của ta mở ra hoa." Một lời đã định. Tinh Hải thần nữ trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất một cái giám thưởng đại sư, thần sắc bắt bẻ uống một ngụm mỉm cười nửa bước say. Cảnh Mật thầm nghĩ, làm sao nhìn Tinh Hải thần nữ giống như rất khát vọng đánh Vô Lương ca ca cái mông đâu. Thần nữ nhãn tỉnh sáng lên, so ngôi sao sáng nhất còn óng ánh hơn, nàng vẫy tay một cái, một viên lập lòe tinh thần bay tới, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên tinh thần, nhẹ nhàng nhảy múa, rượu này cũng quá dễ uống bá. "Cùng ngươi nhưỡng rượu so sánh, tiểu tiên người nhưỡng so nước tiểu còn khó uống." "Hào đệ đệ, ngươi mới là trong lòng ta cất rượu chi thần." Lô Bác Lương ngẩng đầu nhìn đối phương, trong lòng có một cái nghi vấn, vì sao nương môn nhi này nhảy như thế hoan thoát, trong chén rượu rượu một giọt đều vẩy không ra đâu. Tinh Hải nữ thần bên cạnh nhảy bên cạnh uống, rất nhanh, trong chén rượu giống tuyết. Cảnh Mật tiến đến Ngô Bắc Lương bên người, lấy tuổi trò thọc hắn, hạ giọng nói, "Vô Lương ca ca, ngươi cho nàng trong rượu hạ dược sao?" Ngô Bắc Lương khiển trách, "Đừng nói mỏ, đương nhiên không có." "Vậy nàng nhảy thế nào đi lên?" "Trước kia ta chỉ nghe qua nghe gà nhảy múa, chưa từng nghe qua uống rượu nhảy múa." Ngô Bắc Lương nhìn không chớp mắt nói, hiếm thấy vô cùng, Tinh Hải nữ thần rõ ràng là uống say gừng. Nô Bác Lương từ trên tinh thần bay xuống xuống tới, bay tới cậu Vô Lương trước mặt, "Hảo đệ đệ nói đúng, bản thân nữ uống say gừng, nhưng chưa uống cạn gừng, lại đến một chén." Nô Bác Lương vội vàng khuyên nhủ, "Tỷ tỷ đừng xúc động, ta cái này bách hoa tử à, hậu kinh mạc lớn, tiểu lượng người tốt có thể uống một chén, tiểu lượng không tốt, một ngụm cũng uống không được." Rất rõ ràng, thần nữ tỷ tỷ tiểu lượng không sai, nhưng thật không thể uống chén thứ hai, ngươi sẽ say. Tinh Hải thần nữ không tin, "Không có khả năng, tiểu tiên người nhưỡng rượu mạnh nhất ta cũng có thể uống một bầu, ta cũng không tin cái này bách hoa tiên nhưỡng ta còn uống không được hai chén, tranh thủ thời gian rót đầy." "Ngươi xác định?" Tinh Hải thần nữ chắc chắn gật đầu, "Xác định. Nếu ngươi uống xong chén thứ hai say làm như thế nào?" Tinh Hải nữ thần tay ngọc nâng cầm lên, tư thái lười biếng mê người, ngữ điệu bên trong tràn ngập mị hoặc, ta như hai chén liền say, tùy ngươi xử trí, dù là ngươi thừa dịp bản thần nữ say muốn người ta thân thể, người ta cũng sẽ không trách ngươi. Nô Bác Lương không dám cùng chi đối mặt, nguyên nhân là đối phương nhìn mình ánh mắt đều kéo tia mà. Hắn có lý do tin tưởng, nếu không phải có cảnh mật ba người ở đây, thần nữ có thể chủ động vượt đến trên người hắn đến. Đến cùng là tịch mịch vài vạn năm nữ nhân à, gặp gỡ Ngô Bắc Lương dạng này một cái tuyệt thế đại soái ca, có thể không động tâm thôi. Nô đại quan nhân lý giải, nhưng không phối hợp, thần nữ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không thừa dịp ngươi say rượu, chiếm tiện nghi của ngươi. Tinh Hải nữ thần cười khanh khách, tỷ tỷ không sợ ngươi chiếm tiện nghi, tỷ tỷ sợ chính là, nô gia đều say, ngươi còn thờ ơ. Cảnh mật hàm răng thầm cắm, yên lặng oán thầm, nữ nhân này là có bao nhiêu cơ có thể à, chúng ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Nô Bắc Lương ho khan hai tiếng, đối mặt mỹ mạo vô song thần nữ, muốn thờ ơ thật khó mà leo lên đệ thất trọng thiên, nhưng từ đối với tỷ tỷ tôn trọng, ta vẫn là sẽ cố gắng khắc chế. Vậy phải xem ngươi có thể hay không khắc chế, rót rượu. Nô Bác Lương cho đối phương rót đầy, như tỷ tỷ say, liền miễn phí đưa chúng ta đi đệ thất trọng thiên đi. Tốt, không có vấn đề. Nói đi, Tinh Hải nữ thần uống một hơi cạn sạch, rượu ngon, thơm quái, lại đến. Không đợi Nô Bác Lương cho nàng rót rượu, thần nữ đã bay đến trên tinh thần đi khiêu vũ. Nàng một bên nhảy, một bên cười, vui vẻ đến vô pháp vô thiên. Nô Bác Lương bình tĩnh nói, Tinh Hải nữ thần say, mọi người tìm xem chiêm tinh cùng, nhìn thấy bảo bối đáng tiền đập chính là. Nô Miên không hiểu, vì sao muốn đập a? Nô Bác Lương tức giận nói, nương môn nhi này hố chúng ta linh thạch, không nệ nàng đổ vật ta nuốt không trôi khẩu khí này. Cảnh mật gật đầu phụ họa, chính là, ngay cả vô lương ca ca linh thạch cũng dám hố, nương môn nhi này, đường đi hẹp, nhất định phải đập nàng chiêm tinh cung. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian ngăn đón thánh nữ, kiềm chế một chút mà, thật nệ qua, hậu quả khó mà lường được, cũng không có lớn như vậy cửu hận, ta còn phải dựa vào nàng đi đệ thất trọng thiên đâu. Thần nữ cái này một say, chính là một ngày. Một ngày này, nàng phần lớn thời gian đều đang xoay tròn, nhảy vọt không ngừng nghỉ. Nô Bác Lương đều kinh hãi. Nói như vậy, người thanh tỉnh chuyển mấy chục vòng đều mơ hồ, nàng tựa như một cái say rượu hồ điệp, một hơi chuyển mấy trăm vòng giống như chơi bừa. Hôm sau nàng thanh tỉnh sau, xoa đầu nói, làm sao như thế choáng a? Nô Bác Lương thầm nghĩ, ngươi một ngày vòng vo mấy vạn vòng mà, không choáng mới là lạ chứ. Thần nữ lúc này mới phát hiện cung điện của mình một mảnh hỗn độn, khắp nơi có thể thấy được ngã lệch cái bàn, vỡ vụn vật trang trí mà. Những cái kia vật trang trí mà cũng còn rất đáng tiền. Tinh Hải thần nữ thân thể mềm mại run rẩy, chất vấn Nô Bác Lương, đây là chuyện gì xảy ra? Nô Bác Lương một mặt vô tội nói, đây đều là ngươi khiêu vũ đụng vào trên mặt đất ghé. Tinh Hải nữ thần cứng lại, cố gắng nghĩ lại, đại não lại là trống rỗng. Nàng không xác định có phải hay không tự mình làm. Ngươi vì sao không ngăn ta? Nô Bác Lương càng vô tội, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, ta ngăn cản à, có thể căn bản ngăn không được. Tinh Hải nữ thần, nô đại quan nhân nói sang chuyện khác, thần nữ, có chơi có chịu, làm phiền ngươi đem chúng ta đưa đi đệ thất trọng thiên đi, mặc dù ta không nỡ bỏ ngươi, nhưng sư mệnh không thể trái, tại hạ chỉ có thể rời đi. Tinh Hải thần nữ trầm mặc chốc lát nói, đưa ta vài ấm bách hoa tiên ngưỡng, ta liền đưa các ngươi rời đi. Không có ý tứ, không có nhiều như vậy, chỉ có hơn phân nửa ấm. Được chưa, hơn phân nửa ấm cũng được. Mặc dù uống hai chén sẽ say, say sẽ nổi điên. Nhưng tiên sinh dài dàng dặc, ngẫu nhiên có thể say một cuộc cũng không phải một chuyện xấu. Lần này, khi tinh thần cầu thang sau khi xuất hiện, Nô Bác Lương không hề chậm trễ chút nào, cùng Tinh Hải nữ thần phất phất tay, hai tay đồng thời ôm lấy cảnh mật cùng Nô Miên, một đường hướng về phía trước, một đường hỏa hoa mang thiểm điện, thẳng đến đệ thất trọng thiên. Đệ thất trọng thiên, ta tới. Tinh Hải thần nữ thâm thẳm thở dài, hảo đệ đệ chạy thật là đẹp trai a, không biết năm nào Hà Nguyệt còn có thể gặp lại. Thời gian uống cạn chung trà sau, Nô Bác Lương bốn người rốt cục đi tới đệ thất trọng thiên, hư vô càng nhất định trời. DS, mới một tháng, cầu phiếu phiếu. Chương 1681 hư vô càng nhất định trời. Chương 1681 hư vô càng nhất định trời. Khi Ngô Bác Lương bốn người tới đệ thất trọng thiên thời điểm, Thái Dương thần tử Sở Vân cùng bọn người còn tại đệ ngũ trọng thiên tiếp nhận khảo nghiệm. Đừng nói giống Ngô Bác Lương như vậy một đường cầu rồng, nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, ba người kẹt tại Thánh Luân chín điên nơi đó đã vượt qua 18 canh giờ. Cuối cùng, hay là phá đại phòng Thái Dương thần chủ chi tử Mã Cách Tây nổi điên đánh tơi bởi Thánh Luân chín điên, Sở Vân cùng Tôn Lam U mới hợp lực cầm xuống cửa này. Sau đó, Khoa Hằng đại tiên cùng Diên Hoa đại tiên để phách lối thần chi tử cảm nhận được nguồn xuất phát tùy lực lượng, bị ngược đến chết đi sống lại, ngao ngao kêu thảm, các loại rất sảng khoái. Khi ba người rốt cục nhìn thấy Ngôn Thánh Tiên tốt lúc, vô luận như thế nào vắt hết óc, đều qua không được đối phương bảy cửa ải. Ngôn Thánh Tiên tôn thất vọng lắc đầu, các ngươi quá ngu ngốc, ba người cộng lại cũng so ra kém Nô Tiểu Hữu được cái. Vô luận là trước mặt khảo hạch, hay là bản tôn khảo hạch, đều không thể làm khó hắn. Sở Vân cùng Mã Cách Tây trong lòng bảy cái không phục tám cái không cam lòng, nhưng cũng không tiện biện bác. Tôn Lam U ngược lại là chớp chớp đôi mắt đẹp, nghĩ thầm, Nô Bác Lương càng như thế ưu tú, thật sự là khó có thể tin. Gặp ba người tất cả đều trầm mặc, Nôn Thánh Tiên Tôn biết rõ còn cố hỏi, các ngươi muốn đi đệ lục trọng thiên sao? Sở Vân cùng Lý Chỗ đương nhiên nói đương nhiên muốn, thế nhưng là chúng ta không cách nào vượt qua kiểm tra, như thế nào đi? Nôn Thánh Tiên Tôn nói không vượt qua được, cũng là có thể đi, chỉ bất quá cần bỏ ra cái giá không nhỏ. Sở Vân cùng nghe chút, vô ý thức hướng về sau lùi lại hai bước, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ xông lên đầu, hắn cảnh giới nhìn qua Nôn Thánh Tiên Tôn, thầm nghĩ, hẳn là cái này Nôn Thánh Tiên Tôn cùng Đế Nguyên Đại Tiên một dạng, cũng có Long Dương chuyện tốt. Đại giới gì? Nôn Thánh Tiên Tôn rỗi ra một ngón tay, mỗi người 1 tỷ mai linh thạch. Sở Vân cùng ba người không khỏi sửng sốt. Nôn Thánh Tiên Tôn còn tưởng rằng bọn hắn ngại chính mình chào giá cao, thế là giải thích nói, lẽ ra, quy củ chính là quy củ, là không thể bị phá hư, nhưng các ngươi thực sự quá đần, chỉ sợ cho ngươi thêm 30 ngày cũng không qua được khảo hạch. Bởi vậy, các ngươi muốn đi đệ lục trọng thiên, chỉ có thể tốn linh thạch. Nếu là muốn thiếu đi, chẳng phải là cá nhân đều có thể gặp bản tiên tôn. Cho nên, chỉ có thể nhiều yếu điểm mà. Bản tiên tôn đem các ngươi đưa đi đệ lục trọng thiên cũng là muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Hắn không biết, Sở Vân cùng Mã Cách Tây trong lòng nghĩ là, muốn linh thạch, ngươi nói sớm à, vì cái gì không nói sớm đâu? Hại chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian, thật sự là say. Sở Vân cùng nhanh chóng lấy ra một kiện pháp bảo chứa đồ, bên trong là 3 tỷ linh thạch, Thỉnh Tiên Tôn nhận lấy. Thấy đối phương sảng khoái như vậy, Luân Thánh Tiên Tôn trong lòng mới tiếp, ai ra, muốn thiếu đi. Hắn tiếp nhận pháp bảo chứa đồ, trải qua thần thức dò xét biết được, trong pháp bảo chứa đồ linh thạch vừa lúc là 3 tỷ. Ta nói, nơi đây có cánh cửa, đi vào có thể đạt tới đệ lục trọng thiên. Luân Thánh Tiên Tôn nói đi, một cánh nhìn thường thường không có gì lạ cửa gỗ trống rông xuất hiện ở trong hư không. Hắn đối với thần sắc giật mình tụng Sở Vân cùng ba người nói thất thần sứ gì. Mở cửa đi vào liền đến đệ lục trọng thiên. Ba người nửa tin nửa ngờ, đi vào cửa gỗ, đi vào đệ lục trọng thiên. Cùng lúc đó, còn lại tiến vào âm dương tiên vực thiên kiêu cũng đều đến đệ tứ trọng thiên. Sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì Thái Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế, Đế Nguyên Đại Tiên đồng thời đổ nước, cũng không để cho bọn hắn tiếp nhận khảo nghiệm, trực tiếp đưa đến thông hướng trọng thiên tiếp theo tiết điểm. Bởi vậy, những cái kia rất lại phía sau Thái Dương Thần Sơn cùng Thái Âm Thánh Cảnh đệ tử đừng đề cập nhiều vui vẻ. Vui vẻ sau khi lẫn nhau gặp phải lúc, liền sẽ ra tay đánh nhau. Trên cơ bản, mỗi lần nhất trọng thiên, các thiên kiêu số lượng đều sẽ giảm mất mấy cái. Nhưng nói tóm lại, Thái Âm Thánh Cảnh còn lại thiên kiêu càng nhiều. Kết quả như vậy có thể nói là Ngô Bắc Lương một tay tạo thành. Mỗi lần tao nội chiến, Diệp Huyền, Tần Khải Dương, Lý Thất Dạng, Mạnh Vãn đều sẽ về nước. Nguyên nhân không gì khác, bọn hắn đối với Thái Âm Thánh Cảnh không có lòng cảm mến, đến Âm Dương Tiên vực đơn thuần là vì thu hoạch được cơ duyên, tăng lên cá nhân thực lực. Về phần Bức Vương Lâm duy nhất, ách, mọi người trên cơ bản liền không có thấy qua hắn. Đệ thất trọng thiên, hư vô càng nhất định trời. Đây là một mảnh mênh mông vô ngần hư không. Ở chỗ này, rất khó cảm ứng được thời gian trôi qua, không gian cũng biến thành mơ hồ không rõ. Lô Bác Lương bốn người rõ ràng cảm giác được dưới chân co trèo trống, túi đầu nhìn lên, lại chỉ thấy hư vô. Cái này khiến Cảnh Mật cùng Ngô Miên cảm thấy rất không nỡ. Vừa bị Ngô Bác Lương bung ra, hai người lại đồng thời hét lên kinh ngạc, nhảy đến trong ngực của hắn. Phản phất sợ rơi vào khăng khít trong địa ngục bình thường. Đừng nói Cảnh Mật cùng Ngô Miên, liền ngay cả Ngô đại quan nhân nhịp tim đều là vỗ. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, không có núi non sông ngòi, không có phòng ốc cây cối, không có phi cầm đầu thú, không có nhật nguyệt tinh thần, thậm chí không có trời, cũng không có. Nói ngắn gọn, nơi này trừ hư vô, không có gì cả. Nô Bác Lương không khỏi lông mày nhíu chặt, nơi này cái gì đều không có, chúng ta làm sao đi để bắt trọng thiên đâu? Cảnh Mật phụ họa hắn nói đúng a, làm sao đi để bắt trọng thiên đâu? Nô Miên một chút suy nghĩ, đề nghị, Bác Lương, nếu không ngươi học luôn Thánh Tiên Tôn, thử một chút ngôn xuất phát ủy. Nô Bác Lương dở khóc dở cười, chống rỗng mở một cánh thông hướng để bắt trọng thiên môn a, ta nào có bản lĩnh đó. Ta nói, ở trước mặt ta ngoài một trượng có một cánh rộng một trượng, cao ba trượng đầu môn, mở cửa đi vào, có thể đến để bắt trọng thiên. Hắn vừa nói xong không có bản sự này, lập tức lại sử dụng ngôn xuất phát ủy, phương châm chính một cái xuất kỳ bất ý Cảnh Mật cùng Ngô Miên vô ý thức hướng trước mặt hắn nhìn lại, nội tâm tràn ngập chờ mong. Nhưng mà, hai nữ đều nhanh biến thành vọng phu thạch, cũng không thấy được đường môn. Điều này nói rõ, nô đại quan nhân ngôn xuất phát ủy thất bại. Nô Bác Lương nhún nhún vai, nhìn, không được đi, làm sao bây giờ? Bùi ngược lại là tâm tính vô cùng tốt, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, chúng ta tìm tới Hư Không Tiên Ông, liền có thể đi để bắt trọng thiên. Nô Bác Lương hiếu kỳ nói, Hư Không Tiên Ông, là đệ thất trọng thiên chúa tể sao? Bùi sư đệ ngươi là như thế nào biết được? Chân giải thích nói, ta tại Thiền Đạo Viện trong tàng kinh các nhìn qua một quyển sách, phía trên có Hư Không Tiên Ông tương quan miêu tả. Cảnh Mật Nhiêu có hăng hái hỏi, làm sao miêu tả? Triển Khai nói một chút. Hư Không Tiên Ông trốn vào hư không, ở khắp mọi nơi, không gì làm không được. Sau đó thì sao? Bùi trừng mắt nhìn, không có a, chỉ những thứ này. Cảnh Mật tức giận liếc mắt, trên sách có nói Hư Không Tiên Ông tại đệ thất trọng thiên a. Chân lắc đầu, không có a, thế nhưng là Hư Không Tiên Ông không tại hư vô càng nhất định trời, lại đang địa phương nào? Cảnh Mật, ta làm sao biết? Nô Bác Lương đem hai nữ bông ra, tại hư không dạ bước, lục lọi cái cằm, ngựa khí chắc chắn nói, Hư Không Tiên Ông nhất định ngay tại cái này để thất trọng tiên. Cảnh Mật cùng Nô Miên khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Bùi sư đệ không phải nói thôi, Hư Không Tiên Ông ở khắp mọi nơi. Nô Bác Lương dậm chân, Hư Không Tiên Ông, ra đi, ta biết ngươi ở chỗ này. Cảnh Mật chán rủ xuống ba đầu hát tuyến, tiên lặng đầu đen rau muống, Vô Lương ca ca đây là điên rồi đi. Chương 1682 người trong thôn đều rất có thể khoác lác tất chương 1682 người trong thôn đều rất có thể khoác lác tất không chỉ là Cảnh Mật, Ngô Miên cũng cảm thấy Ngô Bắc Lương được cái nào đó bệnh nặng, cho dù là Hư Không Tiên Ông cũng không có khả năng ở khắp mọi nơi à, đối phương cũng không phải thiên đạo. Bùi ngược lại là một mặt chờ mong, tin tưởng tiên ông sẽ xuất hiện. Có thể qua 7-8 cái hô hấp, cái này trong hư không ngẩn, vẫn là bốn người bọn họ, đừng nói tiên ông, tiên thảo đều không có một cây. Ba người nhìn về phía Ngô đại quan nhân, hai nữ trong đôi mắt đẹp chỉ có cười trên nỗi đau của người khác, đùi trong mắt lại có hai cái dấu chấm hỏi. Nô Bác Lương ho khan một cái, phi thường không hợp thói thường giải thích nói nhất định là ta vừa rồi thanh âm nhỏ, Hư Không Tiên Ông là cái lao già hầm hẹm, nặng ai, không nghe thấy. Nô Miên chịu đựng không để cho trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười tràn đến quẹ miệng, đúng đúng đúng, thánh tử nói cực phải. Cảnh Mật cũng rất phối hợp, người ta cũng cảm thấy là như thế này, nếu không, Vô Lương ca ca ngươi lại lớn một chút âm thanh gọi một chút hư không tiên ông đâu. Nô Bác Lương còn chưa lên tiếng, một thanh thanh âm giả mua tức giận băng lên, tiểu tử thúi, nói ai lão già hỏng hẹm nặng hai đâu, bản tiên ông là không tuổi trẻ, nhưng là không hỏng bét, càng không nặng hai, lại phỉ báng bản tiên ông, một bàn tay đập bay ngươi. Bốn người vừa mừng vừa sợ. Nô Bác Lương liền nói ngay, tiên ông, ngươi có thể hay không đem chúng ta phiến đến đệ bắt trọng thiên đi. Thứ hư không tiên ông hừ lạnh một tiếng, ngươi hạt bản tính đều băng lão phu trên mặt, muốn đi đệ bắt trọng thiên rất đơn giản, nói cho ta biết, ý nghĩa của cuộc sống là cái gì. Cảnh mật ba người cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô đại quan nhân. Tại đệ lục trọng thiên, luôn thánh tiên tôn vấn đề là, đọc sách ý nghĩa là cái gì, Ngô Bác Lương cấp ra câu trả lời hoàn mỹ. Như vậy lần này, hắn nhất định cũng có thể trả lời nhượng lại hư không tiên ông hài lòng đáp án. Đi. Đối mặt tín nhiệm cảm giác tràn đầy ánh mắt, Ngô đại quan nhân cho ba người một cái yên tâm, vấn đề nhỏ, bao tại trên người của ta ánh mắt, thẳng tắp lồng ngực, chậm rãi mở miệng, ý nghĩa của cuộc sống là còn sống. Cảnh mật, Ngô Miên. Bùi Lâm vào trầm tư, đáp án này nhìn như dễ hiểu, tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng lại ẩn chứa vô biên thiện ý. Không hổ là Ngô sư minh. Hư không tiên ông thanh âm giản mua lại lần nữa vang lên, từ đại đạo đơn giản nhất góc độ đến xem, còn sống đáp án này rất không tệ. Cho các ngươi ba ngày thời gian suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ một chút trừ còn sống, người còn sống có hay không cái khác ý nghĩa, lại hoặc là, có hay không cái khác tốt hơn đáp án. Nô Bác Lương có chút nhíu mày, tiên ông, cái này hư vô càng hành thiên không có nhật nguyện tinh thần, đều là hư vô, như thế nào chính xác nắm chắc thời gian. Người trẻ tuổi, có đôi khi, thời gian là không có ý nghĩa, đem thời gian quên đi, dạng này, các ngươi suy nghĩ cùng mình tưởng mới càng chuyên chú, càng thuần túy. Sau ba ngày, lão phu sẽ tìm đến các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cho ta khác biệt đáp án. Cảnh mật cảm thấy ba ngày quá lâu, đơn thuần lãng phí thời gian, suy nghĩ ý nghĩa của cuộc sống mà thôi, không cần ba ngày lâu như vậy, một ngày là đủ rồi. Nếu là thời gian cho phép, lão phu thậm chí muốn cho các ngươi minh tưởng 3 năm, ý nghĩa của cuộc sống có lẽ không có gì, nhưng minh tưởng cùng suy nghĩ quá trình ý nghĩa phi phạm. Cảnh mật không khỏi khẽ giật mình, có loại cảm giác nói không ra lời. Nô Bác Lương như có điều suy nghĩ, từ hiểu chuyện đến nay, cho tới bây giờ 30 năm, hắn tựa hồ chưa bao giờ suy nghĩ hơn người sinh ra ý nghĩa gì. Tại cái này hư vô trong thế giới, trừ suy nghĩ cùng minh tưởng, cái gì khác đều không làm được. Mà suy nghĩ là duy nhất thông tới đệ bắt trọng thiên khả năng, không bằng liền thừa cơ hội này, suy nghĩ thật kỹ. Ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Đây là cùng nhân sinh có liên quan vấn đề, từ qua lại bên trong tìm kiếm đáp án vẫn có thể xem là một tốt phương pháp. Thế là, Nô Bác Lương quay đầu qua lại, nhớ tới khi còn bé. Khi còn bé, Trương Tam gia dạy hắn nhận thức chữ, hắn đặc biệt thông minh, vừa học liền biết, thậm chí không học liền biết. Nhưng mà, Trương Tam gia cũng không cảm thấy kỳ quái, phản phất đây là chuyện đương nhiên sự tình. Ngược lại là cái khác hương thần, đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân. Trương Tam gia dạy hắn viết chữ lúc cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu hắn nhất định phải mỗi ngày viết 2 chữ canh giờ. Trương Tam gia từng nói, đừng tưởng rằng viết chữ không có tiền đồ, coi người viết chữ có thể cùng đại đạo cộng hưởng, liền sẽ có không tưởng tượng nổi uy lực, hủy thiên diệt địa cũng có chút ít khả năng. 6 tuổi hắn nghe, không có cảm giác gì, đã cảm thấy lao đầu này rất có thể khoác lác đất. Nô Bác Lương nấu cơm cùng sâu nướng bản sự đều là cùng Vương Nhị gia học. Chứ những này, Vương Nhị gia còn thường xuyên cùng hắn chơi trốn tìm. Lao đầu kia tiện tay khẽ vỗ. Nô Bác Lương liền không nhìn thấy đối phương, mà lại mấy canh giờ cũng không tìm tới. Chờ hắn gấp đến độ hoa hoa khóc lớn, Vương Nhị gia đột nhiên xuất hiện. Ngay tại nguyên bản vị trí, chưa từng động tới. Tiểu Nô Bác Lương hỏi, Vương Nhị gia, tại sao lại dạng này a? Vương Nhị gia nói, vừa rồi à, ta dùng khốn mê trận đem ngươi khống trụ, cho nên ngươi không nhìn thấy ta. Nô Bác Lương cảm thấy, cái này lao đăng cùng Trương Tam gia đồng dạng sẽ khoác lác, nào có tùy tiện vung lên ống tay áo liền có thể bại trận. Vương Nhị gia cười híp mắt hỏi, ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trận chi đạo, mượn tiên địa chi thế cũng. Nô Bác Lương một mực không có đem lời này coi ra gì, thầm nghĩ, nhìn không ra, Vương Nhị gia rất có thể chăm bước. Trong thôn, cùng Nô Bác Lương quan hệ tốt nhất là nuôi chó nhà giàu cậu Thạng Thúc. Kỳ thật cậu Thạng Thúc chỉ nuôi một con chó, chính là đại hắc. Sở dĩ nói là nuôi chó nhà giàu, là bởi vì trong thôn mặt khác chó đều bị Nô Bác Lương ăn. Chỉ có hắn có chó, đúng vậy chính là nuôi chó đại hộ. Nhưng cuối cùng, đại hắc vẫn là bị Nô Bác Lương lừa gạt chạy, cậu Thạng Thúc biến thành chó đều không thừa thúc. Cậu Thạng Thúc là người chân chất, mỗi lần Nô Bác Lương trộm hắn đồ vật, đều bị hắn một đường điên cuồng đuổi theo, vòng quanh thôn chạy 8 lần. Nếu không phải Tạ Nãi Nãi che chở, cậu Thạng Thúc chỉ định không để yên cho hắn. Trong thôn thương hắn nhất chính là Tạ Nãi Nãi. Tạ Nãi Nãi là cái quả phụ, niên kỷ mặc dù không nhỏ, lại như cũ phong vận vẫn còn, nhất là bộ ngực vĩ ngạn, Nô Bác Lương khi còn bé thích nhất hướng trong ngực nàng chui. Trong thôn không ít người thèm nhỏ dãi mỹ mạo của nàng, nhưng chỉ là đơn thuần thèm nhỏ dãi, không ai dám tới cửa cầu thân. Bởi vì nghe nói, nàng đã từng gả qua 3 nam nhân, đều cát. Vương Nhị gia nói, Tạ Vân Thanh chuyên nghiệp khắc phu 40 năm, đáng tiếc. Tiểu Nô Bác Lương không để ý chút nào nói, ta trưởng thành liền cưới Tạ Nãi Nãi, ta không sợ nàng khắc. Nhớ tới việc này, Nô Bác Lương không khỏi nhịn không được cười lên. Tạ Nãi Nãi khéo tay, nhất là am hiểu chế tác bánh kẹo. Mỗi lần đi nhà nàng, đối phương đều sẽ đem đủ mọi màu sắc bánh kẹo cho Nô Bác Lương ăn. Những cái kia bánh kẹo mặc dù tốt nhìn, lại không thế nào ăn ngon, bất quá mỗi lần ăn, Nô Bác Lương đều cảm thấy mình toàn thân là sức lực, nhị thanh mắt sáng. Hắn hỏi Tạ Nãi Nãi tại sao lại dạng này. Tạ Nãi Nãi nói, bởi vì ta cho ngươi ăn chính là các loại linh đan a. Nô Bác Lương trong lòng thở dài, làm sao Bình Dương thôn người đều như thế có thể khoác lác. Liền ngay cả chất phát đàng hoàng cậu Thạng Thúc đều là. Cậu Thạng Thúc có một lần bị Ngô Bắc Lương tức giận đến không nhẹ, nói: "Tiểu tử thối, ngươi cũng không biết quả đấm của ta có bao nhiêu lợi hại, chính là đại hoàng tứ đại tiên sơn đều không đánh được ta vài quyền. Nô Bác Lương trả lời, nhìn đem ngươi có thể, ngươi đem gốc cây kia đánh ngã cho ta xem một chút. Cậu thạm thúc một quyền đánh lên đi, Thu Văn Ti bất động, hắn ôm nắm đấm hét thảm hơn nửa ngày. Nô Bác Lương nhịn không được cười lên. Nếu không hồi ức, hắn đều quên những chuyện lý thú này. Chán, nhớ tới lúc đó cậu thạm thúc phản ứng, còn giống như rất sốc nổi. Hắn không phải là diễn a. Chương 1683 đáp án chương 1683 đáp án chương 1683 chương 1683 ý nghĩ này vừa xuất hiện, Nô Bác Lương chỉ lắc đầu bật cười, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cậu thạm thúc chất phát thuần phát, nơi nào sẽ có lửa qua chính mình tinh xảo diễn kỹ. Không biết nguyên nhân gì, hai ngày trước, Nô Bác Lương hồi ức phần lớn là tại Bình Dương thôn sinh hoạt qua lại. Nhưng rõ ràng toàn thôn có hơn 100 người, hắn chân chính ký ức khắc sâu lại không đủ 10 người. Đây là chuyện rất kỳ quái. Hắn nhưng là có được đã gặp qua là không quên được kỹ năng thiên tài, làm sao lại đối với tuyệt đại đa số thúc bá thẩm di không có gì ấn tượng đâu. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, cho nên từ bỏ suy tư. Đến ngày thứ ba, hắn mới chính thức tiến nhập vô nhân vô ngã hư vô chi cảnh. Như thế nào nhân sinh? Nhân sinh chính là xuất sinh nhập tử. Nếu như sinh ra tới chính là vì chết đi, như vậy nhân sinh đem không có chút ý nghĩa nào. Đạt được dạng này bi quan kết luận, Nô Bác Lương nhưng trong lòng không vui không buồn. Nhân sinh không có ý nghĩa, là từ bắt đầu cùng kết quả cho ra kết luận. Nhưng sinh mệnh quá trình lại có thể ý nghĩa phi phàm. Người bình thường cũng tốt, đại nhân vật cũng được, danh lưu thiên cổ cũng tốt, vắng vẻ vô danh cũng được, đem mỗi một tấc thời gian qua phong phú mỹ hảo cũng tốt, sống hưởng thời gian nằm ngửa nằm thẳng cũng được. Đều là chính mình độc nhất vô nhị nhân sinh đường cong. Cái này không giống bình thường, ta sở dĩ trở thành ta đường cong, chính là ý nghĩa của cuộc sống. Đương nhiên, khách quan tới nói, ầm ầm sóng dậy đặc sắc xuất hiện đường cong tốt đẹp hơn, có thể cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Bình thản bình thường, sao lại không phải một niềm hạnh phúc? Người bình thường nhân sinh là mọc thành bụi đến chết, người tu hành nhân sinh chính là cải biến kết cục này. Nhân sinh không có ý nghĩa, như vậy tu hành đâu? Tu hành cầu là trường sinh hay là đạo chân nghĩa? Nô Bác Lương muốn chứng đạo thành thánh, đầu tiên muốn biết rõ ràng đạo từ trên căn bản là cái gì. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Cho nên, đạo là số không. Số không là không. Từ không sinh có. Nếu là từ góc độ này tới nói, Bạch Phiêu đại đạo chính là hợp lý. Ta Bạch Phiêu đại đạo không có bất cứ vấn đề gì. Chơi miễn phí, chính là từ không sinh có, chính là không làm mà hưởng, chính là từ số không đến vô tận. Chính là đạo pháp vô tận. Trong bất chi bất giác, Nô Bác Lương thần thức cường đại gấp đôi. Đây là tín niệm mang cho hắn lực lượng. Mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào, hắn đối với mình đạo, tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là, chứng đạo thành thánh chuyện này cự khó không gì sánh được, đầu tiên, được thành là lớn La Kim Tiên. Liên cái này đầu tiên cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Con ác thú thôn tiên khiếu thăng cấp có thể quá khó khăn. Ba ngày nay, bốn người đều đắm chìm tại trong thế giới của mình minh tưởng, nội đạo. Tại chính thức thế giới hư vô, nội đạo độ khó giảm mạnh, mỗi người đều có khác biệt trình độ thu hoạch, thần thức đều mạnh lên rất nhiều. Nếu không có hư không tiên ông thanh âm bỗng nhiên vang lên, bốn người còn không biết sẽ minh tưởng tới khi nào. Hư không tiên ông nói, bốn vị tiểu hữu, ba ngày thời gian đã đến, các ngươi có thể hiểu. Cảnh mặt không kịp chờ đợi đoạt trước nói, ta hiểu, ý nghĩa của cuộc sống chính là áp chế bản ngã, cải biến bản thân, thực hiện siêu ta. Ha ha ha, đáp án này có chút ý tứ, những người khác đáp án đâu? Cảnh mặt tiên lặng nhíu môi, lão đăng, bạn cô nương trầm tư suy nghĩ ba ngày mới nghĩ tới, ngươi thế mà không hài lòng, có gan ngươi đi ra, nhìn ta không đem ngươi dâu ria đều hào quang lạc. Nô Miên nhìn chung quanh, gặp Nô Bác Lương cùng bụi đều không nói lời nào, đành phải đem chính mình nghĩ ra được đáp án nói, về tiên ông, ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ như thế nào đem có hạn sinh mệnh dâng hiến cho vô hạn tu hành. Hư không tiên ông suy nghĩ một chút, bình luận, hơi có chút phiến diện, còn có người nào khác biệt đáp án? Bụi chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ buông xuống, bỏ được, tính dâng, tự tại. Ngắn ngủi tám chữ, ẩn chứa rất nhiều đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa đạo lý. Ân, dần vào giai cảnh đáp án, còn có một cái đâu? Rõ ràng không nhìn thấy đối phương, Nô Bác Lương lại cảm thấy có một đôi thâm thúy mà lạnh nhạt con mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hắn ho khan một cái, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nhân sinh không có ý nghĩa. Đợi một hồi lâu, cũng không có đoạn dưới, hư không tiên ông không khỏi khẽ giật mình, cắt. Sau đó thì sao? Nô Bác Lương một mặt vô tội, không có a. Hư không tiên ông thanh âm chợt gần chợt xa, chợt trái chợt phải, đáp án này có loại người hiểm nghi, nếu không có đầy đủ sức thuyết phục ngôn ngữ luận chứng, các ngươi liền lại minh tưởng 7 ngày đi. Nghe chút lời này, Nô Bác Lương chỗ nào còn dám chắc bước, tranh thủ thời gian mở miệng, tiên ông, ta nghĩ đến. Nô tiểu hưu thật đúng là tư duy nhanh nhẹn, nếu muốn đến, liền nói nghe một chút đi. Tốt Nô Bác Lương háng giọng một cái, giải thích nói, sở dĩ nói nhân sinh không có ý nghĩa, là bởi vì bắt đầu cùng kết thúc đều là nhất định, mà lại đều là thân bất do kỷ. Lúc nào sinh, sinh ở cái gì gia đình, phụ mẫu là ai, ra không sinh ra. Những này liên quan đến bắt đầu vấn đề, mọi người đều không thể nào lựa chọn. Đồng dạng, lúc nào chết, chết như thế nào, chết ở đâu, trên cơ bản cũng là không có quyền lựa chọn. Nhân sinh trọng yếu nhất hai cái tiết điểm không có quyền quyết định, cuộc sống như thế, còn có ý nghĩa gì? Không đợi hư không tiên ông trả lời, Nô Bác Lương tự quyết định, tự nhiên là không có ý nghĩa. Nhân sinh không có ý nghĩa, nhưng có giá trị. Nhân sinh giá trị chính là toàn bộ sinh mệnh trong quá trình đường cong. Mỗi người đều có giá trị, có là đối với phụ mẫu nhi nữ có giá trị, có là đối với thiên hạ thương sinh có giá trị, có đối với chính mình có giá trị. Vô luận đối với người nào có giá trị, người sống đều là có giá trị, điểm này không thể nghi ngờ. Sau khi nói xong, Nô Bác Lương có chút thấp thỏm chờ lấy Hư Không Tiên Ông đánh giá. Hắn đối với mình trả lời rất hài lòng, nhưng cũng không đại biểu Hư Không Lão Đăng hài lòng đáp án của hắn. Hư Không Tiên Ông không hài lòng, hết thảy đều là vô nghĩa. Đáp án này, cái gì cũng không phải, lại đi minh tưởng đi. Ngoa tạo. Tiểu gia đáp án nhiều hoàn mỹ à, Lão Đăng ngươi lại còn nói cái gì cũng không phải, ta nhìn ngươi mới cái gì cũng không phải. Nô Bác Lương trong lòng oán thầm, vội vàng lên tiếng, Tiên Ông đi thong thả, ta có một vấn đề.
Vấn đề gì?
Nô Bác Lương nghiêm trang hỏi, có thể hay không không minh tưởng? Nô Miên mười phần không nói nhìn xem Nô Bác Lương, vấn đề này thật sự là dư thừa hỏi.
Có thể.
Chương 1684 Thái Cực được ghế trời. Chương 1684 Thái Cực được ghế trời. Nô Bác Lương kỳ thật cũng không có ôm lấy bao lớn kỳ vọng, hắn chính là đơn thuần không muốn lại minh tưởng. Liên quan tới ý nghĩa của cuộc sống đừng nói là lại cho hắn 7 ngày, coi như minh tưởng 7 năm, hắn cũng rất khó có khắc sâu hơn cảm ngộ. Cho nên, hắn không muốn tại đệ thất trọng thiên lãng phí thời gian. Nghe Hư Không Tiên Ông trả lời, Nô Miên ngơ ngác, nàng hoài nghi mình nghe lầm. Cảnh Mật cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế là không xác định hỏi một câu, là có thể hay là không thể. Hư Không Tiên Ông cảm khái, tuổi còn nhỏ, làm sao lại nặng thai nữa nha. Nô Bác Lương mừng rỡ trong lòng, tao nhã lễ phép nói, không biết tiên ông muốn thế nào mới có thể đưa chúng ta đi đệ bắt trọng thiên. 100 tỷ linh thạch. Lần này, đến tiên Ngô Miên nhĩ quổng, bao nhiêu? Cảnh Mật tiểu mỹ nữ bạch nhãn mà trực tiếp lật đến đỉnh đầu, 100 tỷ linh thạch. Ngươi tại sao không đi đoạn? Nô Bác Lương cũng không vui, Lão Đăng, ngươi là xem chúng ta đầu lớn sao? Còn 100 tỷ linh thạch, ngươi tốt xấu cũng là đệ bắt trọng thiên chỗ thể, làm sao lại có ý tốt ưỡn cái tất mặt công phu sư tử ngoạm, quản chúng ta mấy cái tiểu bối muốn nhiều linh thạch như vậy. Bùi Đê Mi thuận nhãn, nhẹ giọng mở miệng, kia nó mẹ chi, ra mà không kính. Hư Không Tiên Ông cũng không tức giận, chậm rãi giải thích, lão phu thân phận tôn sủng, muốn ta đưa các ngươi đi đệ bắt trọng thiên, tự nhiên muốn dùng nhiều phí chút linh thạch. Bất quá, linh thạch số lượng cũng không phải nhất định phải thẻ chết như vậy, có thể thương lượng. Nếu các ngươi không muốn dùng nhiều linh thạch, lão phu cũng có thể cáo chi bốn vị tiểu hữu như thế nào đi đệ bắt trọng thiên, chỉ cần 1 triệu viên linh thạch liền có thể. Cảnh Mật chớp chớp đôi mắt đẹp, 1 triệu viên linh thạch còn có thể tiếp nhận, đi Ngô Bắc Lương đánh gậy thánh nữ lời nói, không khách khí nói, Lão Đăng, 1 triệu viên linh thạch đưa chúng ta đi đệ bắt trọng thiên được hay không? Dù là Hư Không Tiên Ông tính tình vô cùng tốt, lúc này cũng có một ít bị tức đến, Nô Tiểu Hữu, mặc cả có thể, nhưng không cần như thế không hợp thói thường. Ngại y ta, cái kia 2 triệu. Hư Không Tiên Ông, 10 tỷ. Nô Bác Lương tiếp tục tăng giá, 5 triệu. Tiên Ông lần nữa hạ giá, 5 tỷ. Nô Đại Quan Nhân rỗi ra một ngón tay, 10 triệu mai linh thạch, không có khả năng nhiều hơn nữa. Hư Không Tiên Ông sảng khoái đáp ứng, thành giao. Đối phương sảng khoái như vậy, Nô Bác Lương cảm thấy mình bị hố. Ai nha đột nhiên nghĩ tới, ta chỉ còn 8 triệu mai linh thạch, có thể hay không cho đánh cái giảm 20. Hư Không Tiên Ông rất dễ nói chuyện, tốt. Cái kia, giảm 50 đâu? Hư Không Tiên Ông hiền lành nhưng không có nhiệt độ thanh âm vang lên, các ngươi hay là lại minh tưởng một tháng đi. Nô Đại Quan Nhân giật nảy mình, tranh thủ thời gian giơ lên vô tội khuôn mặt tươi cười, Tiên Ông không nên tức giận, tiểu tử đùa với ngươi, 8 triệu mai linh thạch đã chuẩn bị xong. Đang muốn móc linh thạch, Cảnh Mật đè lại tay của hắn không hiểu hỏi, biết như thế nào đi đệ bắt trọng thiên chỉ cần 1 triệu linh thạch, vì sao muốn dùng nhiều 7 triệu đâu? Bởi vì 8 triệu càng có tỷ lệ hiệu suất, không tin ngươi vấn Tiên Ông như thế nào mới có thể đi đệ bắt trọng thiên, độ khó khẳng định cũng nhỏ. Chúng ta mặc dù tạm thời dẫn trước, nhưng cũng không có khả năng thất lở. Hư Không Tiên Ông cười ha ha, Nô Tiểu Hữu là người thông minh, không có lão phu trợ giúp, các ngươi muốn dựa vào chính mình đi đệ bắt trọng thiên, không có 10 ngày nửa tháng đều mơ tưởng, mà lại không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cảnh Mật khẽ giật mình, cắt. Không thể nào, đáng sợ sao như vậy? Lão đầu nhi ngươi cố ý hù dọa chúng ta đi. Ngươi ngược lại là nói một chút, như thế nào đi hướng đệ bắt trọng thiên, tại sao lại vạn kiếp bất phục? Tìm tới chính xác Hư Không trùng động, xuyên qua chính là đệ bắt trọng thiên. Cảnh Mật đánh gãy Hư Không Tiên Ông, cái này có cái gì khó? Lại có nguy hiểm gì? Nô Bác Lương một chút liền bắt lấy Lao Đăng trong lời nói điểm mấu chốt, khó khăn cùng nguy hiểm ở chỗ, đệ thất trọng thiên không phải chỉ có một cái Hư Không trùng động, nếu như tiến sai Hư Không trùng động, chúng ta liền đến không được đệ bắt trọng thiên. Nô Tiểu Hữu rất thông minh, đúng là như thế. Nếu như tiến sai Hư Không trùng động, có khả năng sẽ bị chuyển tống đến đệ ngũ trọng thiên, cũng có thể là cửu trọng thiên, cũng hoặc là cái nào đó tử vong cấm địa. Nô Bác Lương tranh thủ thời gian móc ra chứa 8 triệu linh thạch pháp bảo chứa đồ, hướng về phía trước rũa ra, "Tiên ông, trong này là 8 triệu mai linh thạch, làm phiền ngươi đưa ta bọn họ đi đệ bắt trọng thiên đi." Giây lát sau, một cái bàn tay khô gầy từ hư không nô ra, cầm đi pháp bảo chứa đồ. Hư Không Tiên Ông chậm rãi mở miệng, "Tốt, số lượng không sai, các ngươi có thể đi đệ bắt trọng thiên." Nhắm mắt lại, ai cũng không cho phép mở ra. Cảnh Mật nhỏ giọng lẩm bẩm, thần thần bí bí, có cái gì không có khả năng nhìn. Nói, bất đắc dĩ đóng lại hai con ngươi. Nô Bác Lương ba người cũng làm theo. Trong hư không, một viên vặn bẹo con ngươi màu đỏ ngòm trống rông xuất hiện. Con ngươi màu đỏ ngòm trừng phong ốc lớn như vậy, phản phất có lực lượng vô hình tại đè ép nó, khiến cho nó không ngừng biến hóa hình dạng. Giọt giọt máu tươi bị ép ra ngoài, hóa thành năm cái cao vài trượng bàn tay màu đỏ ngòm, xách con gà con bình thường, nắm lên Ngô Bắc Lương bốn người, ném vào trong mắt bên trong. Trong con mắt hãm, nhanh chóng xoay tròn, đem Ngô Đại Quan Nhân bốn người một trận ấy. Hắn có lý do hoài nghi Hư Không Tiên Ông là cố ý, thế nhưng là không có chứng cứ. Một trận xoay tròn bước lên ngũ tạng lệch vị trí đằng sau, Ngô Bắc Lương bốn người được đưa đến đệ bắt trọng thiên. Đệ bắt trọng thiên, thái cực được ghế trời. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh sôi không ngừng. Hỗn độn sơ khai, âm dương giao hội, màu trắng đen xen lẫn thành một vài bức biến ảo khó lường hình ảnh. liên quan tới đệ bắt trọng thiên tin tức từ trong đầu bị lấy ra. Hắn cảm nhận được quen thuộc mà hùng vĩ khí tức, hỗn độn chi khí. Nô Bác Lương không khỏi lại hỉ, nếu có thể ở chỗ này hấp thu đại lượng hỗn độn khí tức, đao pháp của hắn tất nhiên tiến bộ thần tốc. Hắn một bên tò mò dò xét cái này thần kỳ đệ bắt trọng thiên, một bên vận chuyển thôn thiên thần quyết. Từng tia từng sợi hỗn độn chi khí từ bốn phương tám hướng du đãng mà đến, từ mi tâm tiến vào Nô Bác Lương dưới đan điền con ác thú thôn thiên thiếu. Hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, đúng rồi, mật bọn hắn đâu? Đúng vậy, tại trung quanh hắn không có cảnh mật ba người. Chương 1685 nguyền rủa rắn lưỡi đao, có biết 1-2 chương 1685 nguyền rủa rắn lưỡi đao, có biết 1-2 bọn hắn rõ ràng là đồng thời bị hư không tiên ông đưa tới, vì sao đến bên này bốn người lại tách ra? Nô Bác Lương đưa mắt tứ phương, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là đen trắng lộn xộn hỗn độn, tựa như đặc đến không tản ra nổi sương mù, cho dù mở thấu hư chi nhãn cũng thấy không rõ ba trượng bên ngoài có cái gì. Đúng lúc này hắn nghe được cảnh mật tiếng kêu, Vô Lương ca ca, ngươi ở đâu? Nô Bác Lương đông nhiên quay người đáp lại đối phương, ta ở chỗ này. Hắn một bước phóng ra 10 trượng bên ngoài, thấy được 7 thước bên ngoài cảnh mật. Nguyên lai hai người cách xa nhau bất quá 10 trượng trở lại, cũng không có tách ra bao xa. Nhìn thấy Ngô Bắc Lương, cảnh mật nhào vào trong ngực của hắn, Vô Lương ca ca, nơi này thật kỳ quái, thật đáng sợ. Ngô đại quan nhân nhếch miệng lên, phát họa ra một vòng đùa cợt độ cong, có đúng không, lại đáng sợ, cũng không có người đáng sợ à. Cảnh mật kiểu thân thể chấn động, Vô Lương ca ca, lời này của ngươi là có ý gì? A. Ngô Bắc Lương đông nhiên đẩy ra cảnh mật, túi đầu xem xét, ngực cắm một thanh xanh biết rắn độc hình dạng truy thủ. Hắn lảo đảo lùi lại hai bước, vị trí trái tim bắt đầu hóa đá, cũng hướng bốn phía chậm chạp quyết tán. Nô Bác Lương nhìn qua cảnh mật lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, không hổ là Thái Dương thần nữ, lại có thể ẩn tàng hành tích khí tức, một đường cùng chúng ta đến đệ bắt trọng thiên, hôm nay thua ở trên tay ngươi, không oan. Cảnh mật lắc mình biến hóa, khôi phục lúc đầu bộ dáng, tay nhỏ vác tại sau lưng. Thái Dương thần nữ nghiêng đầu đánh giá nam nhân, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không hiểu, kỳ quái, ngươi lại như thế nào nhận ra ta? Ta bắt trước không giống sao? Nào chỉ là giống, đơn giản cùng mật giống nhau như lúc, chỉ tiếc Nô Bác Lương kéo dài thanh âm, cố ý thừa nước đục thả câu. Thái Dương thần nữ bận bịu truy vấn, chỉ tiếc cái gì? Nô Bác Lương trêu tức đến cười một tiếng, chỉ tiếc ngươi ngực quá nhỏ, uy mô không cách nào cùng mật so sánh, ôm một cái cũng cảm giác có sai lệch. Thái Dương thần nữ lập tức giận dữ, hỗn đản, ngươi dám nói ta nhỏ, ta giết tờ UNG. Dùng thiên quang vân ảnh trốn qua một kiếp, Ngô đại quan nhân đột nhiên xuất hiện tại Thái Dương thánh nữ sau lưng, một thạch nhũ đánh vào đối phương trên nó, đó là đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng đi ra, một chút xíu thương hương tiếc ngọc đều không có. Nô Bác Lương nói là bởi vì đối phương ngực mới bại lộ thân phận, nhưng thật ra là cố ý chọc giận Thái Dương thần nữ, sở dĩ có thể khám phá thân phận của đối phương, tự nhiên là bởi vì hắn nuôi chó. Thái Dương thần nữ trên người mùi thơm cùng cảnh mật hoàn toàn khác biệt, hai người một cái nồng đậm, một cái lạnh lẽo. Nàng tại giấu kín trạng thái lúc Nô Bác Lương người không thấy, một khi bại lộ, liền không giống với lúc trước. Không biết nguyên nhân gì, tại Thái cực được ghế trời, Nô đại quan nhân thiên quang vân ảnh tiếp tục thời gian dài ra. Đến mức hắn lặng lẽ sờ đến Thái Dương thần nữ phía sau lúc, đối phương vậy mà hoàn toàn không có phát hiện. Đau đớn kịch liệt để Thái Dương thần nữ lời nói im bặt mà dừng, nàng mắt trợn bạch khởi, chỉ nói một cái ngươi chữ, liền ngã xuống đất ngất đi. Nô Bác Lương cười hắc hắc, lão muội nhi, coi là liền ngươi am hiểu đánh lên à, tiểu gia mới là lão lục giới thủy tổ, ngươi liền nói, ta nghiệp vụ này số không thuần thục đi. Tiểu gia gõ ám côn đại hoang vô địch, biết tiểu gia tên hiệu a. Đại hoang cây vậy ca. Nói đi, hắn nhặt lên Thái Dương thần nữ đánh lén hắn xà hình truy thủ, vừa muốn chiếm làm của riêng, trong lòng run lên. Xà hình truy thủ nơi tay cầm đá quý màu xanh lục đột nhiên lập lòe, bắn ra ánh sáng chói mắt. Nô đại quan nhân vô ý thức híp mắt lại. Hưu, truy thủ rời tay bay ra, đâm về cổ họng của hắn, giống như một đôi nhắm người mà phệ gián độc. Tốc độ nhanh chóng, khoảng cách chi gần, theo đạo lý, Nô Bác Lương tuyệt không tránh đi khả năng. Nhưng sự thật cũng không phải là đạo lý, hắn xuất thủ như điện, hai ngón tay kẹp lấy, lại đem gián độc truy thủ gắt gao kẹp lấy. Gián độc sắc bén dao nhọn đã chạm đến hắn huyết hầu làn da. Nô Bác Lương một trái tim đều nhấc đến cổ họng mà, dịch chuyển khỏi gián độc truy thủ, nghiêng đầu xem xét, trên mặt đất chỗ nào còn có Thái Dương thần nữ. Vô Lương ca ca, cảm ơn ngươi để người ta dẫn tới đệ bắt trọng thiên. Hôm nay liền tha cho ngươi một mạng đi, ta đi trước tìm kiếm cựu trọng thiên cầm hư không chi nhận. Nếu có cơ hội, người ta nhất định phải để cho ngươi cảm thụ một chút bộ ngực quy mô, tuyệt đối không nhỏ à. Thái Dương thần nữ thanh âm tại Ngô Bắc Lương đáy lòng vang lên. Ngô đại quan nhân lông mày nhướng lên, lười biếng nói, bản thánh tử kiến thức rộng rãi, liền ngươi cái kia hai bánh bao nhỏ, không cần sợ, vừa nhìn liền biết quy mô có hạn. Đi thôi, cầu chúc ngươi sớm ngày thăng thiên. Ách, ý của ta là, sớm ngày thăng lên đệ cựu trọng thiên. Hừ, chờ ngươi giết Sở Bất Uổng, ta liền giết ngươi. Thái Dương thần nữ thanh âm đi xa, Ngô Miên, cảnh mật, Bùi Tuần tự tìm tới. Bọn hắn quả thật bị hư không tiên ông đưa đến khác biệt địa phương, bất quá khoảng cách cũng không xa lắm. Ngô Miên đưa mắt tứ phương, Bác Lương, ngươi vừa rồi nói chuyện với người nào đâu? Ngô Bác Lương nhún nhún vai, còn có thể là ai? Thái Dương thần nữ thôi. Ngô Miên lập tức sửng sốt, cái gì? Thái Dương nữ thần, nàng làm sao cũng đến đệ bắt trọng thiên, thật là lợi hại a! Ngô Bác Lương hơi kém dơ chân chửi mẹ, lợi hại cái rắm, cái kia ván đã đóng thuyền nha đầu chết tiệt kia là theo chân chúng ta tới, chơi miễn phí tiểu gia một đường. Vừa rồi lấy ván trả ơn, tá ma giết lửa biến thành mật bộ dáng đánh lên ta. Còn tốt, tiểu gia phát hiện kịp thời, không có chúng chiêu, nếu không, tối thiểu nửa cái mạng không có. Cảnh mật vừa lúc nghe được Ngô đại quan nhân lời nói, nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thổi qua liền phá trên khuôn mặt che kín hàn sương, đáng giận cậu vật, lại dám giả mạo bản thánh nữ, lần sau thấy được nàng, cô mãi mãi đánh cho nàng răng rơi đầy đất. "Tốt, đừng nóng giận, nàng đánh lén chủy thủ của ta lưu lại, các ngươi nhìn xem, đây là tiên cấp linh binh, phi thường tám môn, bị đâm thương sau, thân thể sẽ nhanh chóng hóa đá mà chết." Tại Ngô Miên xem ra, cái kia căn bản không phải chủy thủ, chính là một đầu tà ác dinh dính, nhắm người mà vẽ gián độc. Cảnh Mật nhận biết xà hình chủy thủ, nói ra, "Đây là nguyên rủa rắn lưỡi đao, bên trong phong ấn nửa bước chúa tể cấp xà yêu một sợi hồn phách, liền xem như nguyên tiên, bị đâm trúng trái tim, cũng là cửu tử nhất sinh chi cục. Đây chính là giá trị liên thành bảo bối, Thái Dương thần nữ cứ như vậy cho ngươi." "Có vấn đề?" Nô Bác Lương trừng mắt nhìn, trên trán toát ra một cái dấu hỏi, "Có vấn đề gì?" Cảnh Mật lắc đầu, "Ai biết cái kia trốn đông trốn tây, không mặt mũi gặp người thần nữ có âm như gì, dù sao chuyện này không bình thường." Nô Bác Lương chẳng hề để ý ta quan tâm nàng có âm như gì, nguyên rủa rắn lưỡi đao rơi trong tay của ta chính là ta, coi như là để bản thánh tử mang nàng đến đệ bắt trọng thiên phí dịch vụ nói. Nô đại quan nhân đem nguyên rủa rắn lưỡi đao thu vào, "Bùi sư đệ, ngươi đối với thái cực được ghế trời có hiểu rõ a? Biết như thế nào đi đệ cửu trọng thiên sao? Có biết một hai?" "Nói nghe một chút." Bùi Nhan nhạt mở miệng, "Một, nơi này là cửu trọng thiên thứ hai đến ngược nặng, hai, chúa tể của nơi này là hỗn độn thủy tổ." Cảnh Mật nhịn không được đậu đen rau muống, "Thật đúng là có biết một hai à, đầu thứ nhất hay là tinh khiết nói nhảm." Nô Bác Lương ngược lại là lạc quan, "Tối thiểu biết chúng ta nên tìm ai, đi thôi, đi tìm hỗn độn thủy tổ." Chương 1686 hỗn độn hắc khí tu ma, thái cực môn chương 1686 hỗn độn hắc khí tu ma, thái cực môn thái cực được ghế trời cùng hư vô càng nhất định trời có dị khúc đồng công chi diệu, một cái là hỗn độn, một cái là hư vô, cái này lưỡng trọng thiên đều tương đối chịu tượng, không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần, cũng không có sông núi cây cối. Khác biệt chính là, tại thái cực được ghế trời có thể nhìn thấy dưới chân trèo trống. Sở dĩ nói là trèo trống, là bởi vì không phải. Đưa mắt tứ phương đều là hỗn độn, ngẩng đầu cũng không nhìn thấy trời. Chịu tượng đen trắng khí tức lẫn nhau cuốn quanh, lộn xộn, lại hoặc là phân biệt rõ ràng, tương kính như tân, giữ một khoảng cách. Những cái kia màu đen hỗn độn chi khí, tựa như nhỏ vào trong nước mực nước đen kịt, mặc dù bị màu trắng hỗn độn khí tức pha loãng một chút, nhưng vẫn là cực kỳ đậm đặc. Nô Bác Lương phát hiện, bọn chúng bị hút vào con ác thú thôn tiên thiếu sau, vậy mà chín thành hóa thành thuần túy ma năng. Mà lại, linh thiếu hấp thu màu đen hỗn độn khí tức tốc độ so hấp thu màu trắng hỗn độn khí tức tốc độ phải nhanh mấy chục lần. Nói cách khác, đệ bắt trọng thiên thích hợp tu luyện hơn công pháp ma đạo. Hắn đem cái này phát hiện cáo chi Linh Lung Càn Khôn trong tháp Nguyệt Thu Tuyết, để nàng nắm lấy cơ hội, hảo hảo tu luyện ma công. Vì để cho hiệu quả tu luyện tối đại hóa, hắn cố ý ở trong ao nước cho đối phương bày ra tụ linh trận cùng gấp 10 lần tức thì trận. Bố trí xong sau, hắn để Phượng Linh cùng Nguyệt Thu Tuyết cùng nhau tu luyện. Nô Bác Lương còn không thể cho đối phương luyện chế thiên phẩm hoàn thánh đan, Phượng Linh tốc độ tu hành quá nhanh, không nên lại tu hành chính đạo công pháp, nếu không không cẩn thận đến đột phá đến siêu phàm cảnh, phía sau lưng cánh xé rách vết thương sẽ vĩnh viễn khó mà khép lại. Cho nên, hắn để Phượng Linh thay cái đường đua tu luyện. Nếu không phải bởi vì Ngô đại quan nhân là ma đạo đại ma vương, Phượng Linh là không nguyện ý tu luyện ma công, hiện tại à, nàng vui vẻ chịu đựng. Nhất là ma đạo đoàn tụ ma công, mị hoặc ma công, nàng đánh gãy đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực đi tu luyện. Hai nữ ở trong ao nước tu hành thời điểm, Phượng Linh đắc ý muốn, "Nguyệt Thu Tuyết, ngươi chờ xem, chờ ta mị hoặc ma công, đoàn tụ ma công đại thành, Nô Bác Lương chỉ định có thể bị ta mê chết, đến lúc đó, ngươi liền giống bị đẩy vào lãnh cung phi tử, không chiếm được sủng hạnh của hắn." Hắc hắc hắc, có lẽ là tưởng tượng quá mỹ hảo, nàng đều cười ra tiếng. Nguyệt Thu Tuyết ngọc dung bình tĩnh không gợn sóng, lông mi rung động nhẹ nhẹ, thản nhiên nói, "Ngươi cười cái gì?" Phượng Linh ép không được nhếch miệng lên độ cong, thề thốt phủ nhận, "Ta không có cười à, ngươi nghe lầm, không cần cố ý nói chuyện với ta, quấy rầy ta tu luyện." Linh Lung Càn Khôn ngoài tháp, Nô Bác Lương bốn người dùng 5 ngày thời gian mới tìm được Hỗn Độn Thủy Tổ Tiên Phủ. Tiên phủ hai cánh cửa là hai cái to lớn âm dương ngư, một đen một trắng. Thần kỳ là, hai cánh cửa kia đang chậm rãi chuyển động, mà lại đen trắng hoán đổi không gì sánh được tơ lụa. Trên hắc môn có một cái màu trắng vòng tròn, trên cửa trắng lại có một cái màu đen vòng tròn. Tại cửa phía trên có một cái màu xám biển đá, trên đó viết hai cái chữ to, Thái Cực. Nô Bác Lương nhìn xem hai phiến chuyển động cửa, đầu ông một tiếng, tựa hồ có cảm giác ngộ. Đen trắng biến ảo, ngày đêm giao thế, âm dương tương dùng, là vì Thái Cực. Hỗn độn là vô cực sinh thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng bát quái sinh vạn vật sinh sôi không ngừng. Đương, tại hỗn độn cuối cùng, giống như trống chiều trung sớm thanh âm hùng hậu ở đáy lòng hắn vang lên. Thái Cực, sinh sôi không ngừng. Hắn ngơ ngác nhìn xem tên là Thái Cực hai cánh cửa, cảm giác bọn chúng ngay tại vô hạn phóng đại, mà chính mình càng ngày càng nhỏ. Khi hắn nhỏ bé như một hạt gạo túc lúc, vô tận trong hỗn độn chỉ còn lại có tạo thành vòng tròn lớn đen cùng trắng. Đen trắng chậm rãi chuyển động, không ngừng biến ảo, như chậm mà nhanh, không thể gọi tên, giống nhau hoang cổ bộ dáng của ban đầu. Ở trong cơ thể hắn, linh khiếu hóa thành một đầu cao vạn trượng hung tàn con ác thú, lòng tham không đáy thôn vệ lấy ở khắp mọi nơi hỗn độn khí tức. Đen trắng xen lẫn hỗn độn khí tức điên cuồng tràn vào con ác thú trong miệng lớn như bồn máu. Cảnh Mật tiến lên gõ cửa, lại không phát ra được bất luận cái gì tiếng vang. Kỳ quái, cửa tại sao không có thanh âm? Nàng đầu lông mày mà nhẹ trao lại, ngạc nhiên mở miệng. Nô Miên tiến lên, có phải hay không là ngươi không dùng lực? Cảnh Mật tức giận nói, gõ cửa phải dùng bao nhiêu lực? Lại lớn một chút cửa đều bị ta đập bể. Vậy vì sao không có âm thanh đâu? Cảnh Mật nhún nhún vai, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây, đúng không, Vô Lương ca ca? Nô Bác Lương ngây ra như phỗng, không có phản ứng nàng. Không có đạt được đáp lại, Cảnh Mật xem xét, đối phương con ngươi chạy khùng, giống như linh hồn xuất hiếu, thế là kéo ống tay áo của hắn một chút, Vô Lương ca ca. Ngươi thế nào? đối phương từ vừa rồi loại kia kỳ diệu tình huống bên trong tháo rời ra, không có gì, chính là cảm thấy cánh cửa này có chút kỳ quái. Cảnh Mật gật đầu nói, đâu chỉ kỳ quái, quả thực là bất thường, ta vừa rồi gõ cửa, nó thế mà không phát ra thanh âm nào. Còn có chuyện này đâu, ta thử một chút. Nô Bác Lương đưa tay gõ hai lần hắc môn, rõ ràng là cứng rắn, nhưng không có thanh âm. Thật đúng là không có tiếng. Nô Bác Lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại dùng sức đập cửa trắng, vẫn không có bất kỳ thanh âm gì vang lên. Hắn háng giọng một cái, dùng linh lực đem thanh âm của mình đưa vào trong môn, hỗn độn thủy tổ, tại hạ thái âm thánh tử Ngô Bác Lương, chuyên tới để bái phỏng. Đợi thời gian uống cạn chung trà, cũng không người đến mở cửa. Nô Bác Lương tới gần thái cực môn, âm điệu cao vút, hỗn độn thủy tổ ở nhà không. Nếu không có sự tình muốn nhờ, chúng ta cũng không trở lại quấy rầy ngươi, còn xin mở cửa một lần. Không có trả lời. Hỗn độn thủy tổ, ngươi không còn ra, chúng ta coi như chân ngươi chân không tiện, chính mình mở cửa tiến vào a. Nói đều nói đến nước này, đối phương vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lao đăng, giả chết đúng không? Ta tính tình nóng nảy này. Nô Bác Lương yên lặng oán thầm, một cước đạp hướng âm ngư hắc môn. Hắn một cước này mặc dù thu lực đạo, cũng có thể tùy tiện đạp gãy một cây sâm thiên đại cây. Thế nhưng là, lúc này lại ngay cả cửa đều không có đá băng. Nô Bác Lương lộ ra khó có thể tin biểu lộ, kiên nhẫn bị dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Hắn một bên dùng sức phá cửa một bên nói, hỗn độn thủy tổ mở cửa a, ta biết ngươi ở nhà, mở cửa mở cửa mở cửa a, vì cái gì không ra? Ta thế nhưng là vị kia độc đoán vạn cổ đại lao huyết mạch duy nhất, ngươi như vậy lãnh đạm ta, liền không sợ phụ thân ta trách tội sao? Phụ thân đại nhân của ta già mới có con, thế nhưng là rất sủng ái ta, đơn giản chính là nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Ngươi nếu không mở cửa gặp ta, phụ thân ta chắc chắn phá hủy phủ đệ của ngươi. Cảnh Mật lấy tay nâng chán, gia hỏa này lại bắt đầu cáo mượn oai hùng. Thế nhưng là môn này đã mở không ra, lại ngăn cách thanh âm, vô lương ca ca uy hiếp hỗn độn thủy tổ cũng nghe không đến ai ngờ. Sau một khắc, thanh âm giàn mua như sấm bên hai, tiểu tử, ít cầm hắn tới dọa bản nguyên tổ. Ngươi muốn gặp ta, liền mở ra cửa chính mình tiến đến. Nô Bác Lương bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đi vào, thế nhưng là ngươi môn này mở không ra à? Hỗn độn thủy tổ thanh âm vang lên lần nữa, cho các ngươi thời gian một chén trà mở cửa. Nếu là mở không ra, các ngươi liền đi đi thôi. Thế mà không cho ta như bức cầm ẩm phụ thân đại nhân mặt mũi, lão đăng là gan không nhỏ à? Nô Bác Lương lông mày nhướng lên, hỏi một câu, hỗn độn thủy tổ là vô luận dùng cái gì thủ đoạn, chỉ cần mở cửa là được sao? Là. Nô Bác Lương trong lòng cười thầm, đây chính là ngươi nói, mở cho ta. Hắn đấm ra một quyền, một đạo tráng kiện lôi trụ trong nháy mắt đánh vào thái cực môn bên trên. Chương 1687 cùng hỗn độn thủy tổ lôi kéo làm quen. Chương 1687 cùng hỗn độn thủy tổ lôi kéo làm quen. Nô Bác Lương thả ra lôi trụ có thể tùy tiện đem một ngọn núi nhỏ hình cái xuyên đấu, uy lực to lớn, vượt quá tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, lôi trụ anh tại đen trắng thái cực môn bên trên, lại như bùn trâu vào biển, chẳng những không có phát ra một tia tiếng vang, càng không có cửa đối diện tạo thành đinh điểm nhi tổn thương. Nô Bác Lương con ngươi rung mạnh, hai mắt trừng trừng, ngoa tạo. Không phải đâu, môn này chẳng lẽ cái gì thánh cấp phòng ngự linh bảo, làm sao như vậy rắn chắc? Hắn cũng không có người được thái cực môn tản ra thánh cấp phòng ngự linh bảo hương khí. Đây mới là hắn khiếp sợ nguyên nhân. Cảnh Mật ba người cũng có chút kinh ngạc, nhao nhao sử xuất thủ đoạn ý đồ phá hư thái cực môn. Kết quả, tất cả đều thất bại. Nô Bác Lương lục lọi cái cằm, đem ánh mắt khóa chặt tại thái cực môn đen trắng hai cái trên vòng tròn. Nếu bạo lực không cách nào phá hủy thái cực môn, chỉ có thể từ chính xác mở cửa phương thức vào tay. Đen trắng vòng tròn theo âm dương ngư thái cực môn chuyển động, tốc độ không nhanh. Nô Bác Lương hai tay cùng lúc phóng xuất ra một vòng linh năng, rót vào đen trắng vòng tròn. Vòng tròn màu đen sáng lên ô mang, vòng tròn màu trắng sáng lên mạch quang, xoay tròn thái cực môn ngừng chuyển động, hướng vào phía trong mở ra. Bốn người đi vào. Nô Bác Lương đưa mắt tứ phương, thần thức tứ chi bắt chảo cá bình thường lan tràn, nhưng mà cũng không có gì chứng dụng, vẫn như cũng là nhìn không xa, cũng cảm giác không thấy cái gì. Hỗn độn thủy tổ tiên phụ phảng phất là toàn bộ hỗn độn đầu nguồn, âm dương song ngư tại hư không không ngừng triển miên giao hội, chọi nhau, tương dung. Ở chỗ này, âm dương cũng không phải là đơn giản đối lập, bọn chúng phảng phất hai cái cao thủ tuyệt thế, ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta tiến, dây dưa không nớt, hòa hợp tự tại. Nô Bác Lương bốn người nhất thời nhìn mê mẩn, lại quên đi tìm hỗn độn thủy tổ. Nhất là bụi, thế mà trực tiếp nguyên địa ngồi xếp bằng, ánh mắt đuổi theo trong hỗn độn âm dương song ngư, như có điều suy nghĩ. Nô Bác Lương tựa hồ bắt được cái gì, nhưng lại không cách nào thấy rõ. Phản phất trong sương mù nhìn che đậy xa mỏng mỹ nữ, mặc dù mông lung cũng là một loại đẹp, nhưng thật là chăm chảo cạo tâm, mười phần khó chịu. Hắn không kịp chờ đợi muốn xua tan mê vụ, bóc mỹ nữ mạng che mặt, nhìn nàng một cái bộ mặt thật. Nhưng mà không như mong muốn, hắn càng là dùng sức, càng là mơ hồ. Khi hắn lỏng xuống chuẩn bị từ bỏ lúc, mông lung hình ảnh bỗng nhiên rõ ràng, hai đầu cá chép tại hư không du đãng, sát thái bị tước đoạn, chỉ còn đen trắng, bọn chúng ôm nhau, biến thành một vòng đại nhật lên không, cuối cùng tán giống như đầy trời tinh, lại lần nữa tổ hợp ngưng tụ thành một cái to lớn đạo chữ, cuối cùng dung nhập hỗn độn, biến mất không thấy gì nữa. Đạo là con đường tu hành, đạo là âm dương tương dung, đạo là hỗn độn hùng ngông, đạo là không gì làm không được. Hắn thốt ra, ta nói, nơi đây phồn hoa khắp nơi trên đất, mặt trời chói chang. Ba cái hô hấp sau, đen trắng hỗn độn chi khí trên dưới tách ra, bạch khí lên cao, hóa thành đóa đóa mây trắng, một vòng đại nhật giữa trời, hắc khí hạ xuống, hóa thành phì nhiêu thổ địa, đủ mọi màu sắc đóa hoa chui ra mặt đất, kết nối liên miên, đẹp không sao tả xiết. Cảnh Mật ba người sợ ngây người. Nô Bác Lương chính là phúc trí tâm linh thốt ra, không nghĩ tới, khủng bố như thế ngôn xuất pháp tùy thế mà thành công. Thật đẹp a. Cảnh Mật đôi mắt đẹp phản chiếu lấy đủ mọi màu sắc hoa tươi, đẹp để cho người ta run sợ. Nô Miên hít sâu một hơi, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm thần thanh hẳn, nàng nhìn về phía Ngô Bắc Lương, trong con ngươi yêu thương tùy tiện chạy xuôi xôi trào mãnh liệt. Bắc Lương, ngươi cái này ngôn xuất pháp tùy có thể cùng ngôn thánh tiên tôn so sánh. Ngô Bắc Lương lấy lại tinh thần, ta cũng không nghĩ tới có thể thành công, hẳn là mèo mù gặp cá rán, cũng không dám cùng ngôn thánh tiên tôn đánh đồng. Cảnh mật chớp chớp đôi mắt đẹp, có phải hay không ngẫu nhiên, thử một lần nữa chẳng phải sẽ biết. Ngô Bắc Lương lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, ta nói, nơi đây có một cánh cửa, thông hướng đệ cửu trọng thiên. Sau khi nói xong, bốn người khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. 1, 2, 3, 10. Bọn hắn ở trong lòng yên lặng đếm xem, một mực đếm tới 10, cũng không có xuất hiện một cánh cửa. Ngô Bắc Lương đáy lòng có một đâu đâu thất lạc nhỏ, hai tay mở ra, nhìn, ta liền nói là mèo mù gặp cá rán đi. Ba người còn chưa nói chuyện, một người mặc đạo bào màu xám, thấy không rõ khuôn mặt lão giả đột ngột xuất hiện. Hắn đem ánh mắt rơi vào Ngô Bắc Lương trên thân, chậm rãi mở miệng, tiểu hữu là bạn cũ dòng dõi. Bạn cũ? Có thể tự xưng là vị đại lão kia bạn cũ tồn tại, được nhiều như xóa. Cùng ta lão tử là bằng hữu, vậy chính là ta trưởng bối, kêu một tiếng ba ba không có tâm bệnh đi. Ngô Bắc Lương nao nao, không mình hành lễ, vạn bối Ngô Bắc Lương, gặp qua thủy tổ ba bá. Một tiếng thủy tổ ba bá đem hỗn độn thủy tổ gọi sẽ không. Cảnh mật ba người cũng không nghĩ tới Ngô Bắc Lương như thế sẽ thuận cắn bỏ, cùng người ta đệ bắt trọng thiên đại năng lôi kéo làm quen. Ha ha ha, có chút ý tứ, ngươi cái này âm thanh ba bá vừa gọi, lao đạo liền không thể không tiễn các ngươi đi đệ cửu trọng thiên. Ngô Bắc Lương trong mắt là thanh tịnh thành khẩn, đáy mắt hiện lên một vòng được như ý giảo hoạt, như vậy, làm phiền thủy tổ ba bá. Hỗn độn thủy tổ khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, tiểu hữu không cần khách khí như thế. Ngô Bắc Lương lúc này giơ ngón tay cái lên định mà nói, thủy tổ bá ba không hổ là đệ bắt trọng thiên chúa tể, không giống luôn thánh tiên tôn mấy cái kia lao đăng, mỗi cái đều nói phải bỏ ra cái giá rất lớn mới có thể đem chúng ta đưa đến trọng thiên tiếp theo. Đến ngài nơi này, tiện tay mà thôi, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt ta. Hỗn độn thủy tổ cười vui vẻ, ôi ôi ôi, 10 tỷ linh thạch lấy ra, lao đạo liền đưa các ngươi rời đi. Ngô Bắc Lương, cảnh mật ba người, ta mẹ nó gần như chẳng chụp vào, bá ba hư danh. Ngươi cái này lao đăng thế nào còn công phu sư tử ngoạn muốn lên linh thạch, còn mở miệng chính là 10 tỷ, thật không cần cái bích liên, thì sao, nhìn tiểu ra giống oan đại đầu, muốn giết quân à. Ngô Bắc Lương trong lòng mắng to hỗn độn thủy tổ không biết xấu hổ, khỏe miệng có chút run rẩy, đau lòng nhức óc nói không phải, thủy tổ bà bá, ta thế nhưng là ngươi đại chất tử à, ngươi theo cha ta quan hệ kìa, tiện tay mà thôi sự tình, còn muốn linh thạch à. Ai hỗn độn thủy tổ thăm thẳm thở dài, nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, lao đạo một hạt bụi cũng sẽ không muốn. Ngô Bắc Lương dưới đáy lòng liếc mắt, ngài thế nhưng là hỗn độn thủy tổ, có thể có cái gì tình thế bất đắc dĩ, ta tuổi còn nhỏ, ngài cũng đừng gạt ta. Tiểu hữu ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao lại gạt ngươi chứ, lao đạo tình thế bất đắc dĩ là. Linh thạch khan hiếm. Không chỉ là lao đạo, toàn bộ tiên giới tiên nhân linh thạch đều không thế nào có dư. Ngô Bắc Lương bốn người trợn mắt hốt mồm, bốn mặt khó có thể tin. Ngô Bắc Lương, cắt. Không phải đâu. Tiên nhân làm sao lại thiếu linh thạch đâu. Hỗn độn thủy tổ giải thích nói, tiên giới mỏ linh thạch khan hiếm. Đại đa số tiên nhân đều là pháp bảo một đồng lớn, nhưng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết không có linh thạch, lao đạo ta cũng không ngoại lệ. Hiền chất xin yên tâm, lao đạo không lấy không ngươi linh thạch, trừ đem bọn ngươi đưa đi đệ cửu trọng thiên, lao đạo sẽ còn đưa ngươi một kiện bảo bối. Nghe chút có bảo bối đưa, Ngô Bắc Lương lập tức tới hào hứng, bảo bối gì? Chương 1688 Thái cực hỗn độn linh, chương 1688 Thái cực hỗn độn linh lao đạo tặng, tự nhiên là ghê gớm bảo bối tốt, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng nói. Hỗn độn thủy tổ giang hai tay, trong lòng bàn tay nằm một viên vàng óng ánh kim tệ, đây là hỗn nguyên kim tệ, tiên cấp linh bảo. Mới tiên cấp linh bảo a. Ngô Bắc Lương trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, làm chơi miễn phí giới khiêm cầm, trên tay hắn tiên cấp linh bảo chính là rau cải trắng, ba chữ số cất bước, bên trên không không giới hạn. Cảm tạ các đại tông môn tiên kiêu láo thiết đi. Nghe đối phương nói mới hỗn độn thủy tổ có chút không vui, tiểu hữu ánh mắt không khỏi cũng quá cao đi, tiên cấp linh bảo đều trước mắt, thì sao, ngươi là có mấy chục kiện tiên cấp linh bảo a? Ngô Bắc Lương lắc đầu, ta không có mấy chục kiện tiên cấp linh bảo, ta có mấy trăm kiện. Hỗn độn thủy tổ, Thiên Băng Địa Liệt mặt không đổi sắc, uy tín lâu năm đại la mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tiên cấp linh bảo? Ngô Bắc Lương hơi ngại ngùng cười một tiếng, gãi gãi đầu nói phần lớn là nhặt được, vận khí tương đối tốt. Ngô Miên Yến lặng hóa thầm, phi, không biết xấu hổ, ngươi cái kia có thể gọi nhặt sao? Gặp hỗn độn thủy tổ ánh mắt phức tạp, Ngô đại quan nhân nhãn châu xoay động, xích lại gần một chút mà nói, thủy tổ bà bá, nếu không dạng này, ta cho thêm ngươi 10 tỷ linh thạch, ngươi đưa ta kiện thánh cấp linh bảo đi. Hỗn độn thủy tổ chấn kinh, tiểu tử này là làm sao đưỡn cái bích liên đưa ra như vậy quá phận yêu cầu? Lão đạo khí phẫn nộ, 20 tỷ linh thạch liền muốn đổi thánh cấp linh bảo, ngươi coi bá bá lão niên si ngốc à, không cho được. Ngại y ta, cái kia dễ nói, ngươi nói cái giá đi. 1.000 tỷ. Hỗn độn thủy tổ nghĩ nghĩ, công phu sư tử ngoạm. Ngô Bắc Lương sợ ngây người, 1.000 tỷ. Lão đăng. Khục, bá bá, ngươi cái này có chút không có thành ý, ai có thể có 1.000 tỷ linh thạch à? Hỗn độn thủy tổ thản nhiên nói, nếu như không có, lão đạo kia liền thương mà không giúp được gì. Ngô Bắc Lương có kẻ mặc cả, có thể bớt một chút hay không mà, 100 tỷ thế nào? Cũng rất nhiều. Đối phương tức giận nói, trực tiếp đem ta chào giá chặt chín thành, đây là ít một chút mà sao? Đây là cho một chút. Ngươi hay là cho ta 10 tỷ, đổi ta tiên cấp linh bảo đi. Ngô Bắc Lương trầm mặc một lát, lộ ra không cam lòng biểu lộ, thủy tổ bà bá, có thể làm cho ta kiến thức một chút trong truyền thuyết thánh cấp linh bảo sao? Hỗn độn thủy tổ cũng là hào phóng, tốt. Tiếng rơi, một cái điêu khắc thái cực đồ án linh đang xuất hiện ở trước mặt mọi người. linh đang hiện lên màu xanh sẫm, lớn chừng bàn tay, quanh thân bao phủ đạo diệu tối nghĩa đạo vận. Thánh cấp linh bảo nồng đậm hương khí để Ngô đại quan nhân suýt nữa nước bọt trôi thành thác nước, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm linh đang, mới nhìn mấy hơi thở liền cảm giác hai mắt nhói nhói. Hắn rủi rủi con mắt, trên tay tràn đầy máu tươi. Hắn giật nảy mình, tranh thủ thời gian lấy ra băng liên thần dịch đổ vào trong mắt, nhói nhói nhanh chóng biến mất, trên ánh mắt tơ máu mắt trần có thể thấy địa biến thiếu. Thủy tổ bà bá, đây là cái gì linh bảo, thật là lợi hại a. Bảo vật này tên là Thái Cực Hỗn Độn Linh, rót vào linh năng, lay động linh đang, có thể phóng ra hỗn độn năng lượng ngưng tụ thành thái cực đồ. Thái cực đồ có thể công có thể thủ, tại tu hành cũng rất có ích lợi. Chỉ bất quá Ngô Bắc Lương truy vấn, chỉ bất quá cái gì? Chỉ bất quá nó có một chút tí vết nhỏ, phải dùng nó công phạt địch nhân, cần bỏ ra đại lượng linh năng, dùng để trợ giúp tu luyện thì không bị ảnh hưởng. Ngươi là con ác thú thôn tiên thiếu, cảnh giới tăng lên có bao nhiêu khó không cần lao đạo nhiều lời, bảo vật này có thể để ngươi tốc độ tu hành tăng lên mấy lần, chỉ tiếc, ngươi không bỏ ra nổi vạn ước linh thạch, cái này nói rõ, ngươi cùng bảo vật này vô duyên a. Ngô Bắc Lương rất là ý động, nếu như thực lực cho phép, hắn tất nhiên nói một câu bảo vật này cùng bần đạo hữu duyên trực tiếp chơi miễn phí, nếu như hỗn độn lao đăng không đáp ứng, đem hắn đổ nhào trên mặt đất, cho hắn biết lợi hại. Nhưng mà, hắn không có đem hỗn độn thủy tổ đè xuống đất tùy ý ma sát thực lực, muốn thái cực hỗn độn linh, chỉ có thể khắc kim. 1000 tỷ mai linh thạch a, Ngô Bắc Lương tự nhiên là có, thực sự không đủ, cũng có thể cầm kim tinh đục lên. Trên tay hắn có các loại bảo bối, không quan tâm cái gì phẩm cấp, cơ hồ đều là chơi miễn phí tới. Lần này cần khiển trách vạn ước món tiền khổng lồ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không bỏ được. Nhưng nói đi thì nói lại, thánh cấp linh bảo, có tiền mà không mua được, đừng nói 1000 tỷ linh thạch, chính là 10.000 vạn ước linh thạch cũng đáng. Thở dài một tiếng, Ngô Bắc Lương hỏi, "Thủy tổ bà bá, ngươi nói thái cực hỗn độn linh có một ít tỷ vết nhỏ là có ý gì?" Hỗn độn thủy tổ đem linh đang cầm tới Ngô đại quan nhân trước mặt, chỉ vào phía trên nơi nào đó không nổi bật vị trí nói, "Ngươi nhìn nơi này." Ngô Bắc Lương tập trung nhìn vào, nơi đó nhan sắc hơi cạn một chút, tựa hồ có một ít không bằng phẳng nô ra. "Đây là..." Hỗn độn thủy tổ giải thích nói, "Năm đó, Vân đạo cùng phụ thân ngươi từng có một trận chiến, hắn kiếm kỳ hoang cổ vô địch, nếu không có ta dị thái cực hỗn độn linh ngăn cản, đã vất lạc. Chính là vị trí này, bị đạo không kiếm đâm rách. Mặc dù đã tu bổ lại, nhưng chung quy là không hoàn mỹ, trừ cần tiêu hao càng nhiều linh năng, uy lực bị hao tổn không lớn." Ngô Bắc Lương nhãn châu xoay động, "Thủy tổ bà bá, cái này thái cực hỗn độn linh có lớn như vậy thì biết, không bằng liền tiện nghi một chút bán cho ta đi, tiêu hao càng nhiều linh năng đối với ngài loại đại năng này tới nói không tính là gì, nhưng đối với ta một cái siêu phàm cảnh cặn bã, chỉ sợ lắc một lần linh đang linh khiếu liền trống. Ta dùng nó chủ yếu là vì tăng lên tốc độ tu hành. Hiện chất à, nếu không có tỷ vết, đừng nói 1000 tỷ, 1 triệu ước linh thạch bần đạo cũng sẽ không bán bảo vật này a, bất quá ngươi cũng mở miệng, bần đạo bao nhiêu cũng phải ý tứ, liền. Thiếu một ức đi, 9999 ước mai. Mới thiếu một ức, lão đăng ngươi là thật keo kìa, ngươi thế nào như thế móc đâu?" Ngô Bắc Lương yên lặng oán thầm, cắn răng nói, "Đi, 9999 ước linh thạch, cái này thái cực hỗn độn linh, ta muốn." Hỗn độn thủy tổ sững sờ, "Không phải, ngươi không phải là không có nhiều linh thạch như vậy sao? Làm sao muốn?" Ngô Bắc Lương nghiêm trang giải thích, "Đúng à, ta không có 1000 tỷ linh thạch, nhưng ta có 9999 ức a." Hỗn độn thủy tổ ánh mắt lộ ra hâm mộ thần thái, "Hiền chất, ngươi tuổi tác bao nhiêu a?" "30 có 3." "Không phải đâu, ngươi tuổi còn nhỏ cứ như vậy giàu có a, cái này nhưng so sánh phụ thân ngươi còn lợi hại hơn." Ngô Bắc Lương đội vàng kinh sợ nói, "Thủy tổ bá ba quá khen rồi, phụ thân kinh tài tuyệt diễm, trăm vạn năm đến, đại hoang vô địch, tiểu chất cũng muốn thanh xuất vu lam, làm sao thực lực không cho phép? Ta cũng chính là hơi sẽ làm một chút buôn bán nhỏ, kiếm chút mà không có ý nghĩa tiền trinh mà, cùng phụ thân không cách nào sánh được. 9999 ức linh thạch cũng không phải tiền trinh con a, hiền chất thật sự là quá khiêm nhường." Ngô Bắc Lương khoát khoát tay, lấy ra hồn thiên ma tán đưa cho đối phương, "Thủy tổ bà bá, ngươi nhìn cái này hồn thiên ma tán có vấn đề gì, vì sao khí linh làm sao kêu gọi đều không có phản ứng đâu?" Hỗn độn thủy tổ cầm hồn thiên ma tán dò xét một lát, nói ra, "Khí linh trưởng kỳ không có ăn cái gì, nhanh chết đói, cho nên ngủ đông, cần dùng thủ đoạn đặc thù đem nó tỉnh lại, cũng cho nó ăn no." "Cắt, khí linh còn cần ăn cái gì a?" Bần đạo nói ăn cái gì không phải chỉ ăn cụ thể đồ ăn, mà là tương ứng năng lượng, tỉ như cái này hồn thiên ma tán khí linh, liền cần ăn hỗn độn năng lượng. Hỗn độn năng lượng bình thường khó tìm, vừa lúc bần đạo cái này để bắt trọng thiên khắp nơi đều là. Ngô Bắc Lương không kịp chờ đợi hỏi, "Thủy tổ bá bá nhất định có biện pháp tỉnh lại hồn thiên ma tán khí linh đi." "Biện pháp ngược lại là có, nhưng không dám hứa chắc, lại độ khó không nhỏ. Vậy liên phiền phức thủy tổ bá bá thử một chút, có thể hay không tỉnh lại nó cũng không quan hệ nói." Ngô Bắc Lương lấy ra một bầu mỉm cười nửa bước say rút ra nắp bình đưa cho đối phương, "Thủy tổ bá bá, đây là tiểu chất hao phí 3 năm thời gian, tự mình nướng rượu, ngài nếm thử cảm giác như thế nào?" Lúc đầu, hỗn độn thủy tổ không muốn giúp đối phương tỉnh lại hồn thiên ma tán khí linh, làm sao mùi thơm nào ngạt mùi rượu không ngừng hướng hắn trong lỗ mũi chui, làm hắn thèm ăn nhỏ dãi. Tiếp nhận bầu rượu, hỗn độn thủy tổ không kịp chờ đợi uống một ngụm, nhãn tỉnh sáng lên, "Rượu ngon. Hiền chất hảo thủ nghệ a." "Thủy tổ bá bá thích uống liền tốt, ta chính là không làm việc đàng hoàng, trừ tu hành không được, cái gì đều được. Xin mời thủy tổ bá bá tỉnh lại hồn thiên ma tán đi." Thừa dịp đối phương uống rượu của mình, Ngô Bắc Lương lập tức đưa yêu cầu. Chương 1689 Hồn Thiên Ma Tán nhận chủ. Chương 1689 Hồn Thiên Ma Tán nhận chủ. Bởi vì cái gọi là ăn người ta miệng ngắn, bắt người ta tay ngắn. Hỗn độn thủy tổ làm trưởng bối, uống Ngô Bắc Lương mỉm cười nửa bước say, chỗ nào còn có thể cự tuyệt. Thế là, hắn gật đầu một cái nói, "Tốt. Nói đi, từ trong ngực lấy ra một thanh đạo vận lưu chuyển đoàn đao, mặt lộ hung tướng uy hiếp hồn thiên ma tán nói chớ ngủ, tiểu khí linh, nhanh lên một chút tỉnh lại, nếu không, bản nguyên tổ đem ngươi loạn đao chặt thành rách dưới mà. Nô Bác Lương bốn người dở khóc dở cười, tập thể bị hắc tuyến thôn phệ. Lao Đăng, đây chính là ngươi nói thủ đoạn đặc thù tỉnh lại thủ đoạn sao? Vẫn là rất đặc thù đó a. Nô đại quan nhân ngay tại yên lặng đầu đen rau muống, cũng hoài nghi loại này tỉnh lại phương thức có hữu hiệu hay không lúc, một thanh giòn tan giọng nữ vang lên, tỉnh tỉnh, thủy tổ tha mạng, người ta chính là quá đói, không ngủ say sẽ chết đói. Hỗn độn thủy tổ ống tay áo nhẹ nhàng bung lên, rộng lượng hỗn độn năng lượng tràn vào hồn thiên ma tán. Ăn thời gian uống cạn chung trà, hồn thiên ma tán khí linh ở một cái, hoa. Ăn ngon no bụng a, đa tạ thủy tổ. Hỗn độn thủy tổ chỉ vào Ngô Bắc Lương nói, không cần cảm tạ ta, cảm tạ ngươi tân chủ nhân đi, là hắn để bần đạo xuất thủ. Là cái này dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng là cảnh giới lại thấp làm cho người khác giận sôi công tử a. Hắn cấp bậc gì, dựa vào cái gì làm ta tân chủ nhân? Ta thế nhưng là bán thánh cấp linh bảo, thủy tổ, ngươi làm ta tân chủ nhân đi. Ngô Bắc Lương nghiến răng nghiến lợi, ngâm đâm đâm muốn, đáng giận, bị chỉ là bán thánh cấp linh bảo rất khinh bị a. Ngươi cho tiểu gia chờ lấy, chờ rời đi nơi này, tiểu gia dạy ngươi làm người, không phải làm pháp bảo. Hỗn độn thủy tổ cự tuyệt hồn thiên ma tán thỉnh cầu, ngươi là thuộc về hiền chất, bần đạo há có thể đoạt người chỗ yêu. Ngô Bắc Lương lúc này biểu thị, thủy tổ bà bá, ta cũng không phải nhất định phải cái này hồn thiên phá dù, ngươi như ưa thích, có thể tùy tiện cho ta kiện thánh cấp linh bảo, hai ta thay đổi cũng là có thể. Dùng bán thánh cấp linh bảo đổi thánh cấp linh bảo, tiểu tử, ngươi đang muốn ăn giấm đâu? Không chờ hắn cự tuyệt, hồn thiên ma tán đã tức giận uốn nắn chó vô lương, ta là hồn thiên ma tán, không phải hồn thiên phá dù, ngươi vũ nhục ta, nói xin lỗi ta. Đạo không được một chút, trừ phi Ngô Bắc Lương cố ý kéo dài âm điệu thừa nước đục thả câu. Trừ phi cái gì? Hồn thiên ma tán khí linh hỏi. Trừ phi ngươi nhận ta làm chủ, ngươi nếu không nhận, ta liền để thủy tổ bá bá đem ngươi chặt thành rách dưới mà. Ngươi uy hiếp ta? Ngô Bắc Lương bình tĩnh nói, không sai, ta chính là đang uy hiếp ngươi, liền hỏi ngươi có sợ hay không đi. Hồn thiên ma tán mạnh miệng nói, cho cười, ta mới không sợ. Bất quá, xem ở dung mạo ngươi đẹp trai như vậy phần bên trên, cô nãi nãi liền cố mà làm nhận ngươi làm chủ nhân đi. Ngô Bắc Lương trong lòng cười thầm, đi, vậy thì thật là ủy khuất ngươi, nói đi, như thế nào mới có thể để cho ngươi nhận chủ? Đơn giản, ngươi chỉ cần cho ta một giọt trái tim máu là có thể. Ngô Bắc Lương hơi kém giơ chân chửi mẹ, cái này còn đơn giản à, ta không cẩn thận có thể đem chính mình đâm chết. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút mà, dung mạo ngươi như thế anh tuấn, cũng không thể tráng niên mất sớm à, nếu không, người ta thế nhưng là sẽ khổ sở. Kì hì ha ha khổ sở đại gia ngươi, ngươi mẹ nó đều cười ra tiếng mà tới. Ngô Bắc Lương ở trong lòng mắng to, vừa muốn cắn răng dùng chủy thủ đâm về ngực, thuận miệng hỏi một câu, không phải trái tim máu à, địa phương khác máu không được sao? Cũng có thể a. Còn có nơi nào máu có thể? Ngón tay. Nếu như hồn thiên phá dù khí linh có nhục thần, Ngô Bắc Lương tuyệt đối sẽ đánh tơi bởi đối phương một trận, nếu không phải hỏi nhiều một câu, hắn đã đem chính mình đâm thành bị thương nặng. Hắn nhẹ nhàng bạch phá ngón tay, nhỏ một giọt máu tại hồn thiên ma tán bên trên. Ông. Hồn thiên ma tán chấn động, Ngô Bắc Lương cùng nó liền thành lập liên hệ. Ta khí linh đâu, đều là có danh tự, làm ngươi anh tuấn đẹp trai thông minh tuyệt luân chủ nhân, có cần phải cũng ban cho ngươi một cái tên, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền gọi. Đầu đường xó chợ đi. Hồn thiên ma tán khí linh bất mãn nói, cái tên quái gì, thật khó nghe, ta mới không cần cứ gọi đầu đường xó chợ. Ngô Bắc Lương bản nghiêm mặt khiển trách, ngươi không cần cũng phải gọi, đây là chủ nhân ta vắt hết óc dốc hết tâm huyết nghĩ ra được tên rất hay, ngươi không cần không biết tốt xấu. Ngươi nào có vắt hết óc, rõ ràng chính là không chút nào để ý. Ngô Bắc Lương lười nhắc cùng nó nhiều lời, trực tiếp đem hồn thiên ma tán thu vào. Sở bất cuồng, chờ lấy tiểu gia dùng hồn thiên ma tán đem ngươi đánh nổ đi. Hắn đối với hỗn độn thủy tổ không người nói tạ ơn, đa tạ thủy tổ bá bá giúp ta tỉnh lại hồn thiên ma tán khí linh. Hỗn độn thủy tổ hư đỡ một chút, hiện chất không cần đa lễ, mấy vị chuẩn bị xong chưa, vân đạo muốn đưa các ngươi đi cựu trọng thiên. Ngô Bắc Lương tranh thủ thời gian mở miệng, chậm đã. Thế nào, hiện chất? Hỗn độn thủy tổ biết rõ còn cố hỏi. Thủy tổ bá bá thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, ngươi quên lấy 9999 vạn mai linh thạch bán thái cực hỗn độn linh a. A, ngươi nhìn một cái ta, thế mà đem chuyện này đem quên đi, hiện chất ta, ngươi khẳng định muốn mua. Chương 1690 thái cực hỗn độn linh nhận chủ, khóc thảm rồi chương 1690 thái cực hỗn độn linh nhận chủ, khóc thảm rồi lúc đầu đi, hỗn độn thủy tổ chính là công phu sư tử ngoạm, để Ngô Bắc Lương biết khó mà lui. Mặc dù mỗi lần xuất ra thái cực hỗn độn linh trong lòng của hắn đều có chút không thoải mái, cảm thấy nó không hoàn mỹ. Nhưng vô luận như thế nào, đối phương đều là một kiện thánh cấp linh bảo a, trừ chín đại thần khí, lợi hại nhất chính là thánh cấp linh bảo, toàn bộ tiên giới cộng lại, thánh cấp linh bảo bất quá 1-200 kiện. Thánh cấp linh bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Chín thành chín tiên nhân không có thánh cấp linh bảo. Hỗn độn thủy tổ ngược lại là có 2 kiện. Hắn vẫn muốn cầm thái cực hỗn độn linh đổi người khác thánh cấp linh bảo, làm sao? Không ai cùng hắn đổi. Ngô Bắc Lương quyết định lúc mua, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên mãnh liệt không bỏ, nhưng hắn thân phận tôn quý, không tốt lật lọng, chỉ có thể cố ý nói sang chuyện khác, mau đem đẹp trai tiền nhiều đại chất tử đưa tiễn. Như thế cũng không cần cầm vô giới chi bảo hoán linh thạch. Ngô Bắc Lương dùng sức gật đầu, ta phi thường xác định không gì sánh được xác nhận siêu cấp khẳng định. Đa tạ thủy tổ bá bá bỏ những thư yêu thích, giúp ta tăng tốc, ngày khác ta chứng đạo thành thánh, tất nhiên báo đáp thủy tổ bá bá đại ân. Mặc dù thấy không rõ hỗn độn thủy tổ dung mạo, nhưng ma vương đại nhân cũng có thể cảm giác được đối phương đối với thái cực hỗn độn linh mọi loại không bỏ. Hắn nhanh chóng xuất ra mười mấy cái túi chứa vật, đem đống linh thạch đọc lại thành núi, lại cầm bộ phận kim tinh, mới đưa đem đụng đủ 9999 ức mai linh thạch. Chứng đạo thành thánh. Hoang cổ đến nay, trừ ngũ đại uy tín lâu năm thánh nhân, liền không có một cái tân thánh nhân xuất hiện. Cho dù là độc đoán vạn của hắn, cũng kém một đường. Một đường kia, chính là không thể vượt qua danh trời, đem hắn cách tại bờ bên kia. Đối với Ngô Bắc Lương ngôn luận, Hỗn Độn Thủy Tổ chỉ là cười cười, hiền chất có chí khí, lao đạo ta chờ ngươi chứng đạo thành thánh vào cái ngày đó. Mặc dù trong lòng mọi loại không bỏ, hắn vẫn là đem Thái Cực Hỗn Độn Linh giao cho Ngô Bắc Lương. Việc đã đến nước này, hắn người tốt làm đến cùng, để Thái Cực Hỗn Độn Linh nhận đối phương là tân chủ nhân. Khí linh hoa hoa khóc lớn, nhất là người nào đó cho nó lấy tên Tiểu Linh sau, khóc đến lớn tiếng hơn. Kia nó mẹ chi, ta không muốn gọi Tiểu Linh a, danh tự này thật khó nghe. Ngô Bắc Lương an ủi nó nói, đừng khóc, ta sẽ đối với ngươi tốt. Tiểu Linh nước nở nói, ngươi nếu là tốt với ta, liền cho ta đổi tốt nghe danh tự đi, tiểu gia là nam nhân, sao có thể gọi Tiểu Linh đâu. Ngô đại quan nhân khẽ giật mình, các ngươi khí linh cũng có giới tính sao? Nghe ngươi thanh âm này, rõ ràng chính là nữ đó a. Ách, ta cảm thấy chính mình là nam nhân, ta chính là nam nhân, thanh âm của ta không trọng yếu, ngươi hay là cho ta đổi cái đàn ông chút danh tự đi. Ngô Bắc Lương nuốt cảm trầm ngâm nói, đàn ông chút danh tự a, nếu không, ngươi gọi đại kỳ bá. Thái Cực Hỗn Độn Linh, nó cảm thấy danh tự này quá thô tục. Ta vẫn là gọi Tiểu Linh đi. Cảnh mật cong cong trong đôi mắt đẹp chứa đầy ý cười, ngươi liền thỏa mãn đi, tên của ngươi nhưng so sánh đầu đường xó chợ tốt hơn nhiều. Hồn Thiên Ma Tán, cảm giác có bị mạo phạm đến. Mặc dù linh thạch lấy sạch ánh sáng, Ngô Bắc Lương cũng biết chính mình đợt này kiếm lời máu. Huống chi, Hỗn Độn Thủy Tổ còn giúp hắn tỉnh lại đầu đường xó chợ. Hắn cũng không phải người hẹp hòi, thế là lại lấy ra hai ấm mỉm cười nửa bước say, năm ấm hoa đào tiên nướng, thủy tổ bá bá, ngươi uống rượu tên là tiên nhân say, hậu kinh mà mười phần, mỗi lần nhiều nhất uống một chén, không quan tâm tiểu lượng tốt bao nhiêu, hai chén tất đủ. Ngươi nếu là suy nghĩ nhiều uống chút mà, có thể uống cái này gọi hoa đào tiên nướng. Cùng nào đó mấy cái quật cường tự tin đại năng một dạng, Hỗn Độn Thủy Tổ biểu thị chính mình ngàn chén không say, không có khả năng hai chén đủ. Nói liền muốn mở miệng. Ngô Bắc Lương tranh thủ thời gian giữ chặt đối phương, thủy tổ bá bá, ngươi thực sự muốn uống lời nói, có thể hay không đem chúng ta trước đưa đi Cửu Trọng Thiên lại uống? Không phải vậy ngươi say ngã, chúng ta còn phải chờ. Cảnh Mật, Ngô Miên, Bùi ba người đồng thời gật đầu. Yên tâm đi, hiền chất, bá bá ta là tuyệt đối sẽ không say, các ngươi ở lại chỗ này cho ta làm chứng, một hồi liền đưa các ngươi đi. Tấn tấn tấn, thế là hôm sau, ngủ một ngày Hỗn Độn Thủy Tổ mở mắt ra, thấy được thần sắc bất đắc dĩ Ngô Bắc Lương bốn người. Không, thật đúng là hai chén đổ, liền rất đột nhiên, không có ý tứ, hiền chất. Thủy Tổ bá bá khách khí, hiện tại có thể đưa chúng ta đi đi. Hỗn Độn Thủy Tổ nói, có thể, ta có chút mà khát, uống miệng làm mát giọng nói. Hắn cầm lấy mỉm cười nửa bước say uống một hớp lớn, cảm thấy không quá đã nghiền, lại liên tục uống mấy ngụm lớn. Ngô Bắc Lương thần sắc đại biến, cũng không nói hoài tới lễ phép, đoạt lấy bầu rượu, khẩn trương hỏi, Thủy Tổ bá bá, ngươi không có chuyện gì chứ? Ta, đương nhiên không có chuyện gì, hiền chất ngươi cứ yên tâm đi. Chuyện này không nên chậm trễ, đưa chúng ta đi Cửu Trọng Thiên đi. Hỗn Độn Thủy Tổ gật đầu, tốt. Hắn vừa đứng lên, lại phù phù ngã xuống đất, say ngã đi qua. Ngô Bắc Lương, Cảnh Mật ba người, bọn hắn hận không thể đem Hỗn Độn Thủy Tổ đánh một trận tơi bời, nhưng vẫn là nhịn được. Vạn nhất đối phương phát hiện, trở mặt vô tình, bọn hắn đều được cát. Để tránh chuyện giống vậy lại lần nữa phát sinh, Ngô Bắc Lương đem hắn trong tay rượu đổi thành hoa đào tiên nướng. Vạn nhất đối phương tỉnh trước tiên hay là rót rượu, cũng sẽ không tiếp tục say. Bốn người không có trông coi Hỗn Độn Thủy Tổ mắt lớn trừng mắt nhỏ, thừa dịp hắn say ngã, mỗi người bọn họ tu hành, tiến bộ thần tốc. Hỗn Độn Thủy Tổ tiên phụ chẳng những hỗn độn khí nồng đậm, linh khí cũng cực kỳ đầy đủ, Ngô Bắc Lương thử mượn nhờ Thái Cực Hỗn Độn linh tu hành, linh khiếu hấp thu linh năng tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Cái này có thể cho hắn sướng đến phát rồi. Phượng Linh cùng Nguyệt Thu Tuyết cũng rất thay hắn vui vẻ. Phượng Linh lún đồng tiền như hoa, ngươi tên chó chết này, vận khí đơn giản quá tốt rồi, ta còn lo lắng cho ngươi về sau tăng lên cảnh giới sẽ càng ngày càng khó, suy nghĩ như thế nào mới có thể giúp ngươi một chút đâu, kết quả liền bị ngươi đạt được Thái Cực Hỗn Độn linh. Còn ai kêu cầu bật đâu? Không lớn không nhỏ, tới, chịu phạt. Phượng Linh ngoan ngoãn tới. Nô Bác Lương một bàn tay quất vào đối phương bờ mông. Đùng. Tiếng vang thanh thúy, nếu là không mặc quần áo, nàng tuyết trắng trên mông tất nhiên có một tòa ngũ chỉ sơn. Phượng Linh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp tựa hồ có thể chảy ra nước, "Bác Lương, người ta còn muốn đánh." Ngô Bác Lương trợn mắt hốt mồm, "Ngươi đây là có thụ ngược đại khuynh hướng a, ta thích." Thế là vui vẻ giơ bàn tay lên, "Ba ba ba ba," liên rút bốn bàn tay. Xúc cảm thật tốt, đạn mềm đến cực điểm. Nô đại quan nhân đánh cho đều kích động, cũng kích động. Phượng Linh đưa tay méo một cái, cười khanh khách lấy chạy tới, "Cậu nam nhân, thật là một cái biệt quá." Ngô Bác Lương ho khan một cái che giấu xấu hổ, "Ta là kìm nén đến hoảng, muốn đi tiểu." "Thật sao?" "Ta không tin." Nguyệt Thu Tuyết khẽ miệng cười mỉm, đầy tràn đôi mắt. Ngô Bắc Lương con ngươi nguy hiểm híp lại, "Vậy ngươi có tin ta hay không lập tức ăn ngươi?" Nguyệt Thu Tuyết, Ngô Bắc Lương một cái cho giữ chủ mồi, nào tới lại gặp lại sở. Nguyệt Thu Tuyết hô hấp tán loạn, Hà Phi sống giáp, bị người nào đó đốt miếng lửa. "Ta tin, ngươi tha cho ta đi." "Ta có thể tha ngươi, đệ đệ không chịu a." Nói, ôm ngang lên Nguyệt Thu Tuyết, thẳng đến khuê phòng của nàng. Lưu lại Phượng Linh một người trong gió lộn xộn. Phượng Linh cắn răng nghiến lợi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, "Lão nương ăn đòn, chó vô lương chạy tà hỏa, Nguyệt Thu Tuyết được lợi, đáng giận." Chương 1691 thời gian hỗn độn sông chương 1691 thời gian hỗn độn sông lại hôm sau. Hỗn độn thủy tổ đúng giờ tỉnh lại. Ngô Bắc Lương chủ động cho đối phương rót một chén hoa đào tiên nướng, "Thủy tổ bà bá, cho đến chén rượu làm mát giọng nói." Nghĩ đến chính mình mai nở hai độ, lần nữa say ngã, hỗn độn thủy tổ mặt mo đỏ ửng, dù sao cũng hơi lúng túng nhỏ, không uống, hay là trước tiên đem các ngươi đưa đi cựu trọng thiên rồi nói sau. Hiền chất nhưỡng rượu thực sự quá thơm, vừa quát liền không dừng được a. Tại Nguyệt Thu Tuyết trong ôn nhu hương tùy tiện dòng chơi sau, nô đại quan tâm tình người ta không sai, có thể liên tục say ngã hai lần, là thủy tổ bá bá đối với ta lớn nhất khẳng định. Đây là hoa đảo tiên nhưỡng, không phải tiên nhân say, uống đi, không có chuyện. Hỗn độn thủy tổ lúc này mới tiếp nhận uống. Uống sạch sau, hắn đem bốn người đưa đến thời gian hỗn độn bờ sông, đi thôi, bơi qua qua sông, chính là đệ cửu trọng thiên, bản sư tổ sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Thủy tổ bà bá, lần từ biệt này, chẳng biết lúc nào còn có thể gặp lại, chất nhi, có chút không nỡ à. Hỗn độn thủy tổ, hiền chất, bá bá cũng không nỡ bỏ ngươi, nếu không, ngươi đừng đi. Nô Bác Lương mặt mũi tràn đầy chân thành cũng không bỏ, chất nhi cũng không muốn đi, làm sao còn có rất nhiều cần ta làm sự tình, không thể không rời đi. Thủy tổ bà bá, ngươi có thể hay không mang cho ta bên trên chút hỗn độn năng lượng, để cho ta có cái tưởng niệm. Hỗn độn thủy tổ gật đầu, cái này đơn giản, ngươi đem linh lung càn khôn tháp hái xuống cho ta, ta giúp ngươi rót vào chút hỗn độn năng lượng. Nô Bác Lương đại hỉ, đem linh lung càn khôn tháp giao cho đối phương, làm phiền thủy tổ bà bá. Thiện tay mà thôi, hiền chất khách khí. Hỗn độn thủy tổ tay vừa nhấc, tứ phương vận động. Âm dương ngư từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, xông vào linh lung càn khôn tháp. Giống như chọc lãng ngập trời, lại như tinh hà vỡ đê. Thời gian uống cạn chung trà sau, hết thảy bình tĩnh lại, hỗn độn thủy tổ đem linh lung càn khôn tháp còn cho Nô Bác Lương, nhiều không dám nói, đủ ngươi dùng một bản năm. Nô Bác Lương lập tức cười đến híp cả mắt, đa tạ thủy tổ bà bá, vất vả. Hắn lại chuyển ra trên trăm vỏ rượu, có mỉm cười nửa bước say, cũng có hoa đảo tiên nướng, cơ hồ là hắn toàn bộ tồn kho. Trừ rượu, hắn còn đem tổn chữ 5000 cân que thịt nướng lấy ra cho hỗn độn thủy tổ. Thủy tổ bà bá, chúng ta lần sau gặp mặt khả năng cần mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm, những rượu này là của ta toàn bộ, ngươi tiết kiệm một chút mà uống, sâu thịt này nướng hoặc là khủng bố cấp yêu thú, hoặc là vương giả cấp yêu thú, cũng đều lưu cho ngươi, ngươi nếm thử rất là ưa thích. Hỗn độn thủy tổ chưa bao giờ nếm qua que thịt nướng, nội tâm của hắn là kháng cự. Nhưng Ngô Bắc Lương đều đưa qua, vạn bối một mảnh hiếu tâm, hắn cũng không tốt tự tuyệt. Thế là gật đầu, mười phần thận trọng cắn một ngụm nhỏ, sau đó run lên hai cái hô hấp, một ngụm liền đem còn lại khối thịt từ cái khoan bên trên lột xuống dưới. Lột cái khoan đưa ra hỏa tính tử. Ưa thích, thịt nướng thực sự quá thơm. Ưa thích liền tốt, ngài từ từ ăn, chúng ta đi. Ngô Bắc Lương bốn người nhảy vào thời gian hỗn độn sông, hướng ở bên kia nhanh chóng rời đi. Bản sư tổ cho các ngươi nâng nhanh. Hỗn độn thủy tổ thổi một khí, từng đầu màu mờ âm dương ngư chui vào Ngô Bắc Lương, cảnh mật, Ngô Miên cùng đuổi dưới chân. Trở lấy bọn họ theo gió vượt sóng. Sau một nén nhang, bốn người tới thời gian hỗn độn bên kia bờ sông, xuyên qua hoàn toàn mông lung màn ánh sáng, đi tới cựu trọng thiên. Đệ thất trọng thiên, hư vô việt hành thiên. Thái dương thần tử, thái dương thần chủ chi tử, trước thái dương thần nữ đã tại hư vô việt hành thiên du đã mấy ngày. Về phần cái này số cụ thể là bài, bọn hắn không biết. Ở chỗ này, thời gian mơ hồ, không gian bặm mẹo, phương vị không phân biệt, bọn hắn thật sự là khó mà xác định thời gian chính xác. Sở Vân cuồng lòng nóng như lửa đốt, hắn không thể vừa sải bước đến đệ cựu trọng thiên, làm sao chỉ là si tâm vọng tưởng. Mã Cách Tây đã nổi trận lôi đình, chúng ta còn muốn tại cái địa phương quỷ quái này nghỉ ngơi bao lâu? Không có đầu mối, không tìm ra manh mối, đi nơi nào tìm thông hướng để bắt trọng thiên con đường? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, một thanh thanh âm giàn mua đột nhiên vang lên, giống như trống chiều trung sớm. Hư không tiên ông cũng có một ít không giữ được bình tĩnh, cái này ba thanh niên, đầu óc không tốt lắm dáng vẻ, cùng Ngô Tiểu Hữu bọn hắn không cách nào so sánh được. Sở Vân cùng ba người rất là kinh hỉ, bọn hắn đưa mắt tứ phương, trong miệng một lời, là ai đang nói chuyện? Bần đạo, hư không tiên ông, ba vị tiểu hữu cũng muốn đi để bắt trọng thiên. Một cái cũng chữ, phi thường nói rõ vấn đề. Sở Vân cùng đội hỏi, tiên ông, có phải hay không có bốn người đi đệ bắt trọng thiên? Không phải. Mã Cách Tây cười nói, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục đuổi kịp thái âm thánh tử bọn hắn. Hư không tiên ông tiếp tục nói, sát thực nói, là năm người. Mã Cách Tây giang tươi cười ngưng kết, năm người. Sở Vân cùng cười nói, nhất định là thần nữ, nàng am hiểu dấu kín, có bán thánh cấp linh bảo che lấp khí tức, có thể ẩn nấp tại người khác trong bóng dáng, cho dù bóng dáng không tồn tại, một dạng có thể ẩn tàng. Mã Cách Tây bừng tỉnh đại ngộ, một mực không thấy được thần nữ, ngược lại là đem nàng đem quên đi. Quá tốt rồi, có thần nữ đi theo, thưa không chi nhập ổn. Các loại chúng ta đến cựu trọng thiên, nàng chắc chắn để lại đầu mối. Lấy nàng tính tình, chắc chắn tìm cơ hội đánh lén thái âm thánh tử cùng thánh nữ, nói không chừng đã đắc thủ. Sở Vân cùng từ chối cho ý kiến, nàng ở trong lòng nghĩ là chỉ có bản thần tử có thể đoạt được hư không chi nhận, cũng chỉ có ta có thể giết Ngô Bắc Lương. Niệm đến tận đây, hắn hỏi hư không tiên ông, ngươi có thể đưa chúng ta đi để bắt trọng thiên sao? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi muốn trước trả lời bản tiên ông một vấn đề. Vấn đề gì? Tiên ông mới nói. Ý nghĩa của cuộc sống là cái gì? Mã Cách Tây nhãn châu xoay động, lúc này đột đáp, nhân sinh của ta ý nghĩa là sinh mệnh không thôi, khiêu chiến không chỉ, ta muốn khiêu chiến cường giả, trở thành người mạnh nhất. Sở Vân cùng thản nhiên nói, đối bản thần tử mà nói, ý nghĩa của cuộc sống là tìm kiếm thuộc về ta đạo, chứng đạo thành thánh. Tôn Lam U suy nghĩ một chút nói, đối với đại đa số người bình thường mà nói, ý nghĩa của cuộc sống rất đơn giản, ăn đủ no, ngủ được, có tiền xài. Thưa không tiên ông trầm mặc một lát, cho các ngươi 7 ngày thời gian minh tưởng, nghĩ kỹ đáp án nói cho ta biết. Lời này lời ngầm chính là các ngươi đều trả lời sai. Nghe chút muốn minh tưởng 7 ngày, Sở Vân cuồng gấp, tiên ông, ta cho là vấn đề này không có chuẩn xác đáp án, còn muốn cũng là uổng công, có thể hay không dàn xếp một chút, trực tiếp đem chúng ta đưa đi đệ bắt trọng thiên. Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá nóng lòng, vô luận làm người hay là tu tiên, đều muốn không ngừng nghĩ lại mới có thể đi vào bước, nơi này là tốt nhất mình tưởng nơi trốn. Sở Vân cùng thân thể chợt chấn động, giống như thể hồ quán đỉnh, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Từ khi cùng Ngô Bắc Lương đánh cược thua cho đối phương sau, trong lòng của hắn liền kìm nén một hơi. Hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, chính mình so Ngô Bắc Lương càng mạnh, hắn muốn đem đối phương giẫm tại dưới chân hung hăng trà đạp, hắn muốn đem thua trận tôn nghiêm cùng pháp bảo đều thắng trở về. Thế nhưng là, hắn càng là dùng sức, càng là xuất ruột, liền càng là rớt lại phía sau. Hắn đã lâm vào một trong đó hao tổn vòng lặp lại, chính mình cùng chính mình phân cao thấp, xúc động, dễ giận. Dạng này hắn đối đầu Ngô Bắc Lương, nhất định phải thua. Hắn cũng không biết hư không tiên ông người ở chỗ nào, thế là tùy tiện tuyển cái phương vị thật sâu bái chào, trầm giọng nói, "Vãn bối thủ giáo, vãn bối nguyện ý minh tưởng 3 ngày." Mã Cách Tây tức giận nói, "Sở Vân Cuồng, hiện tại là minh tưởng thời điểm sao?" Ngô Bắc Lương nói không chừng đã đến cựu trọng thiên, coi như Thái Dương thần nữ cũng đội vàng đi theo, nhưng nàng chỉ có một người, mạnh hơn cũng làm không được lấy một địch bốn. Sở Vân Cuồng thật vất vả để cho mình trầm xuống tâm, Mã Cách Tây một câu lại để cho hắn táo động. Trầm ngâm một lát, hắn không người hỏi, "Hư không tiên ông, chúng ta chỉ minh tưởng một ngày vừa vặn rất tốt." Chương 1692 đệ cửu trọng thiên, chương 1692 đệ cửu trọng thiên, các ngươi ưa thích minh tưởng bao lâu liền minh tưởng bao lâu, chỉ bất quá, nếu là đáp án không thể để cho bần đạo hài lòng, ta sẽ không nói cho các ngươi biết như thế nào đi đệ bắt trọng thiên. Mã Cách Tây tài đại khí thô nói, muốn bao nhiêu linh thạch ngươi mới bằng lòng xem nhẹ đáp án của chúng ta, trực tiếp đưa chúng ta đi đệ bắt trọng thiên. Hư không tiên ông chấn kinh. Người tuổi trẻ bây giờ trực tiếp như vậy sao? Không biết bản tiên ông muốn ra mặt à, thế mà vọng tưởng dùng linh thạch thu mua ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy? 1000 tỷ linh thạch. Hư không tiên ông rất phẫn nộ, cố ý công phu sư tử ngoạng. Sở Vân cùng 3 người nao nao, cũng không có đặc biệt ngoài ý muốn. Dù sao, phía trước không ít khắc kim. Bọn hắn cũng phát hiện, tiên nhân đều rất nghèo. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này hư không tiên ông chào giá cũng quá hung ác. Mã Cách Tây cao mày nói, tiên ông, 1000 tỷ nhiều lắm, giảm giá được hay không a? Hư không tiên ông không vui thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi coi cái này để thất trọng tiên là chợ bán thức ăn sao, còn giảm giá. Sở Vân cùng giải thích nói, tiên ông hiểu lầm, chúng ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy mới muốn cầu giảm giá. Tuyệt không có đối với ngài bất kính ý tứ. Dạng này a, vậy liền giảm giá đi, một chiếc thế nào? Hư không tiên ông tiên còn trách tốt, thế mà chủ động cho giảm giá, hay là cao nhất chiết khấu. Mã Cách Tây sợ đối phương đổi ý, một lời đáp ứng, một lời đã định, đa tạ hư không tiên ông. Tôn Lam Vũ không nói nhìn Mã Cách Tây một chút, yên lặng quan thẩm, Mã Cách Tây thật đúng là người ngốc nhiều tiền, hư không tiên ông rõ ràng là công phu sư tử mạng, hắn thế mà đồng ý, còn kém chút mà cảm động đến rơi nước mắt, tuyệt. Sở Vân còn muốn nói không chấm một gãy, lại sợ chọc giận hư không tiên ông, một do dự công phu, Mã Cách Tây đánh nhịp. Hư không tiên ông đều làm tốt tiếp tục lôi kéo chuẩn bị, không có nghĩ rằng Mã Cách Tây đồng ý. Nghĩ đến Ngô Bắc Lương 5 người mới cho 8 triệu linh hạch, hắn đã cảm thấy thiệt thòi. Hư không tiên ông hiện ra thân hình, thần sắc lạnh nhạt. Trong lòng lại kích động, lại cao hứng, trên nét mặt cũng không thể lộ ra sơ hở. Sở Vân cùng 3 người nhìn thấy sâu không lường được lão đạo, lúc này không mình hành lễ, cùng kêu lên hô to, vạn bối bái kiến tiên ông. Đối phương khẽ mướt cằm, kỳ thật các ngươi có thể minh tưởng mấy ngày, nhất định có thể có cảm giác ngộ, nếu là nghĩ thâu ý nghĩa của cuộc sống, không cần đến tiêu bao nhiêu linh hạch. Bản tiên ông liền sẽ đưa các ngươi đi đệ cửu trọng thiên. Mã Cách Tây vung tay lên, thời gian cấp bách, chúng ta liền bất minh suy nghĩ, trong túi càn khôn này là 10 triệu mai linh hạch, thỉnh tiên ông vui vẻ nhận. Hư không tiên ông thu nhận, cười đến trên mặt nếp nhăn bên trong đều là sán lạ. Hắn hình dung tiểu tụy, rất giống một cái chàng lão bị khô lâu, cười đến đừng đề cập nhiều làm người ta sợ hãi. Sở Vân cùng 3 người tê cả da đầu. Nhắm mắt lại, ai cũng không cho phép nhìn lén, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hư không tiên ông thanh âm đạm mạc vang lên, mang theo tới từ địa ngục bên trong khí tức cấm lãnh. Trong lòng 3 người run lên, ngoan ngoãn làm theo. Cho dù là phản nghịch lão ca Mã Cách Tây, cũng nhắm chặt hai mắt, không dám nghịch lại. Khoảng khắc, viên kia vặn vẹo con ngươi màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong hư không. Máu tươi nhỏ thành 3 cái cao vài trượng bàn tay màu đỏ ngòm, nắm lên Sở Vân cuồng bọn hắn, ném vào trong mắt bên trong. Tiếp theo chính là một trận điên cuồng quái, trời đất quay cuồng. 3 người được đưa đến đệ bắt trọng thiên. Xích Minh Diệu Cửu Tiên, lại xưng Đại La Tiên. Hoang Cổ Chí Tôn cùng mấy tên Đại La Kim Tiên ngay ở chỗ này. Làm cửu trọng thiên đỉnh phong, Xích Minh Diệu Cửu Tiên chỉ có 3 ngày, không có đêm tối. Nơi này không có 9 cái thái dương, lại sặc sỡ lóa mắt, sáng chói lóa mắt. Toàn bộ thiên giới ánh sáng đều đến từ nơi này. Ngô Bắc Lương buồn bực nói, nơi này không có thái dương, từ đâu tới ánh sáng đâu? Cảnh Mật giang hai cánh tay duỗi người một cái, lộ ra thân trên mỹ lệ đường cong, nơi này ánh sáng thật là ấm áp, chiếu lên trên người ấm áp hòa thuận vui vẻ, phảng phất ngay cả lòng người đáy âm u đều có thể xua tan, thật thần kỳ. Ngô Miên nhìn về phía tiểu trọc đầu bụi, "Bụi sư đệ, Bắc Lương hỏi ngươi đâu?" Trần Nhất giật mình, thẹn nói, "Có lỗi với Ngô sư minh, bụi không biết. Ta liền theo miệng hỏi một chút." Có biết hay không cũng không quan hệ, không cần thiết xin lỗi, đi thôi, tìm hư không chi nhận. Chương 1693 đệ cửu trọng thiên tiên sơn, chương 1693 đệ cửu trọng thiên tiên sơn, đệ cửu trọng thiên rốt cục không giống thứ 7, đệ bắt trọng thiên như vậy quất hướng, đập vào mắt trừ hư vô chính là hỗn độn. Ở chỗ này, có nguy nga tiên sơn, có thanh tuyển thác chảy, có xanh mượt thảo nguyên, có rộng lớn rừng cây, còn có các loại vượt quá tưởng tượng kiến trúc, cùng ngẫu nhiên lóe lên một cái rồi biến mất đại năng thân ảnh. Sau 3 canh giờ, Hỗn Nguyên Hồng Lăng hóa thành đại hồng lý cá trên không trung du động, tốc độ cực nhanh, Lô Miên tại đầu cá vị trí. Nô Bắc Lương nằm ở chính giữa đoạn. Nô Miên nhíu lên đẹp mắt lông mày, nhìn chung quanh, cũng không biết hư không chi nhận ở nơi nào, lớn như vậy đệ cửu trọng thiên, chúng ta chẳng có mục đích tìm, cũng không phải biện pháp. Kỳ quái, làm sao ngay cả cá nhân đều không nhìn thấy a? Nô Bác Lương thanh âm lười biếng vang lên, đây là đệ cửu trọng thiên, cũng không phải cái gì người đều có tư cách tới, ở chỗ này đều là đại la kim tiên, cùng ngũ đại thánh nhân, loại nhân vật này há lại dễ dàng như vậy nhìn thấy. Vô Lương ca ca nói cực phải, bất quá chúng ta tốt nhất vẫn là tìm đại năng, do Vô Lương ca ca bộ cái gần như hỏi ra hư không chi nhận ở nơi nào, để cao hiệu suất, tiết kiệm thời gian, dù sao còn có không đến một tháng, Âm Dương Tiên Vực liền muốn đóng lại. Bùi Linh Hồn đặt câu hỏi, xin hỏi thánh nữ, như thế nào tìm đại năng? Cảnh Mật nhún nhún vai thơm, ta làm sao biết? Nô Bác Lương nhãn châu xoay động, thánh nhân không gì làm không được, chúng ta lại tới đây, bọn hắn chỉ định trước tiên liền biết rồi, trực tiếp hỏi hỏi nhìn. Nói đi, hắn nhảy dựng lên cao giọng nói, không gì làm không được vĩ đại thánh nhân a, xin mời nói cho chúng ta biết hư không chi nhận ở nơi nào đi. Nô Miên ba người, hỏi thật hay trực tiếp a? Đợi một hồi lâu, cũng không có bất luận cái gì chỉ thị hạ đạn. Gặp ba người nhìn xem chính mình, da mặt dày như tường thành người nào đó mà không đổi sắc, thánh nhân khả năng ngủ thiếp đi, trễ chút hỏi lại, chúng ta đi trước phía trước ngọn tiên sơn kia xem một chút đi. Cảnh Mật bọn hắn thuận Nô Bắc Lương ngón tay phương hướng xem xét, một tòa đứng sừng sững hư không hòn đá nhỏ đối như ẩn như hiện. Hôn Nguyên cá chép đỏ một phen và mèo, ra tốc, dùng hai canh giờ đi tới tiên sơn phụ cận. Lúc này, tiên sơn không còn là hòn đá nhỏ đối, nó nguy nga, tráng quan, thẳng nhập đám mây, cao không biết bao nhiêu. Nô Miên ngẩng đầu nhìn núi, cảm khái nói, núi thật là cao a. Cảnh Mật ngọc nhẹ tay trượt nhẹ động, cảm thán một tiếng, thật là nồng nặc linh khí a. Nô Bác Lương nói, mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, để phòng Thái Dương thần nữ làm đánh lén, con quỷ nhỏ kia mà, ra tay thật đen, cùng cái trong danh nước bẩn chuột giống như, trừ phía sau mánh khỏe đằng sau không có khác bạn. Trước thần nữ Tôn Lam U mạnh hơn nàng nhiều, người lại xinh đẹp, bộ ngực còn lớn hơn, không giống Thái Dương thần nữ, cẩn tối cùng lưỡng hà bao trứng giống như. Nàng nhất định là dựa vào hèn hạ vô sỉ đánh lén thủ đoạn đánh bại trước thần nữ, ta thay Tôn Lam U minh bất bình. Dấu ở cảnh mật trong bóng dáng Thái Dương thần nữ nghiến răng nghiến lợi, ngâm đâm đâm muốn, cầu vật. Dám như vậy phỉ báng bản thần nữ, ngươi đợi đấy cho ta lấy, nhìn ta như thế nào thu thập ngươi. Nàng tâm niệm vừa động, thuấn di đến Ngô Bắc Lương trong bóng dáng. Nô đại quan nhân đấy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Thánh nữ cảnh mật bắt lấy người nào đó trong lời nói trọng điểm, Vô Lương ca ca, ngươi sở qua Tôn Lam U ngực à, làm sao biết nàng lớn. Ngô Bắc Lương chỉ mình hai mắt, liếc qua thấy ngay sự tình, không cần đến sở. Ngô sư tỷ, xoắn ốc lên đỉnh núi. Ngô Miên khẽ giật mình, như thế nào xoắn ốc lên đỉnh núi? Chính là vòng quanh núi xoay quanh bay càng cao, cho đến đỉnh núi. Nô Bác Lương một bên nói, một bên lấy tay khoa tay. Minh bạch. Thế là, một lúc lâu sau, bốn người tới đỉnh núi. Nô Bác Lương mũi thở co rúm, thiếu giác toàn bộ triển khai, đến đỉnh núi sau, rốt cục người được như có như không bảo bối lương khí. Đỉnh núi rất lớn, linh khí so lưng chừng núi chỗ nồng đậm mấy lần. Nô Bác Lương đưa mắt tứ phương, không hổ là cựu trọng thiên tiên sơn, linh khí so Thái Âm thánh cảnh còn muốn nồng đậm mấy chục lần, nếu có thể một mực tại nơi này tu hành, thành tiên không nên quá đơn giản. Cảnh Mật khổ gương mặt nói, ta đã sắp áp chế không nổi cảnh giới, chúng ta hay là mau mau xác định nơi này là có phải có hư không chi nhận đi. Nô Bác Lương buồn bực nói, vì sao còn muốn đau khổ áp chế cảnh giới đâu? Ở chỗ này thành tiên không tốt sao? Ở chỗ này thành tiên đương nhiên là tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tại trong lôi kiếp sống sót, nhưng ta không có lòng tin. Nô Bác Lương tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, nàng là xếp hạng thứ tư thánh phẩm Hắc Long Diệt Thế thiếu, nàng lôi kiếp tất nhiên cũng là chín đại thiên kiếp, chính mình nhiều như vậy hộ thân linh bảo, lại ra dày thịt béo không gì sánh được nhẫn nhịn, mỗi lần độ kiếp đều cửu tử nhất sinh. Cảnh mật tại cửu trọng thiên độ kiếp, lôi năng uy lực gấp bội, mặc kệ là sáu cức càn khôn tử tiêu thần lôi cước, hay là thất tinh tịch diệt thần lôi cước, nàng đều chết chắc. Có tốt, chính mình khoảng cách siêu phàm đỉnh phong còn kém xa lắm, không có khả năng ở chỗ này độ kiếp, nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ bị thần lôi chi phối trong sự sợ hãi rút ra, Nô Bác Lương vô vô đối phương bài thơm, mật mật không cần lo lắng, nếu ngươi không muốn ở chỗ này đột phá, ta liền giúp ngươi tạm thời phong bế linh thiếu, linh năng chỉ tiêu mà không kiếm. Nếu ngươi muốn đột phá, ta cho ngươi mượn chút hộ thân linh bảo, chờ ngươi đột phá ra ngoài trả lại ta, nếu ngươi bị sét đánh chết, cho ngươi mượn hộ thân linh bảo coi như theo phật tử. Ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Cảnh mật cố ý kẹp lấy cuống họng, Vô Lương ca ca, ngươi đối với người ta thật tốt, người ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp ngươi, nếu như người ta muốn ở chỗ này độ kiếp, hy vọng trước tiên có thể đem thân thể cho ngươi, nói như vậy, cho dù ta chết tại trong lôi kiếp, cũng không có tiếc nuối, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ta đi. Nô Bác Lương ho khan hai tiếng, chăm chú đề nghị, ngươi hay là đừng ở chỗ này độ kiếp rồi, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngươi là không nỡ ta chết sao? Không, ta là không muốn ngươi lấy thân báo đáp. Nô Bác Lương ở trong lòng yên lặng trả lời một câu, ngoài miệng lại nói, không sai, ta không nỡ bỏ ngươi chết. Vậy ngươi giúp ta đem linh khiếu tạm thời đóng lại đi. Tốt, không có vấn đề. Nô Bác Lương đáp ứng một tiếng, dùng ma đạo tỏa linh ma công phong bế cảnh mật linh khiếu. Giải quyết sau, hắn nói, vì tăng lên hiệu suất, chúng ta chia ra hành động, nếu là gặp được nguy hiểm, hoặc là phát hiện manh mối, liền kích hoạt định vị chuyển thanh phủ, những người khác trước tiên chạy tới. Nô Bác Lương cho mỗi người một viên định vị chuyển thanh phủ, cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Sau một nén nhang, hắn đi vào trong một khu rừng rậm rạp. Chói mắt thiên quang xuyên qua cành lá rậm rạp, trên mặt đất lưu lại pha tạp chập chờn còn sáng, phản phất rơi lả tả trên đất kim tệ. Nô Bác Lương bóng dáng cũng đi theo tàn khuyết không đầy đủ. Hắn thi triển lưu bức lập loè tỏa hào quang thân pháp, tại trong rừng rậm vòng vo hai vòng. Trong lúc đó, nhiều đám linh năng phóng xuất ra, đập nện tại trăm ngàn cái cây trên cành cây. Giang giác đứt gãy âm thanh bên tai không dứt. thân cảnh tản mát đầy đất, khắp nơi đều là màu xanh sẫm phiến lá bồng bềnh lung lay, giữa không trung chậm chạp rơi xuống. Không ít cây cối đứt gãy, Nô Bác Lương bóng dáng hoàn chỉnh chút. Nô đại quan nhân nhàn nhạt mở miệng, thần nữ, trong rừng cây chỉ có ngươi cùng ta, ra đi, hai ta nói chuyện. Chương 1694 đấu Thái Dương thần nữ, chương 1694 đấu Thái Dương thần nữ. Nô Bác Lương trong bóng dáng Thái Dương thần nữ không nói gì, nàng không xác định đối phương là thật biết nàng tại, hay là muốn nổ nàng. Trời thâm trầm, làm im lặng là vàng. Thần nữ, ngươi một đường đi theo chúng ta tới đến đệ cửu trọng thiên, chẳng những cái gì cũng không đưa ra, một đường chơi miễn phí, còn ám sát ta, ngươi nói một chút, ngươi có phải hay không bạch nhãn lang bản lang? Ngươi có phải hay không quá phận? Cho nên, ngươi muốn như thế nào? Thái Dương thần nữ thanh âm tại Ngô Bắc Lương trong đầu vang lên. Ngươi đoán, ngươi muốn giết ta? Ngô Bắc Lương lắc đầu, không không không, hai ta không oán không cửu, ta giết ngươi làm gì? Mặc dù ngươi ám sát qua ta, nhưng lại không thành công, coi như xong, bởi vì cái gọi là oan gian nên giải không nên kết thôi. Con người của ta, đại nhân có đại lượng, ghét nhất chém chém giết giết. Thần nữ không kiên nhận đánh gậy hắn, đừng vòng quanh, nói thẳng ngươi muốn làm gì. Chúng ta tân tân khổ khổ đem ngươi đưa đến đệ cửu trọng thiên, yếu điểm mà phí vất vả không quá phận đi. Thần nữ từ chối cho ý kiến, muốn bao nhiêu? Liên tùy tiện cho cái 9999 ức linh thạch đi. Thần nữ trực tiếp tức giận cười, 9999 ức. Ngươi đây là muốn cho ta là thái cực hỗn độn linh tính tiền a? Thái âm thánh tử, ngươi tính toán này đánh, hạt bàn tính đều băng trên mặt ta. Ngươi đây ý là Ngô Bắc Lương lông mày nhướng lên, chê ta muốn nhiều. Nói nhảm. Vậy ngươi cảm thấy cho bao nhiêu phù hợp? Thái Dương thần nữ cười nhạo nói, ta bằng bản sự chơi miễn phí các ngươi, vì sao muốn cho ngươi linh thạch? Ngươi nếu nói như vậy, bản thánh tử coi như không cao hứng. Thái Dương thần nữ tức giận nói, ngươi yêu có cao hứng hay không, liên quan ta cái rắm. Nô đại quan nhân ngữ khí gợn sóng, không nhốt được ngươi thí sự, nhưng là sẽ nhốt ngươi cái mông sự tình, ngươi không ở bên ngoài la lộn, không biết chọc bản thánh tử hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi không ngoan ngoãn cho linh thạch, ta chắc chắn đưa ngươi cái mông mở ra hoa. Muốn chết. Thái Dương thần nữ từ trong hàm răng gạt ra hai cái không có nhiệt độ chữ. Trong chốc lát, cuồng phong tàn phá bờ bãi, cuốn lên đầy đất lá rách, hướng Ngô Bắc Lương đánh tới. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió bên tai không dứt. Mỏng manh la cây biến thành lợi khí giết người. Ngô Bắc Lương con người đột nhiên co lại, tâm niệm vừa động, đấu chuyển tinh gì, cùng nửa cái đứt gãy thân cảnh trao đổi vị trí. Bành! Mấy viên phiến lá chạm ám khí khảm vào thân cảnh, đưa nó nổ thành một miệng. Cái kia bốn phương tám hướng gọi tới lá cây đều là nguy trang, là nghe nhìn lẫn lộn dùng. Chân chính muốn mạng đồ vật, là giấu ở tung bay trong lá cây ám khí. Nương môn nhi này, thật là âm hiểm a, không gia nhập ta ma đạo, thật sự là đáng tiếc. Ngô Bắc Lương thầm mắng một câu, trong tay càn khôn châu quan ra, khốn mê trận lúc này chống ra một cái không gian bị kín. Đứng tại khốn trong mê trận, Ngô đại quan nhân lười biếng nói, thần nữ, có gan ngươi liền đi ra, hai ta quang minh chính đại đánh một chầu, nhìn ta không đem cái mông ngươi mở ra hoa. Ngô Bắc Lương trong bóng dáng, một đầu hung tàn vương giả cấp yêu thú đột nhiên xuất hiện, mở ra tanh hôi miệng to như chậu máu, một ngụm gặm được đầu của hắn. Yêu thú toàn thân đen kịt, thân dài một trượng, đầu báo đuôi sư tử, răng nanh thử đến miệng ba bên ngoài, mắt buốc lục quang, mười phần làm người ta sợ hãi. Nó nhai nuốt lấy Ngô Bắc Lương đầu, máu tươi chảy xuống, trong miệng kết rung động. Nó có chút hoang mang, vì sao người này bắt đầu ăn không có hương vị? Hắc báo, coi chừng. Thái Dương thần nữ lên tiếng cảnh báo. Hắc báo trong lòng cảnh triệu chợt hiện, nó mạnh hữu lực chi sâu đập đất, giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua hư không, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, tại Ngô đại quan nhân xem ra, cái này hàng lậu quá chậm. Hắn đưa tay trộn một cái, nắm chặt hắc vực thần đao. Trong linh khiếu hỗn độn chi khí tràn vào thân đao, trong vòm trời nhìn không thấy bảy ngôi sao dần dần lập lòe. Thất tinh hỗn độn đao chi, hai đao toái tinh thần. Ngô Bắc Lương chém ra một đao, bái chớ có thể ngự đao cương đổ xuống mà ra, giống như đẩy trời tinh thần liên thành một đường, đồng thời rơi xuống. Hắc báo tốc độ lại nhanh, tại hắc vực thần đao thi triển thất tinh hỗn độn đao pháp trước, cũng là không chịu nổi một kích cắt bã. Nó gặp được thi triển sắt trời vân ảnh sau bóng dáng Ngô Bắc Lương đầu, bị chân chính Ngô đại quan nhân một đao chẻ làm hai, chết thảm tại chỗ. Thái âm thánh tử thoáng hiện đến nhiệt huyết hắc báo trước mặt, đưa nó thi thể thu vào linh lung càn khôn tháp, cho đại hắc bọn chúng uống máu giải khát. Thái Dương thần nữ sát chiêu không ngừng, bị Ngô Bắc Lương từng cái hóa giải, còn tại trong chớp mắt tổn thất một đầu chiến thú. Nàng bị kích thích đấu trí, bắt đầu cảm thấy Thái Âm Thánh Tử có chút tư cách làm nàng đối thủ. Lúc này, Ngô Bắc Lương đắc ý thanh âm vang lên, hiện tại biết tiểu gia lợi hại đi. Tranh thủ thời gian cầm 9999 nước đi ra, tha cho ngươi khỏi chết. Thái Âm Thánh Tử, ta có chút mà thích ngươi, chúng ta đánh cược có được hay không? Ngô Bắc Lương hảo kỳ hỏi, đánh cược gì? Ngươi nếu có thể tại trong thời gian một nén nhang tìm tới ta, ta chẳng những để cho ngươi đánh đòn, trả lại cho ngươi 100 tỷ linh thạch. Ngươi như tại trong thời gian một nén nhang tìm không thấy ta, liền để ta thiến ngươi. Ngô Bắc Lương khoẹt miệng có chút run rẩy, trong lòng thầm mắng. Ngươi mẹ nó thích ta còn muốn thiến ta, đầu óc có cái gì bệnh nặng đi. Một chút suy nghĩ, hắn đã đáp ứng cái này đánh cược, đi, một lời đã định. Thái Dương thần nữ nói khẽ, một lời đã định, tính thời gian bắt đầu.